Chương 981, Sơn Hải Thế Giới Tinh Vực Chân Linh. Chương 981, Sơn Hải Thế Giới Tinh Vực Chân Linh. Lỗ đại sư thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ, nhưng trong giọng nói của hắn lại tràn đầy vui sướng và tự hào. Cái này một chiếc bạch cốt ma thuyền bị chúng ta cải tạo về sau, tốc độ chí ít sẽ tăng lên 3 thành. Hơn nữa vậy quá hư ngô đồng tâm hiệu quả phi phàm, càng có thể triệu hoán phượng hoàng ma hỏa đối địch. Diệp Dương đến gần nhìn kỹ, ma thuyền xương rồng chính là do cái kia ba bộ nguyên thần ma xương biến thành, giờ phút này đang phát ra nhàn nhạt uy áp. Đôi thuyền trên đài cao, đúc tố lấy một vị sinh động như thật phượng hoàng thân ảnh, cái kia phượng hoàng ngẩng đầu dương cái cổ, lông vũ bay lên, đuôi cánh giãn ra như hoa mỹ khăn quàng bay, cánh căn nơi là cự hố to động, cẩn thận nhìn mới phát hiện, cái kia lại là từng cái to lớn cơ quan học tháo. Diệp Dương đưa tay khẽ vuốt thân thuyền, lại cảm nhận được một tia như là nhịp tim bàn nhịp đập, phản phất cái này ma thuyền thật đã có được sinh mạng và linh tính. Nó sống. Diệp Dương kinh ngạc vấn đạo, Lỗ đại sư thần bí nháy mắt mấy cái, mang trên mặt vẻ đắc ý tan ba cái nguyên thần lao ma và thái hư ngô đồng tâm tinh hoa, có chút linh tính tự nhiên là bình thường sự tình. Nói xong, hắn đột nhiên nghiêm mặt đứng lên, biểu lộ nghiêm túc. Nay tuyên chỉ sợ còn cần lấy nguyên thần ôn dưỡng trăm ngày mới có thể hoàn toàn sử dụng. Ta minh bạch. Diệp Dương gật đầu. Đúng lúc này, ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân dồn dập, từ xa mà đến gần. Hoa Băng Xương đội vàng xâm nhập, nhìn thấy to lớn ma thuyền lúc rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức đối Diệp Dương chắp tay hành lễ. Báo cáo sư phó, trong môn trưởng lão đưa tin, nói là Hắc Thủy Hà vòng xoáy làm lớn ra gấp 10 lần, bọn hắn quyết định sớm hành động. Diệp Dương cùng Lỗ đại sư liếc nhau, ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia nghiêm trọng. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, Diệp Dương biết càng là dưới loại tình huống này, càng là yêu cầu bình tĩnh tỉnh táo. Lúc nửa đêm, yên lặng như tờ, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào ngủ say bên trong. Diệp Dương đứng tại Đông Hải bên bờ, nhìn phía trước hạo đãng Đông Hải, hai tay như linh động điệp ảnh bản không ngừng biến ảo pháp quyết, cấp tốc bày ra mấy tầng cách âm kết giới. Kết giới thành hình một sát na, phu cận thế giới như là bình chướng vô hình, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài, tạo nên một mảnh chỉ thuộc về hắn bí ẩn không gian. Sau một khắc, Diệp Dương chậm rãi từ trong ngực lấy ra một viên hắc bạch ngọc giản. Ngọc giản này toàn thân xanh biếc, ôn nhuận mà có sáng bóng, tựa như một khối tỉ mỉ điều khắc mỹ ngọc. Chỉ có triển khai thời điểm, nơi trung tâm nhất một điểm màu đỏ tươi, giống như trong đêm tối máu tươi, tiên diễm chói mắt. Sau một khắc, trong ngọc giản tách ra hoa mỹ quang trạch, dây lát bên trong, những cái kia quang trạch liền một phân thành hai, hóa thành hai màu trắng đen, cuốn quýt nhau, lẫn nhau giao hòa mà bắt đầu. Tiền bối có đó không? Diệp Dương đem một sợi linh lực nhẹ nhàng rót vào trong ngọc giản, linh lực như sợi tơ bản quấn quanh ở ngọc giản bên trên, trong nháy mắt kích hoạt lên lực lượng của nó. Trong ngọc giản cái kia một điểm hồng quang đống nhiên sáng lên, như là một viên nóng bỏng sao trời. Ngay sau đó, ở trong trời đêm ầm vang nổ tung, hóa thành vô số lấp lóe điểm sáng. Những điểm sáng này như là đầy sao bản tứ tán ra, tinh quang đan vào lẫn nhau, dần dần tạo thành một đạo hư ảo mà vừa thần bí môn hộ. Cánh cửa kia tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất thông hướng một cái khác không biết thế giới. Diệp Dương bước ra nguyên thần hải nhi, sau một khắc không chút do dự thả người nhảy vào trong đó, chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, phản phất cả người đều bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Dưới chân là mênh mông, lan lộn phun trào biển mây, giống như sóng cả mãnh liệt biển rộng. Cách đó không xa, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên biển mây, người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, trong tay nắm một cây thanh trúc cần câu cuối cùng rơi vào trong mây. Nghe được động tĩnh, người kia chậm chậm quay đầu lại. Mũ rộng vành phía dưới, lộ ra một cái giả trên 80 tuổi lão giả nói khuôn mặt. Diệp đạo hữu lần này tìm ta, chỉ sợ là có chuyện quan trọng đi. Sơn Hải Điếu Vân khách khẽ cười một tiếng, thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa. Đúng lúc này, trong tay hắn cần câu đột nhiên thẳng băng, như là một chiếc cung kéo căng dây cùng, vận sức chờ phát động. Mắc câu rồi. Điếu Vân khách khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn đột nhiên nhấc lên cần câu, biển mây lập tức sôi trào, lực lượng khổng lồ tại biển mây trung phun trào. Dây câu cuối cùng lại kéo ra một đoàn lóe ra quang mang tinh huy. Cái kia tinh huy trong không khí không ngừng bặm bẹo biến hình, giống như là có sinh mệnh vũ động, cuối cùng hóa thành một chương tinh đồ, lơ lửng tại giữa hai người. Tiền bối sớm biết ta vì sao mà đến rồi. Diệp Dương thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia tinh đồ bên trên phía trên vô số tinh vực hiển hóa, điểm điểm quang trạch lít nha lít nhít, huyền như thân thể kinh mạch, tản ra khí tức thần bí. Ma tộc tại tinh không cổ đạo tao nội chân linh tập kích. Điếu Vân khách rũi ràng ngón tay, điểm hướng tinh đồ bên trên nơi nào đó. Nơi đó, có một đoàn hắc khí chính đang chậm rãi tiêu tán, như là tức sắp tắt hỏa diễm. Ba ngày trước, ba vị thiên ma cảnh giới cường giả tại Mao Túc tinh vực toàn quân bị diệt. Bọn hắn bản mệnh muốn đăng. Điếu Vân khách làm cái dập tắt thủ thế, ánh mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. Diệt sạch. Diệp Dương đột nhiên đứng dậy, trong lòng gợn sóng dị thường, giờ phút này chúng quanh biển mây nhận lấy Diệp Dương ba động tâm tình biến hóa, cũng bởi vì động tác của hắn mà lan lộn. Cho nên Cửu Thiên Tông mới đột nhiên. Trong lòng của hắn có một vẻ kinh ngạc, Sơn Hải Điếu Vân khách vậy mà không biết Diệp Dương suy nghĩ, chỉ là lại mở miệng. Thế lực ma tộc tổn hao nhiều, chính là quay giáo một kích thời cơ tốt. Ta Sơn Hải giới cũng chuẩn bị tham dự trong đó. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Diệp Dương tiếp nhận Sơn Hải Điếu Vân khách đưa tới bầu rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Liệt cựu vào cổ họng, vốn nên là cay độc cảm giác, lại hóa thành thanh lương tinh lực, trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Hắc thủy hà dị biến. Điếu Vân khách cần câu lần nữa rơi vào trong mây, thanh âm của hắn bình tĩnh mà lại thâm trầm. Tinh nguyên mặc dù sập, mảnh vỡ vẫn còn. Ma tộc muốn mượn Hắc thủy hà ngọn nguồn cửu lũ chi khí đúc lại tinh lộ, lại không biết Hắn bỗng nhiên thấp giọng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lực lượng thần bí cùng cảnh giác. Chân linh nhóm đang chờ bọn hắn mở ra thông đạo. Chân linh phải tiếp tục như thế. Diệp Dương tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi. Xuyệt. Điếu Vân khách đè lại bờ vai của hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc. Không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả. Đây chính là chân linh. Hai người trầm mặc thật lâu, bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng. Sơn Hải Điếu Vân khách đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi: "Ta mới quen Diệp đạo hữu lúc, liền cảm ứng được Diệp đạo hữu đối con đường kiên định lạ thường, nếu như ta đoán không sai, đạo huynh tất nhiên sẽ liều lĩnh truy cầu tiên đồ đi." Diệp Dương gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý động. Tu sĩ chúng ta tu hành, không phải là vì cái kia từ nơi sâu xa cái kia một tia tiên đồ à? Đạo hữu nghĩ đến cũng là nghĩ như vậy đi. Sơn Hải Điếu Vân khách lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Ta tu hành nhiều năm, từ đầu đến cuối còn tại luyện hư sơ cảnh bao quanh, tương lai dài đường dài dằng dặc, cho dù là tình công hiện, nhưng là trong thiên hạ nhiều ít tốt phong cảnh, chỉ sợ là không thấy được. Mà Diệp đạo hữu thì lại khác, đạo hữu niên kỷ nằm nhẹ, còn có rất nhiều không biết khả năng, tinh không thế giới hiển hóa, hết thảy đều có khả năng phát sinh." Điếu Vân khách mũ rộng đành hơi khẽ nâng lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, muốn đột phá, chỉ cần. Hắn chỉ hướng tinh không, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hướng tới cùng chờ mong, đi rộng lớn hơn thiên địa. Diệp Dương thuận lấy ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy ngân hà như là thác nước chút xuống, vô số ngôi sao tại ngân hà trung sáng tắt lấp loé. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất trông thấy hắc thủy hà trung phản chiếu lấy đồng dạng tinh quang, cái kia tinh quang như cùng một cái thần bí mối quan hệ, kết nối lấy hiện thực cùng không biết. Vì cái gì ma tộc không tiếc hết thảy cũng phải đoạt công nó thế giới của hắn? Trong đó hạch tâm nhất nguyên nhân chính là tại ở đây, một khi cướp đoạt đến nó thế giới của hắn bản nguyên chi khí, thế giới cũng sẽ thăng cấp, có thể cùng tinh không tinh vực tương liên, mà tu vi của chúng ta cũng có thể mượn nhờ thiên địa thế giới biến hóa và thăng cấp, tiến thêm một bước. Sơn Hải thế giới bỗng nhiên tổn hại, Diệp Dương đột nhiên bừng tỉnh. Mưa đêm tiêu tiêu, Đông Hải bên bờ chẳng biết lúc nào hạ một trận mưa to. Diệp Dương cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện ngọc trong tay đơn giản chẳng biết lúc nào đã ảm đạm vô quang, đã mất đi trước đó quang mang. Nơi xa, truyền đến chuông sớm thanh âm, du dương mà thanh thúy. Diệp Dương nuốt ven ngọc giản, chợt phát hiện phía trên nhiều hơn một đạo mới đường vân. Tấu chương xong, chương 982, 1, thuyền lớn rơi thành, thiên hỏa đốt biển. Chương 982, 1, thuyền lớn rơi thành, thiên hỏa đốt biển. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ven ngọc trong tay đơn giản, lòng bàn tay chạm đến cái kia đạo mới sinh thành đường vân, cảm giác có chút thô ráp. Diệp Dương vô ý thức hơi hơi nhíu nhíu mày lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá cũng không xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, chỉ là đem ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng, động tác ở giữa lộ ra mấy phần cẩn thận. Giờ phút này, mưa đêm dần dần ngừng, chân trời nổi lên nhàn nhạt ngân bạch sắc, tia sáng dịu dịu lặng yên xua tán đi đêm thâm trầm. Gió biển lôi cuốn lấy nồng đậm mặn mùi tanh, đập vào mặt. Diệp Dương một mình đứng tại bờ biển đá lởm chởm trên đá ngầm, tiếng gió phần phật trùng, phảng phất muốn dung nhập cái này mênh mông giữa thiên địa. Trong đầu, Sơn Hải Điếu Vân khách lời nói như tiếng vang bản không ngừng quanh quẩn. Những cái kia liên quan tới tinh không chi vực bí mật, còn có cái kia ngang qua thiên khung to lớn vết rách, như là vung đi không được bóng ma, chịu nặng ép trong lòng của hắn. Phương thế giới này thật sự là quá mức rộng lớn, tương lai tuyệt đối là cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, nếu là có thể và tinh không cổ vực tương liên, phương thế giới này thăng cấp về sau, đối với ta tu vi đột phá cũng là một hồi chuyện tốt. Sơn Hải Điếu Vân khách nói không sai, nếu là muốn có thành tựu, cần nắm chặt cơ hội, mới có thể có một chút hy vọng sống. Diệp Dương chậm rãi hai mắt nhắm lại, dài tiệp khẽ run, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn biết, một trận phong bạo sắp xảy ra, mà trong quãng thời gian này, hắn nhất định phải có hành động. Ngay sau đó, Diệp Dương chậm rãi đạp trên hư không, sương sớm còn chưa hoàn toàn tan đi, như lụa mỏng bàn tràn ngập tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, cho cả tòa thành thị phủ thêm một tầng mông lung khăn che mặt bí ẩn. Hoa Băng Sương sớm đã ở cửa thành nơi lặng lặng chờ đã lâu. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, tựa như sương hoa ngưng kết, thanh lãnh mà lại cao thượng. Giữa lông mày, ngưng một vòng nghiêm nghị thần sắc, phản phất một tòa không thể xâm phạm băng sơn. Nhìn thấy Diệp Dương sau khi trở về, nàng đội vàng đi lên phía trước, sau đó mở miệng nói ra: "Bái kiến sư phó." Diệp Dương nhẹ gật đầu, ngắn gọn dặn dò vài câu. "Những cái kia ma tộc mặc dù lui đi, nhưng là tặc tâm bất tử, sau đó tất nhiên sẽ còn lại đến, ngươi muốn chú ý một chút." "Sư phó yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ làm cho những cái kia ma tộc có đến mà không có về." Diệp Dương khẽ gật đầu, sau đó nói: "Lỗ đại sư bọn hắn hiện nay đem thuyền lớn chuẩn bị thế nào?" Nghe được Diệp Dương phân phó, Hoắc Băng Sương gấp bận bịu mở miệng nói ra: "Lỗ đại sư đem thuyền lớn kéo tới trên bến tàu, đang tiến hành chắc thí." Nghe nói đây, Diệp Dương lập tức quay người hướng phía bến tàu phương hướng đi đến. Lỗ đại sư sớm đã ở nơi đó chờ đã lâu. Hắn mặc một bộ vải thô áo ngắn, lộ ra nửa người trên kiên cố cơ bắp, phía trên dính đầy lấm ta lấm tấm mỡ đông, có vẻ hơi lôi thôi, nhưng mà cái này mảy may không che giấu được trong mắt của hắn lấp lóe hưng phấn quá mang. Nhìn thấy Diệp Dương đi tới, hắn dùng sức vỗ vỗ bên cạnh cái kia chiếc thuyền lớn, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc: "Diệp đạo tổ, ngươi nhìn." Diệp Dương thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên bông thuyền. Thuyền lớn tại nắng sớm chiếu rọi xuống, hiện ra sâu kín lam quang trạch, phảng phất là biển rộng hóa thân. Thuyền thủ mũi sừng giữ tận không gì sánh được, giống như long nha tầm thường sắc bén, phản phất tùy thời chuẩn bị xé mở địch nhân phòng tuyến. Diệp Dương chậm rãi mơn trớn mạn thuyền, lòng bàn tay truyền đến trận pháp lưu chuyển yếu ớt ba động, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà kiên định, trầm giọng nói ra: "Hôm nay chúng ta liền thử một lần thuyền này uy lực như thế nào." Lỗ đại sư nghe vậy, cười lên ha hả, cười vui cởi mở mà phong khoáng, hắn một thanh khẽ động dây thừng, lớn tiếng nói: "Chính hợp ý ta, nhiều ngày vất vả, không có gì ngoài Thái Hư Ngô Đồng Tâm bên ngoài, còn luyện hóa ba bộ nguyên thần ma xương, ta đã sớm ngóng trông cái ngày này. Theo động tác của hắn, thuyền lớn chậm rãi phá sóng mà ra, hướng về mênh mông Đông Hải chỗ sâu chạy tới. Đông Hải trên mặt biển nhìn như bình tĩnh, sóng nước lấp loáng, nhưng mà Diệp Dương lại nhạy cảm giác được, bình tĩnh biểu tượng phía dưới, ẩn ẩn có mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt phun trào, phảng phất là biển rộng tại tích góp sức mạnh, chờ đợi một trận phong bạo tiến đến. Mà tại rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la, thuyền lớn giống như một đầu dũng mãnh không sợ trên biển cự thú, ra sức phá vỡ tầng tầng sóng biển. Mũi tàu kích thích màu trắng sóng mạn, đúng như phượng hoàng giãn ra cánh chim, tại sáng lạn dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra mê người quang huy, mỹ lệ mà rung động. Diệp Dương hai tay vững vàng đặt tại mũi tàu cái kia thần bí trận pháp hạch tâm phía trên. Theo nguyên thần đạo lực tràn vào, thân thuyền hai bên phủ văn giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, dần dần sáng lên, tản ra thần bí quang mang. Trong chốc lát, cả chiếc thuyền lớn phảng phất bị một tầng nhàn nhạt xích hồng quang mang bao phủ, tựa như phủ thêm một tầng thần thánh chiến giáp, uy phong lẫm liệt. Diệp đạo tổ, nắm chặt rồi, ngồi vững vàng. Chúng ta ngày hôm nay liền hảo hảo thử một chút cái này Thái Hư Ngô Đồng Tâm uy lực. Tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn tiêu tán tại trong gió biển, mũi tàu cái kia bén nhọn mũi sừng đột nhiên chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái cự đại mà tĩnh mịch học tháo. Pháo trên khuôn mặt, tuyên khắc lấy lít nha lít nhít, phức tạp tinh mỹ hỏa diễm đường vân, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Diệp Dương có chút meo cặp mắt lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay linh lực như dòng lũ bàn mãnh liệt rót vào pháo trong miệng. Trong nháy mắt, học tháo ngưng tụ ra một đoàn hừng hực không gì sánh được xích hồng hỏa diễm cháy hừng hực, nóng bỏng nhiệt độ nhuộm không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhen lửa. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bỗng nhiên vang lên, liệt diệm giống như một đầu phẫn nộ cự long, gầm thét từ họng pháo phun ra, hướng về xa xa mặt biển mau chóng đuổi theo. Hỏa diễm trồi đến, nước biển trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành bừng bừng sương trắng, trên không trung lăn lộn bốc lên, tràn diện cực kỳ trắng lệ. Ngay tại cái này liệt diễm sắp tiêu tán thời điểm, biển dưới mặt đột nhiên nổ tung mấy đạo bóng đen, động tác tấn mãnh mà quỷ dị. Là hải ma tộc tiên phong bộ đội. Vài đầu hung ác tàn bạo ma trương từ trong hải dương xuất hiện, hướng phía thuyền lớn điên cuồng mà tới, chỉ là còn không có tới gần, liền bị liệt diễm cường đại uy lực bức ra mặt nước. Mà giữ tợn đáng sợ trên thân thể, lân phiến đã sớm bị đốt cháy khét, bày biện ra một mảnh cháy đen chi sắc. Ma trương nhóm phát ra chói tai tiếng rít, thanh âm kêu bén nhọn mà lại thê thảm, phản phất là tại thống khổ kêu rên, lại như là tại tức giận rít gào lên. Đến rất đúng lúc, chính hợp ý ta. Lỗ đại sư thấy thế, hưng phấn mà cười ha hả, tiếng cười trên mặt biển quanh quẩn. Hắn bỗng nhiên vỗ xuống bánh lái bên trên cơ quan, trong mắt tràn đầy chờ mong. Két ken. Thanh thúy tiếng vang truyền đến, thân thuyền hai bên đột nhiên triển khai mấy chục đỡ hàn quang lấp loé nọ pháo. Những này nọ pháo tạo hình cổ phác mà tràn ngập lực uy hiếp, mũi tên phía trên quấn quanh lấy từng tia lôi quang, tản ra khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, nọ pháo tê sạng, mũi tên như là cỗ sao trổi bạch phá bầu trời. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm bên tai không dứt, lôi tiễn giống như dày đặc như mưa rơi, tinh chuẩn xuyên qua ma giáo thân thể. Lôi quang nổ tung, hào quang chói sáng trong nháy mắt chiếu sáng mặt biển, trên mặt biển lập tức hiện lên một mảnh cháy đen ma giáo thi thể, tản ra trận trận mùi gai mũi. Nhưng mà, càng nhiều ma tộc phảng phất vô cùng vô tận bình thường, từ dưới biển sâu không ngừng tuôn ra. Diệp Dương ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng qua mang, hắn thấp giọng nói ra: "Lỗ đại sư, là thời điểm thử một chút cái kia." Lỗ đại sư cười hắc hắc, liền chờ đạo tổ câu nói này, ta đã sớm tay ngưỡng ấy. Hắn đột nhiên kéo xuống cò điều khiển, đáy thuyền đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà rung động vù vù âm thanh, phản phất là cự thú đang trong lúc ngủ say thức tỉnh. Chương 982:2, thuyền lớn rơi thành, thiên hỏa đốt biển. Chương 982:2, thuyền lớn rơi thành, thiên hỏa đốt biển. Tiềm hành hình thức, khởi động. Theo Lỗ đại sư hét lớn một tiếng, trong chốc lát, cả chiếc thuyền lớn lại bắt đầu chậm rãi chìm xuống, động tác bình ổn mà cấp tốc. Thân thuyền bên ngoài hiện ra một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, giống như một tầng trong suốt màng bảo hộ, đem ánh liệt nước biển ngăn cách bên ngoài. Những cái kia ma trương nhóm hiển nhiên không ngờ rằng cái này quái vật khổng lồ lại có thể lén vào bên trong biển sâu, trong lúc nhất thời hoảng hốt lo sợ, đội hình đại loạn, ở trong nước bốn phía tán loạn. Diệp Dương đứng bình tĩnh tại mũi tàu, xuyên thấu qua tầng kia trong suốt lồng ánh sáng, nhìn về phía thâm thúy biển sâu. Chỉ thấy nơi xa mơ hồ hiện ra một tòa đen kịt đá ngầm pháo đài, cái kia pháo đài giống như một đầu ẩn nút tại dưới biển sâu cự thú. Tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Tiến lên. Giờ phút này tiềm hành thuyền lớn giống như một đầu lặng yên không tiếng động biển sâu cự thú, tấn mãnh mà trầm ổn tới gần ma tộc pháo đài. Lỗ đại sư liếm môi một cái, trong mắt lóe ra hưng phấn mà mong đợi quằn mang, hắn cười hắc hắc nói: "Khì hì, khiến cái này đáng chết ma tộc nếm thử sự lợi hại của chúng ta." Thuyền thủ họng pháo lần nữa tỏa ra ánh sáng, nhưng lần này, ngưng tụ không còn là ngọn lửa nóng bỏng, mà là một đoàn tĩnh mịch mà thần bí u lam vòng xoáy năng lượng. Cái kia năng lượng tại họng pháo trung không ngừng xoay tròn, phản phất tận chứa lực lượng vô tận, nhường người nhìn mà phát khiếp. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ biển sâu cũng vì đó chấn động. Cuồng bạo dòng nước giống như từng đầu phẫn nộ cự long, từ họng pháo trung mãnh liệt mà ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp đánh vào ma tộc pháo đài phía trên. To lớn lực trùng kích khiến cho đá ngầm nhao nhao băng liệt, nước biển rót ngược vào, cả tòa pháo đài tại kịch liệt trùng kích vào kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Vô số hải ma tộc bị bất thình lình cường đại công kích dọa đến điên cuồng chạy trốn, bọn chúng chạy trốn tứ phía, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, mà Diệp Dương thì lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ánh mắt bên trong không có một tia gợn sóng, còn chưa đủ, cái này còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ càng sâu hắc ám, cái kia bên trong biển sâu pháo đài chính ở chỗ này đứng sừng sững lấy. Giờ phút này ma cung pháo đài bên trong, U Lam ma hỏa tại tinh mỹ san hô cây đèn bên trong ung dung chập chờn, tia sáng yêu dị như linh xà bàn mẹ lên, chiếu rọi ra mấy vị hải ma tộc trưởng lao biến ảo khó lường, âm tình bất định khuôn mặt. Phi thiên môn cái kia đao kiếm song tuyệt, thực lực lại kinh khủng như vậy, liền liền ma thiên lão tổ đều. Thanh Lân trưởng lao cốt trượng nặng nề mà đánh tại huyền băng lát thành trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Cái này phi thiên môn quả nhiên là ngoan cố vô cùng, hiện tại ta ma tộc vẫn lạc trong tay bọn hắn nguyên thần tiền bối, đều có 5 ngón tay số lượng. Nhưng mà, mấy người thảo luận âm chưa rơi xuống, một trận xảy ra bất ngờ, đất rung núi chuyển kịch liệt rung động tựa như mãnh liệt mạch nước ngầm bàn cuốn tới, trong nháy mắt ngắt lời hắn. Đỉnh điện phía trên, từng viên khảm nạm lấy dạ minh châu phảng phất bị vô hình cự thủ rung chuyển, tuôn rơi xuống dưới. 6 đồng tử trưởng lão 6 con mắt đồng thời bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, khàn giọng quát: "Tôi cùng là chuyện gì xảy ra?" Báo. Nhưng vào lúc này, một tên ma giao thị vệ vội vàng hấp tấp phá tan cái kia phiến to lớn san hô đại môn, trên người hắn lân phiến cháy đen một mảnh, còn bốc lên từng tia từng sợi khói xanh, hiển nhiên bị thương nặng. Có thuyền lớn đột phá phòng tuyến của chúng ta, chính hướng phía ma cung. Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, một đạo nóng bỏng không gì sánh được xích hồng hỏa trụ giống như một đạo chói mắt lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Xuyên thấu qua cái kia mở rộng cửa điện, tất cả trưởng lão kinh hãi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia ngập trời ma hỏa cháy hùng hực, đem tĩnh mịch biển sâu đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Một chiếc vô cùng to lớn huyền thiết thuyền lớn, tựa như một đầu đến từ thời đại hồng hoang hung thú, khí thế hung hăng nghiền nát tầng tầng kết giới, những nơi đi qua, nước biển cuộn cuộn, sóng cả khuấy động. Mũi tàu tôn này giữ tận mũi sừng, đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy đốt biển liệt diễm, phản phất muốn đem cái này toàn bộ biển sâu đều hóa thành biển lửa. Vong thuyền phía trên, hai bóng người ngạo nghễ mà đứng, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Từ đâu tới thuyền lớn? Thanh Lân trưởng lão hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ, đột nhiên bóp nát trong tay lan can, cái kia vỡ vụn mảnh gỗ vụn phản phất hắn giờ phút này vỡ vụn tâm cảnh. Bọn hắn tụt cùng là làm sao tìm tới nơi này? Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả mặt san hô vách tường trong phút chốc đột nhiên nổ bể ra đến, lôi cuốn lấy nóng bỏng ma hỏa sóng lớn như cùng một đầu hung mãnh cự thú, như bài sơn đảo hải rót vào đại điện bên trong. Hôm nay, Phi Thiên môn đặc biệt đến linh giáo. Diệp Dương thanh âm băng lãnh mà kiên định, kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, bốn phía nước biển trong nháy mắt hóa thành từng đầu linh động kiếm long, gào thét lên sông về phía trước. Ta ngược lại muốn xem là các ngươi hải ma tộc lợi hại, vẫn là ta Phi Thiên môn thiên hỏa càng thêm hung hực. Lỗ đại sư điên cuồng gào thét một tiếng, thuyền lớn hai bên đột nhiên chậm rãi triển khai 36 môn lôi hỏa pháo, U Lam điện quang tại dưới biển sâu không ngừng đan xen, phảng phất một trường trí mạng lưới, tản ra làm người sợ hãi khí tức. 6 đồng tử trưởng lão xúc tu điên cuồng vũ động, như cùng một cái đầu vặn bèo hắc xà, hắn khàn cả giọng hô: "Nhanh kết vạn ma phệ tâm trận, nhanh!" Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, một đạo lôi cuốn lấy nóng bỏng tinh hỏa đao quang giống như một đạo sáng chói lưu tinh, trong nháy mắt bổ ra tĩnh mịch biển sâu. "Thật có lỗi, các ngươi đã không có cơ hội." Diệp Dương trong đôi mắt, hàn mang như lưỡi dao lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, tay phải hắn đột nhiên trùng điệp đặt tại bánh lái phía trên. Đốt biển. Trong một chớp mắt, cả chiếc khí thế rộng rãi thuyền lớn phảng phất một đầu bị chọc giận cự thú viết cổ, phát ra đinh thái nhức óc, vang vọng biển sâu mênh mông. Thân thuyền hai bên cái kia nặng nề huyền thiết bọc thép thật giống như bị vô hình cự thủ điều khiển, đột nhiên xoay chuyển ra, lộ ra mấy trăm cái giống như to như nắm tay lỗ thủng. Mỗi một cái trong lỗ thủng đều dâng trào ra nóng bỏng không gì sánh được đỏ kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất tùng có sinh mệnh bình thường, tại băng lãnh trong nước biển cháy hùng hực, nó nhiệt độ độ cao, càng đem nước biển trùng quanh trong nháy mắt đun sôi, hóa thành quần quần bốc lên sương trắng, tràn ngập tại toàn bộ bên trong biển sâu. Cái này sao có thể? Thanh Lân trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem cái kia tại dưới biển sâu tùy ý tứ ngược, không thể ngăn cản hỏa diễm, trong miệng tự lẩm bẩm: "Thật là khủng khiếp chân hỏa." Cái kia cháy hùng hực hỏa diễm chỗ đi qua, nước biển cũng không phải là như bình thường bản bị bốc hơi, mà là bày biện ra một loại quỷ dị thiêu đốt trạng thái. Những cái kia nguyên bản hốt hoảng chạy trốn, ý đồ tránh né kiếp nạn hải ma tộc chiến sĩ, chỉ cần vừa tiếp xúc với cái kia nhảy lên ngọn lửa, thân thể tựa như cùng cạn khô tuổi khô đụng phải liên hỏa, trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên. Bất quá trong nháy mắt, liên hóa thành trôi nổi ở trong nước biển, hoàn toàn thay đổi cháy đen hình người, tản ra làm cho người buồn nôn khét lẹt khí tức. 6 đồng tử trưởng lao thấy thế, điên cuồng cơ cái kia 6 đầu tráng kiện xúc tu, ý đồ tại trong lúc đối rối kết xuất phòng ngự pháp ấn, lấy ngăn cản cái này đáng sợ hỏa diễm thế công. Nhưng mà, một đạo mãnh liệt xích kim sóng lửa như là lấp kín không thể vượt qua tường lửa bàn đánh ra mà đến, hắn ba đầu xúc tu trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao thành than, trở nên đen kịt như than. 6 đồng tử trưởng lão phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, thanh âm tại dưới biển sâu quanh quẩn, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Một tên trưởng lão khác độc giác phía trên, lôi quang đột nhiên tăng vọt, quang mang chói mắt. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng, trước người ngưng tụ ra một đạo lóe ra u lam quang mang lôi điện bình chướng, ý đồ bằng vào này để chống đỡ ma vượng hào công kích. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng, hung tợn mắng: "Phi thiên môn tạp thoái, các ngươi coi là..." Nhưng hắn còn chưa dứt lời dưới, thuyền lớn mũi tàu đột nhiên chậm rãi vỡ ra, một vị tạo hình dữ tợn đáng sợ phượng hoàng thủ giống hiện lộ ra. Cái kia phượng hoàng trong đôi mắt đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Ngay sau đó, nó mở ra to lớn miệng, phun ra một đạo thuần túy do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, lóa mắt không gì sánh được chủ sáng, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, phá vỡ biển sâu hắc ám. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia nhìn như kiên cố không gì sánh được lôi điện bình chướng, tại cái này đạo hỏa diễm chùm sáng trước mặt, như là giấy mỏng tầm thường bị tùy tiện xé rách. Hỏa diễm chùm sáng cứ thế không giảm chút nào, trực tiếp xuyên qua ma cung đại trưởng lão lồng ngực. Vị trưởng lão này khó có thể tin cúi đầu nhìn xem ngực cái kia dọa người lô lớn, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm đi, thân thể cũng không tự chủ được chậm rãi ngã về phía sau, cuối cùng nặng nề mà té lăn trên đất, sinh mệnh khí tức cấp tốc tan biến. Đại trưởng lão, hải ma tộc các chiến sĩ mắt thấy một màn này, phát ra kêu rên tuyệt vọng, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương cùng hoảng sợ, tại cái này bị ngọn lửa bao phủ dưới biển sâu lộ ra phá lệ thê lương. Diệp Dương hai tay thả lỏng phía sau, vững vàng đứng ở đầu thuyền, con mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, cái này thuyền lớn uy lực để cho người ta rất hài lòng. Tấu chương xong, chương 983, phần thiên khánh công chương 983, phần thiên khánh công Diệp Dương hai tay thả lỏng phía sau, vững vàng đứng ở đầu thuyền, con mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, cái này thuyền lớn uy lực để cho người ta rất hài lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước hải vực, u sâu bên trong đáy biển, thiên hỏa vẫn đang thiêu đốt hừng hực, đem trọn tiến hải vực chiếu rọi đến như là luyện ngục. Mà càng nhiều hải ma tộc chiến sĩ thì là ở trong biển lửa giãy giụa, bọn hắn lân phiến bị thiêu đến quăn xoắn chóc ra, phát ra thê lương kêu rên. Những âm thanh này xuyên thấu nước biển, quanh quẩn tại dưới biển sâu, tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Diệp Dương trường bào màu đen ở trong nước biển không nhúc nhích tí nào, quanh người hắn trong vòng ba trượng, nước biển bị một cỗ lực lượng vô hình gạt ra. Đối với hiện hắn hôm nay mà nói, cho dù là không có gì động tác, nhưng là lĩnh ngộ hư không chi lực cũng sẽ thời khắc sinh ra, có thể làm cho hắn tại dưới biển sâu như dẫm trên đất bằng. Diệp chân nhân, ngày này hỏa phần thành uy lực còn vào ngài pháp nhãn. Lỗ đại sư hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Lỗ đại sư thủ bút, quả nhiên bất phàm, ta có dự cảm, vật này so trước đó bạch cốt ma thuyền thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Diệp Dương khẽ gật đầu. Hiện nay cái này thuyền lớn không chỉ có thể lặn xuống nước mà đi, hơn nữa dùng Thái Hư Ngô Đồng Tâm làm chủ tài có thể ẩn vào hư không, tốc độ cực nhanh. Này thiên hỏa hạ xuống, không chỉ có thể đốt cháy hải ma tộc lục thân, càng có thể thiêu đốt bọn hắn ma hồn, để bọn hắn liền mảy may cơ hội phản ứng đều không có. Lỗ đại sư đi đến Diệp Dương bên cạnh, một đôi mắt sáng ngời hữu thần. Lão hủ tại Kỳ Lân trong cổ tộc hao phí 30 năm tâm huyết, học tập vô số kỹ pháp, giờ phút này đem thiên hỏa dung nhập thân tàu đại trận, vì chính là hôm nay hiệu quả. Phía trước trong biển lửa, một đầu hình thể khổng lồ hải ma đem đột nhiên xông phá hỏa diễm, nó nửa người trên là thân người, nửa người dưới lại là tám đầu bạch tuộc bán xúc tu. Cái này hải ma đem toàn thân cháy đen, lại vẫn cơ một thanh tam xoa kích, hướng thuyền lớn bọc tới. Phi thiên môn, nhân tộc hèn hạ. Hải ma đem giống giận, thanh âm như là đáy biển núi lửa bộc phát. Ta hải ma tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Diệp Dương ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Thuyền lớn mũi tàu đột nhiên sáng lên vô số phù văn, một đạo xích hồng hỏa trụ phun ra, trong nháy mắt đem cái kia hải ma đem nuốt hết. Hỏa trụ qua đi, trong nước biển chỉ còn lại một sợi khói xanh, cái kia hải ma đem liền cặn bã đều không có còn lại. Diệp Dương quay người nhìn về phía sau lưng chiếc thuyền lớn này. Thân tàu đen như mực, dài đến ngàn trượng, chúng có vô số bạch cốt, thân thuyền hai bên đều có to lớn phun lửa miệng. Mũi tàu thì là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng pho tượng. Giờ phút này, cái kia phượng hoàng pho tượng hai mắt chính lóe ra xích hồng quang mang, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sống tới tầm thường. Nay thuyền uy lực kinh người như thế, xứng đáng một cái vang dội danh tự. Diệp Dương trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thiên hỏa phân thành, phượng hoàng niết bàn liền kêu phần thiên như thế nào? Phần thiên. Lỗ đại sư thì thào lặp lại, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tên rất hay. Ma chữ đại biểu nó có thể trấn áp ma tộc, phượng chữ biểu tượng nó có thể như phượng hoàng bản thiêu tấn địch nhân. Cái này cự trong thuyền lại có Thái Hư Ngô Đồng Tâm trấn áp một phương, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ cực nhanh, quả nhiên phi phàm. Diệp Dương gật đầu. Chính là ý này. Hắn lần nữa nhìn về phía trước chiến trường. Thiên hỏa đã dần dần dập tắt, trong hải vực trôi nổi lấy vô số hải ma tộc hải cốt. Ngẫu nhiên còn có mấy cái may mắn còn sống sót hải ma đang giãy giụa, nhưng đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thanh lý chiến trường, một tên cũng không để lại. Diệp Dương hạ lệnh. Phần thiên hào hai bên phun lửa miệng lần nữa sáng lên, mấy trăm đạo thật nhỏ ngọn lửa bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái còn tại động đậy hải ma tộc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng rất nhanh, cả phiến hải vực liền khôi phục tĩnh mịch. Diệp Dương nhắm mắt lại, thần thức quyết tán ra đến, bao trùm vương viên trăm dặm hải vực. Xác nhận không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới về sau, hắn mới mở mắt ra. Trở về địa điểm xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phần thiên hào chậm rãi thay đổi phương hướng. Thân thuyền phù văn theo thứ tự sáng lên, hình thành một cái cự đại tị thủy kết giới, đem nước biển gạt ra. Thuyền lớn bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về nhân tộc thành trì phương hướng chạy tới. Lỗ đại sư đứng tại Diệp Dương bên cạnh, nhìn xem từ từ đi xa chiến trường, đống nhiên thở dài. Một trận chiến này, chí ít diệt sát mấy ngàn hải ma tộc tiền tiêu. Không đủ. Diệp Dương tiếp tục mở miệng. Ma tộc tu sĩ phần đông, nhất định phải thường cách một đoạn thời gian liền tiêu diệt toàn bộ một lần, bằng không bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại. Phần thiên hào tại dưới biển sâu ghé qua, những nơi đi qua, bầy cá nhao nhao né tránh. Có chút đến không kịp né tránh hải thú, trực tiếp bị đầu thuyền tị thủy kết giới đâm đến vỡ nát. Diệp Dương đứng ở đầu thuyền, áo bào phân phật. Hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực thần thức từ đầu đến cuối ngoại phóng, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Dù sao ma tộc giàu hoạt đa dạng, khó đảm bảo sẽ không thiết hạ mai phục. Diệp đạo tổ không cần phải lo lắng. Lỗ đại sư tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, phần thiên hào ngoại trừ công kích trận pháp bên ngoài, lão hủ còn bố trí thập bát trọng phòng hộ đại trận. Liền xem như nguyên thần đạo cảnh tu sĩ tự mình xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng công không phá được. Diệp Dương khẽ gật đầu, nhưng thần thức ý nguyên bảo trì cảnh giới. Tu hành đến nay 300 năm, hắn biết rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý. Theo phần thiên hào tiến lên, nước biển dần dần ít đi. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Nơi xa, một tòa cự đại đáy biển thành trì hình dáng dần dần rõ ràng. Thành trì bị một cái bán cầu hình trong suốt kết giới bao phủ, kết giới bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy. Thành trì chung quanh, vô số cỡ nhỏ chiến thuyền chính đang đi tuần. Khi bọn hắn nhìn thấy Phần Thiên Hào thân ảnh lúc, lập tức phát ra tiếng hoan hô, cũng cấp tốc tránh ra đường thủy. Xem ra tin tức đã truyền về. Lỗ đại sư cười nói, Diệp Dương khẽ miệng khẽ nhếch, lớn như thế nhanh, tự nhiên muốn trước tiên cáo tri trong môn đám người. Phần Thiên Hào chậm rãi lái về phía Bích Uyên thành chủ thành môn. Cửa thành cao tới trăm trượng, toàn thân do Thâm Hải Huyền Thiết chế tạo, phía trên khắc đầy phòng ngự phù văn. Giờ phút này, cửa thành chính từ từ mở ra, nên đón khải hoàn thuyền lớn. Hai bên cửa thành môn, mấy ngàn tu sĩ và phàm người đã xếp hàng chờ. Làm Phần Thiên thuyền lớn chạy nhanh vào cửa thành lúc, tiếng hoan hô giống như là biển gầm băng lên. Diệp đạo tổ và Tuế, lần này ma tộc tiền tiêu giống như toàn bộ bị tàn sát, chúng ta tất thắng. Diệp Dương đứng ở đầu thuyền, hướng đám người khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua từng trương kích động gương mặt, thấy được hy vọng, thấy được sùng bái, cũng nhìn thấy đối tương lai lòng tin. Lần này mặc dù chống lại ma tộc xâm nhập, hơn nữa cho bọn hắn tạo thành không ít tổn thương, nhưng chiến tranh còn xa chưa kết thúc. Lỗ đại sư vớt ve mặt thuyền, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hiện nay trên trời có thông thiên linh thuyền, trong hải dương có Phần Thiên thuyền lớn, phạm vi ngàn dặm hải vực tận ở tại chúng ta trong lòng bàn tay, ma tộc lại không dám tùy tiện phạm một bên, chí ít có thể bảo Đông Hải biên thủy trăm năm thái bình. Phần Thiên Hào chậm rãi đỗ trong thành chuyên dụng bến tàu. Bến tàu so với phổ thông mã đau đầu gấp 10 lần có thừa, chuyên môn vì chiếc thuyền lớn này xây lên. Diệp Dương hít sâu một hơi, phân phó xuống dưới, cấp tốc chọn hiền cùng có thể, đem Phần Thiên thuyền lớn thuần thục thao tác, hóa thành chiến lực. Sau khi nói xong, Diệp Dương quay người nhìn về phía trước mấy ngàn tên tu sĩ. Trong bọn họ có thao túng trận pháp sư, có phụ trách phòng ngự thuật tu, có tùy thời chuẩn bị xuất kích kiếm tu, mà lúc này đây, Cổ Huyền cũng đi tới, hắn nhìn xem khổng lồ thuyền lớn, con mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. "Tốt, đạo tổ tiến đến bên ta sĩ khí đại trấn, hôm nay trước khánh công, ngày mai chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn." Một đoàn người đi vào đại sảnh. Trong phòng sớm đã bày xong mấy trăm bàn yến hội, rượu ngon món ngon mùi thơm nức mũi. Phía trước nhất chủ trên bàn, trưng bày một cái tinh xảo thuyền mô hình, chính là Phần Thiên Hào phiên bản thu nhỏ. Cổ Huyền giơ ly rượu lên, cao giọng nói: "Hôm nay, chúng ta không chỉ có chúc mừng đại thắng ma tộc, càng phải chúc mừng Phần Thiên thuyền lớn trận đầu báo cáo thắng lợi. Nay thuyền tất sẽ thành ta Phi Thiên môn hải cương bên cạnh vực trấn hải thần binh." Tất cả mọi người nâng chén cộng ẩm, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Thức ăn mừng bên trên ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Diệp Dương ngồi ngay ngắn chủ vị, cùng Cổ Huyền cộng ẩm nhắm rượu về sau, ngón tay hắn vô ý thức tại chén rượu biên giới gõ nhẹ, thần thức ngoại phóng, bao phủ toàn bộ đại điện. Giờ phút này đại điện bên trong mặc dù bầu không khí nhiệt liệt, nhưng là không biết vì sao, Diệp Dương nhưng từ cái này nhiệt liệt bên trong cảm ứng được một loại không nói được nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Tấu chương xong, chương 984, Bạch Đồng Tử xả nữ chương 984, Bạch Đồng Tử xả nữ quả nhiên. Sau một khắc, Diệp Dương lông mày đột nhiên nhăn lại, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Tại hắn cảm ứng bên trong, thành trì bên ngoài một cỗ gấp rút mà lại mang theo hung thần khí tức, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thành trì bên ngoài tới gần, như là trong đêm tối quỷ mị, khí thế hung hùng. Chỉ chốc lát sau, Hoa Băng Xương thân mang một thân quân trang, mang theo vài phần chật vật, đội vàng xông vào đại điện bên trong. Khôi giáp của nàng phía trên, vết máu trước khô, đỏ thâm nhan sắc tại ánh nến chiếu rọi lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Nguyên bản phi thường náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngự không ngừng yến hội sảnh, tại nàng bước vào trong nháy mắt, trong lúc đó yên tĩnh trở lại, phảng phất thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại vị này nữ tướng trên thân. "Băng Xương, chuyện gì vội vàng như thế?" Cổ Huyền để ly rượu trong tay xuống, có chút nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hoa Băng Xương quỳ một chân trên đất, ổn quyền hành lễ, thanh âm kiên định mà gấp rút. "Bẩm trưởng môn, sư phó, Hắc thủy hà cơ báo. Một nén nhang trước đó, ma tộc dư gan to bằng trời, mang theo thiên ma thi thể đánh bất ngờ bên ta tuần tra tu sĩ. Lần này kiếp nạn, Thái Hư đạo môn đã có 17 vị đồng môn bất hạnh gặp nạn, 6 người trọng thương miễn cưỡng trốn về. Thời khắc mấu chốt, là Cửu Thiên môn tu sĩ tiến đến, mới vừa rồi ngăn trở ma họa tiến một bước lan tràn. Thiên ma thi thể." Diệp Dương nghe nói lời ấy, đột nhiên đứng dậy, thanh âm đã có biến hóa. "Xác định là thiên ma thi thể. Thiên chân vạn sát." Hoa Băng Xương ngữ khí chắc chắn. "Trốn về tu sĩ miêu tả, cái kia thi thể mặc dù hào không sức sống, lại có thể phóng xuất ra làm cho người sợ hãi thiên ma uy áp, áp chế gắt gao lấy bên ta tu sĩ linh lực vận chuyển." Nàng dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, nói tiếp: "Càng đáng sợ chính là, những cái kia ma tộc dư nghiệt huyết tế số tòa thành trì cùng gia tộc, tựa hồ đang dùng ta tu sĩ nhân tộc tinh huyết nuôi nấng cố kia thi thể." Bên trong phòng yến hội lập tức một mảnh xôn xao, đám người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. "Thiên ma là ma tộc chí cao vô thượng tồn tại, nó mạnh mẽ có thể so với nhân tộc lôi kiếp tu sĩ. Thượng cổ năm kiệm cửu ma luận thế, càng là không biết mang đến bao nhiêu tai nạn. Cho dù chỉ là một bộ thi thể, như bị ma tộc lấy tà ác bí pháp điều khiển, cái kia mang tới nguy hiểm cũng là khó có thể tưởng tượng." Diệp Dương trong mắt hàn quang lấp lóe, giống như đêm lạnh bên trong lãnh điện, thoáng qua ở giữa liền làm ra quyết đoán. "Ma Phượng Hào lưu thủ Bích Uyên Thành, để phòng hải ma tộc sử xuất kế điệu hộ Lý Sơn. Ta tự mình tiến về Hắc Thủy Hà tìm tòi hư thực." Cổ Huyền cau mày, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. "Phải chăng yêu cầu tăng phái biệt thủ? Nhiều ít nhân thủ, cũng có thể nhiều phần bảo hộ." "Không cần." Diệp Dương nhẹ nhàng lắc đầu. "Nhiều người ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, bại lộ hành tung." "Thú hổ." Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Lần này Kim Hầu theo ta tiến đến, không biết vì sao, ta luôn có một loại cảm giác cơ duyên của hắn muốn tới." Vừa dứt lời, chói mắt kim quang giống như một đạo lưu tinh từ ngoài điện bắn nhanh mà vào, vững vàng rơi vào Diệp Dương đầu bay. Đó là một cái toàn thân golden khô gầy lao khỉ, toàn thân lông tóc tại dưới ánh nến lóe ra kim sắc quang mang, như là hất lên một tầng hoàng kim chiến giáp. Hai mắt thì là linh động dị thường, lộ ra một cô thông minh giàu hoạt chi khí. Cái này một con khỉ lai lịch, Cổ Huyền cũng biết, thấy thế, cũng không lại kiên trì. Thức ăn mừng hoàn tất về sau, Diệp Dương đã mang theo kim sắc mao hầu hóa thành một đạo lưu quang, giống như là một tia chớp xông ra đại điện, hướng phía ngoài thành Hắc Thủy Hà phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắc Thủy Hà chính là Áp Long lĩnh nội bộ một chỗ thông thiên chi hà, cùng Hạo Đãng thông thiên giang so sánh, Hắc Thủy Hà ở vào Áp Long lĩnh đất liền bên trong, chính là số cái cự đại ma hồ liên thành trường hà. Khoảng cách Bích Uyên thành khoảng chừng 300 dặm xa, bởi vì trong nước sông ẩn chứa nồng đậm âm sát chi khí, lâu dài đen kịt mà gọi tên. Nơi này là Bích Uyên thành cùng Ma Uyên dánh biển ở giữa trọng yếu giảm sóc khu vực, lâu dài đều có tu sĩ ở đây tuần tra cảnh giới, để phòng ma tộc tập kích. Diệp Dương tốc độ cực nhanh, chân đạp hư không, dáng người mạnh mẽ, như là một tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời. Mà kim sắc lông khỉ thì là ngồi xổm ở đầu vai của hắn, cảnh giác quan sát đến hết thảy xung quanh. Theo dần dần tiếp cận Hắc Thủy Hà, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ mục nát mà tanh hôi khí tức, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu phát ra, làm cho người buồn nôn. Chi. Đột nhiên, lông khỉ hét lên một tiếng, rũa ra một cái móng vuốt, chỉ hướng phía dưới nơi nào đó. Diệp Dương hướng phía lông khỉ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên bờ sông, mấy cỗ tu sĩ nhân tộc thi thể nổn ngang lộn xộn nằm lấy, tử trạng thê thảm. Mỗi bộ thi thể ngực đều có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, trái tim sớm đã không cánh mà bay, máu tươi cốt cốt chảy đầy đất, tương ngạn bên cạnh bùn đất đều nhuộm thành màu đỏ sẫm. Càng quỷ dị chính là, những thi thể này toàn thân khô gắt, phản phất bị rút khô tất cả tinh huyết, làn da chăm chú dán tại xương cốt bên trên, diện mục dữ tợn đáng sợ. Huyết tế chi thuật. Diệp Dương ngồi xổm người xuống, ngón tay sờ nhẹ một cỗ thi thể cái trán, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm ứng đến. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng. Trên thân quả nhiên có thiên ma khí tức. Lông khỉ nhảy xuống Diệp Dương bả vai, tại thi thể ở giữa nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, như cùng một con linh động mèo đen. Nó thỉnh thoảng lại dùng cái mũi người nghe, ý đồ tìm kiếm lấy đầu mối gì. Đột nhiên, nó dừng ở một chỗ vết máu trước, con ngươi màu vàng nóng trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ. Tìm tới tung tích. Diệp Dương vấn đạo, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Lông khỉ dùng sức gật gật đầu, sau đó dẫn đầu dọc theo cái kia đạo huyết sắc dấu vết chạy đi. Chỉ chốc lát sau, theo xâm nhập Hắc Thủy Hà khu vực, trung quanh tia sáng càng ngày càng mở. Trên mặt sông thỉnh thoảng thổi qua từng đoàn sương mù xám, trong sương mù mơ hồ có vật bẹo khuôn mặt hiện hiện, bọn chúng im lặng tê thảm, phảng phất như nói khi còn sống thống khổ cũng không cam lòng. Âm sát ngưng hình. Diệp Dương cao mày, tự lẩm bẩm. Nhìn tới đây đã từng chết qua không ít sinh linh, oán nghiệm cực sâu. Đột nhiên, lông khỉ dừng bước lại, toàn thân Golden trong nháy mắt nổ lên, như cùng một con phẫn nộ con nhím, đồng thời đưa ra cảnh cáo bàn gầm nhẹ. Diệp Dương lập tức cảnh giác lên, thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Ra đi, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba. Ha ha ha, một trận làm cho người dùng mình tiếng cười từ mặt sông truyền đến, như là dạ tiêu gãy đều, để cho người ta không rét mà run. Hảo hảo cảm giác bén nhạy, có chút tiêu chuẩn, cũng không biết trong tay ta có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chỉ chốc lát sau, Hắc Thủy Hà mặt đột nhiên sôi trào lên, nước sông lăn lộn, bọt khí không ngừng vắt ra. Một thân ảnh chậm rãi dâng lên, xuất hiện tại Diệp Dương trước mắt. Đó là một tên nữ tử, nửa người trên là thân người, da thịt trắng non như tuyết, khuôn mặt yêu diễm động lòng người, phía sau thì là hai cặp to lớn màu đen ưng rực, nhưng nửa người dưới lại là một cái đôi rắn, lân phiến lóe ra u quang. Cặp mắt của nàng hoàn toàn trắng bệnh, không có con người, phảng phất hai cái thâm thúy lô đen, nhường người nhìn mà phát khiếp. Càng làm người khác chú ý chính là, sau lưng nàng trôi nổi lấy một bộ to lớn màu đen thi thể bị chín đầu xiển xích chăm chú quấn quanh, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Cánh tiên ma tộc. Bạch đồng tử xà nữ khẽ bước phía sau màu đen thi thể, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Vị đạo hữu này hảo nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra xuất thân của ta, vì nên đón đại giá của ngài, ta thế nhưng là cố ý mời ra lão tổ tông đâu. Diệp Dương ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cố kia thi thể. Giờ phút này từ cái kia quan tài bên trong cảm ứng ra tới một loại cường đại ma khí tức quỷ dị. Cái kia thi thể tuy không sinh cơ, lại phản phất có một loại nào đó quỷ dị hoạt tính, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới không gian chung quanh có chút bặm mẻo, phản phất như nói nó đã từng huy hoàng cùng kinh khủng. Muốn dùng máu tươi của ta nuôi nâng cái này thi thể, ngươi là gan không nhỏ. Diệp Dương bắp thịt toàn thân căng cứng, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát công kích. Bạch đồng tử xà nữ trắng bệ con mắt nhìn về phía Diệp Dương, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là hấp thụ máu tươi của ngươi tỉnh lại lao tổ tông, săn bằng nhân tộc. Nàng đột nhiên rít lên một tiếng, bén nhọn thanh âm như là như lưỡi dao vạch phá không khí. Phía sau cái kia thi thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái kia trong mắt đồng dạng không có ánh mắt, chỉ có hai đoàn khiêu động ngọn lửa màu đen. Lông khỉ, lui ra phía sau. Diệp Dương hét lớn một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, từng nét bùa chú tại đầu ngón tay của hắn lấp lóe, tản mát ra hào quang chói sáng. Cái kia thi thể phát ra một tiếng không giống nhân gian chu lên, thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất có thể đem màng nhĩ của người ta bị phá bỡ. Chín đầu xiềng xích như cùng sống vật bàn bắn về phía Diệp Dương, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không gian lại xuất hiện nhỏ xíu vết rách, có thể thấy được sức mạnh của nó cường đại. Mặc dù cánh tiên ma tộc không sai, nhưng là tại trước mặt của ta muốn quét quang, vẫn còn có chút không đủ. Xoẹt một tiếng, một đao một kiếm hành không xuất hiện. Bạch đồng tử xà nữ nhìn thấy một đao kia một kiếm, đột nhiên con mắt co rụt lại, tựa như gặp được cái gì không dám tin sự tình, sắc mặt trong nháy mắt trắng đi. Ngươi là? Tấu chương xong, chương 985, Thiên Ma Chỉ Xương chương 985, Thiên Ma Chỉ Xương ngươi là? Bạch đồng tử xà nữ toàn thân run rẩy, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Đao kiếm song tuyệt lá, Diệp Dương, ngài làm sao lại ở chỗ này? Trong nội tâm nàng nhấc lên sóng biển ngập trời, trước mắt vị này chính là tại Đông Hải giết đến sóng máu ngập trời sát tinh. Mấy vị nguyên thần đạo cảnh đại tu đều trong tay của đối phương đã chết đi. Hơn nữa theo như truyền thuyết người này còn lĩnh ngộ hư không chi lực, trước đây không lâu trong ma tộc Ma Thiên lão tổ, vậy mà cũng ở trong tay của hắn bị thương không nhẹ. Mặc dù có Cửu Thiên Tông trong bóng tối hỗ trợ, nhưng là ai cũng biết, tại Cửu Thiên Tông những cái kia cứu viện tu sĩ chưa từng xuất hiện bên ngoài, thế nhưng là cái này một vị tiền bối ngạnh sinh sinh kháng trụ vị kia Ma Thiên lão tổ công kích, mà còn lại nguyên thần đạo tổ, trong tay hắn liền chạy trối chết cơ hội đều không có, liền bị một đao một kiếm chém chết thần hồn, hình thần câu diện. Trong truyền thuyết, vị này đao kiếm chi đạo đã đạt một cái kinh khủng chi cảnh. Tà Vương đao chạm nhục thân, Hồng Liên kiếm diệt nguyên thần, song tuyệt tế xuất, liền luyện hư tu sĩ đều muốn tránh lui ba phần. Cầu Diệp đạo tổ tha mạng. Tiểu ma có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm đạo tổ, cam nguyện bị phạt. Bạch Đồng Tử xà nữ nằm rạp trên mặt đất, cái trán ghề sát mặt đất, không dám chút nào ngẩng đầu. Diệp Dương thần sắc đạm mạc, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt đem Bạch Đồng Tử xà nữ lăng không nhấc lên, tùy ý nàng dãy rủa như thế nào, đều như là con kiến hôi bất lực phản kháng. Đã nhận ra bản tọa, liền phải biết, Diệp Dương ánh mắt băng lãnh. Bản tọa đối với ma tộc làm việc, từ trước đến nay chạm thảo trừ căn, từ không lưu người sống. Thanh âm chưa dứt, Bạch Đồng Tử xà nữ con ngươi bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ giống như thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng vừa muốn lần nữa cầu xin tha thứ, lại cảm giác một cỗ mênh mông ngông ngẩn, như vực sâu biển lớn uy áp, lấy bài sơn đảo hải chi thế ẩm vang giáng lâm. Tại cỗ uy áp này phía dưới, nàng yêu thân thể trong nháy mắt từng khúc băng liệt, kịch liệt đau nhức như là dòng điện bản truyền khắp toàn thân. Thân hồn của nàng phảng phất bị vô số lợi kiếm đồng thời đâm xuyên, thống khổ tới cực điểm. Liên một âm thanh không kịp hét lên một tiếng, liền tại Diệp Dương lòng bàn tay hóa thành một sợi cho bụi, theo gió tiêu tán tại giữa thiên địa, phảng phất chưa hề tại thế gian này tồn tại qua. Bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia hư giữa không trùng sen hồng kiếm cùng Tà Vương đao có chút rung động, thân đao cùng trên thân kiếm tản ra lạnh thấu xương hàn ý, dường như tại khát vọng càng nhiều máu tươi đến thoải mái. Diệp Dương ánh mắt hơi liễm, hàn ý ẩn ẩn thấu tại đáy mắt, lập tức nhẹ nhàng vung tay áo bảo. Trong chốc lát, chiếc kia sâm niên đen kỵ quan tài ứng thanh mà động, nương theo lấy một trận ngột ngạt lại làm cho người dùng mình tiếng vang, ầm vang mở ra. Cái này quan tài mở ra trong nháy mắt, một cỗ mục nát đến cực điểm lại âm lãnh thấu xương khí tức như mãnh liệt mạch nước ngầm bản trong nháy mắt tràn ngập ra, bốn phía sinh cơ cũng bị đều thôn phệ. Mà tại cái này âm trầm trong quan tài, thì là một bộ toàn thân đen như mực ma thi, tựa như một tòa trầm mặc màu đen cự sơn. Ma thi phía sau sinh một cặp to lớn cánh chim màu đen, cánh chim bên trên hiện đầy gai ngược và lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra như kim loại quang trạch, giống như từng mặt tấm chắn nhỏ. Mà toàn thân màu xanh đen da thịt thì là cứng rắn như sắt, hiện ra làm cho người sợ hai u ám kim loại sáng bóng, từng kia từng sợi ma khí như là giữ tợn dây leo, không ngừng quẩn quẩn bốc lên. Càng khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía chính là, cỗ này ma thi mặc dù đã chết đi, nhưng nó tán phát khí tức không ngờ đạt tới nguyên thần đạo cảnh kinh khủng cấp độ. Dù là vẹn vẹn một bộ tử vật, cái kia cố đập vào mặt cảm giác các bách, cũng như trọng truy bản, hung hăng đụng chạm lấy trái tim của người ta, làm cho người gần như ngạt thở. Nguyên thần đạo cảnh ma thi. Diệp Dương lông mày có chút bốc lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, một sợi như đồng du tia bản tinh tế lại cực kỳ cứng cỏi thần thức, lặng yên thăm dò vào ma thi thể nội. Trong nháy mắt, ma thi nguyên bản tĩnh mịch hai mắt đột nhiên mở ra, trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên giấy lên hai đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa, lấp lóe trong bóng tối lấy làm người sợ hãi quá mang. Tại Diệp Dương thần thức dẫn dắt dưới, ma thi chậm rãi ngồi dậy, động tác cứng ngắc mà chậm chạp, phảng phất là bị vô hình sợi tơ chỗ điều khiển khôi lỗi. Cánh tay của nó máy móc hoạt động, mỗi một cái khớp nối chuyển động đều nương theo lấy rợn người ken két âm thanh. Thú vị. Diệp Dương nhìn đến đây nghĩ đến trước đó luyện chế tiên vệ khôi lỗi, chỉ là cái kia tiên vệ khôi lỗi chỉ có chân nhân cảnh giới tu vi, nương theo lấy hắn tu vi gia tăng, đã không tạo nên đại dụng. Cho nên tặng cho Yến Thanh Anh đang phi thiên trong môn trấn thủ một phương. Nhưng là, hôm nay bên trong nhìn thấy cái này trong quan tài to lớn ma thi, lập tức nhường Diệp Dương nghĩ đến rất nhiều. Làm thần thức như xâm nhập hắc ám u ảnh, tiến một bước tìm kiếm ma thi hạch tâm lúc, một cỗ càng cường đại hơn lại thâm thúy sức mạnh bỗng nhiên hiện lên. Tại ma thi vị trí trái tim, lại tàng lấy một đoạn nhỏ đen như mực xương ngón tay. Cái kia đoạn xương ngón tay bất quá dài gần tấc ngắn, lại tản ra một cỗ không nói được áp. Phản phất là một tòa gánh chịu lấy vô tận thiên kiếp cùng thái ách khí tức. Giờ phút này Diệp Dương thần thức nhẹ nhàng đụng vào, lập tức liền cảm giác được một cỗ hủy diệt bản ý chí như mãnh liệt thủy triều bàn cuốn tới, như muốn đem thần trí của hắn triệt để phá tan, chôn bụi. Đây là Thiên Ma chi cốt. Diệp Dương ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia minh ngộ quan mang. Hắn trong nháy mắt minh bạch, khó trách cái kia Bạch Đồng Tử xà nữ có thể lấy chân nhân tu vi điều khiển cỗ này nguyên thần đạo cảnh ma thi, nguyên lai chân chính nơi mấu chốt cũng không phải là cỗ này cường hãn thi thể, mà là cái này một đoạn nhỏ ẩn chứa kinh khủng thiên kiếp chi lực thần bí xương ngón tay. Có ý tứ. Diệp Dương nét miệng lên một vòng lãnh khốc cười lạnh, hắn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, bàng bạc pháp lực như là mãnh liệt mạch nước ngầm bản trong nháy mắt phun trào, đem ma trong thi thể thiên kiếp xương ngón tay chăm chú bao khỏa. Tại Diệp Dương cường đại pháp lực cưỡng ép lôi kéo dưới, xương ngón tay bị nạnh sinh sinh bóc ra mà ra. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Vâng. Ngay tại cái này xương ngón tay xuất hiện trong nháy mắt, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị quần quần lôi vân bao phủ. Lôi vân như là vạn mã buôn đằng, quần quần không ngớt, một cỗ hủy diệt bản khí tức từ cái này đoạn xương ngón tay trung điên cuồng một phát. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, tà vương đao trong nháy mắt lăng không mà lên, một đạo huyết sắc đao mang giống như một đạo ngang qua thương khung huyết sắc cầu đồng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng chém xuống. Đao mang cùng cái kia cổ thiên kiếp chi lực cầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình. Cái này một đoạn xương ngón tay phía trên tiên kiếp khí tức mặc dù biến mất, nhưng là tà vương đao lại cũng không thể lại tấp tiến một bước. Diệp Dương năm ngón tay vừa thu lại, đem cái kia đoạn đen kỵ xương ngón chân một mực giữ tại lòng bàn tay. Cứ việc thiên kiếp chi lực đã bị tà vương đao chằm tán, nhưng xương ngón tay bản thân vẫn ẩn chứa làm người sợ hãi hung sát chi khí, phản phất ẩn núp lấy một đầu viễn cổ hung thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Hắn ánh mắt thâm trầm, đầu ngón tay tại xương ngón chân mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được trong đó lưu lại vị diện đạo vận. Này xương lai lịch bất phàm, có thể ngạnh kháng tà vương đao một kích mà không hủy hơn nữa, tà vương đao lại cũng khó có thể tiến thêm, như thế tình hình trước đó chưa bao giờ thấy qua. Diệp Dương thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Tà vương đao chính là tuyệt thế hung binh, phong mang chỗ đến, liền nguyên thần đạo cảnh pháp bảo đều có thể chém rách, nhưng cái này đoạn xương ngón chân lại không hư hao chút nào, thậm chí ẩn ẩn cùng lưỡi đao sinh ra cộng minh nào đó, như có thể đem dung luyện nhập đao, có lẽ. Diệp Dương tâm niệm vừa động, lòng bàn tay pháp lực phun trào, từng sợi huyết sắc đao khí cuốn lên xương ngón chân, ý đồ đem nó cùng tà vương đao khí tức tương dung. Nhưng mà, ngay tại cả hai sắp tiếp xúc trong nháy mắt, xương ngón chân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kháng cự chi lực, càng đem đao khí đánh sơ sát. Ừm. Diệp Dương nhíu mày, lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ là tử vật, cũng dám phản kháng. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hư không hồng liên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang đỏ ngầu như diễm, cùng tà vương đao một trái một phải, đem xương ngón chân chấn áp ở trung ương. Đao kiếm cùng băng lên, kinh khủng uy áp giống như thủy triều nghiền ép mà xuống, xương ngón chân kịch liệt rung động, mặt ngoài đen kịt quang trạch lúc sáng lúc tối, phản phất tại dãy rủa. Luyện. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, đao kiếm chi lực đột nhiên khép lại, ngạnh sinh sinh đem xương ngón chân áp chế. Dần dần, xương ngón chân mặt ngoài kháng cự chi lực bắt đầu biến mất, nhưng là vẫn như cũ cũng không bị thu phục, tại hắn khống chế dưới kịch liệt rung động, phản phất một đầu bị nhốt hung thú, không ngừng dãy rủa lấy muốn đào thoát. Nhưng mà, tại Diệp Dương pháp lực mạnh mẽ chấn áp xuống, nó cuối cùng không cách nào tránh thoát, cuối cùng dần dần bình ổn lại. Tạm thời không nổi, có vật này nơi tay, tương đương với trong tay có càng hung hãn cướp ma thi khôi. Diệp Dương ánh mắt tĩnh mịch mà băng lãnh, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước Hắc Thủy Hà, trong mắt hàn mang lấp lóe. Xem ra, phương thiên địa này lại phải náo nhiệt lên. Tấu chương xong, chương 986, lồng giam thai ương chương 986, lồng giam thai ương Hắc Thủy Hà trùng, Hắc Ba Hạo Đãng. Lệnh đấu xương gió sông phảng phất lơi dao, gào thét lên phả đến, đem Diệp Dương áo bào cao cao nhấc lên, phần phật thanh âm vang vọng bốn phía. Diệp Dương có chút đóng lại hai con ngươi, quanh thân tràn ngập ra một luồng khí tức thần bí, vô hình nguyên thần chi lực như tơ nện bàn lặng yên lan tràn ra, tinh chuẩn thao túng cố kia nguyên thần ma thi. Sau một khắc, ma thi lặn xuống nước, chậm rãi chui vào sâu không thấy đáy màu mực trong nước sông. Nước sông một mảnh u sâm, lộ ra hơi lạnh tấu xương, ma thi quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm mà âm trầm ma khí, phảng phất là đến từ u minh quỷ mị, lại như một đầu linh động cá bơi, ở trong nước vô thanh vô tức tiềm hành lấy. Mà Diệp Dương thì là không đội chút nào, tiếp tục điều khiển ma thi hướng phía đáy sông mà đi. Cũng không lâu lắm, Hắc Thủy Hà trong ẩn ẩn truyền đến một trận trầm thấp lại quỷ dị nói chuyện với nhau âm thanh, tại yên tĩnh dưới nước hoàn cảnh trung lộ ra phá lệ rõ ràng. Lần này bắt được tu sĩ nhân tộc số lượng nhưng thật không ít, từng cái huyết khí phương cương, tràn đầy cực kỳ, vừa vặn lấy ra tế tự tiên ma lão tổ, chắc hẳn lão tổ chắc chắn hết sức hài lòng. Một cái khàn khàn đến như là chiêng vỡ thanh âm, mang theo một tia âm trầm ý cười chậm rãi vang lên. Kỳ hỉ, không sai. Chờ trận này tế tự hoàn thành, đem máu tươi của bọn hắn hết thảy thôn phệ, đến lúc đó, người ta đột phá cảnh giới còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, ở trong tầm tay. Một thanh âm khác trung tràn đầy tham lam cùng khát vọng, không kịp chờ đợi đáp lại nói. Giờ phút này trạch cái này một bộ kinh khủng ma thi xảo diệu ẩn nấp tại quần quần sóng ngầm chỗ, quanh thân ma khí tung hành, cùng nhau đi tới, những cái kia tuần tra ma tộc đều đem cái này ma thi trở thành đi tuần tiền bối, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Diệp Dương mượn nhờ cái này mà thi giác quan, đem những này đối thoại nghe được thật sự rõ ràng, một tia không kém. Trong chốc lát, hắn trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, giống như lưỡi dao ra khỏi vỏ, hàn ý bức người. Quả nhiên như ta sở liệu. Diệp Dương trong lòng âm thầm cười lạnh, không chút do dự, tiếp tục thao túng ma thi hướng phía trước dò xét mà đi. To lớn ma thi ở trong nước như quỷ mị bán xuyên thẳng qua, xuyên qua tầng tầng mạch nước ngầm ngăn cản. Trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa vô cùng to lớn dưới nước lồng giam xuất hiện tại trong tầm mắt. Tòa này lồng giam do đen như mực ma đúc bằng sắt tạo mà thành, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Lồng giam bên trong, giam giữ lấy mười mấy tên tu sĩ nhân tộc, bọn hắn từng cái khí tức yếu ớt, vẻ bại suy sụp, trên thân quấn quanh lấy từng đạo phong ấn xiển xích, giam cấm lực lượng của bọn hắn, làm bọn hắn không cách nào đào thoát. Mà tại thủy lao ngay phía trên, lơ lửng một tòa tản ra huyết tinh chi khí tế đàn. Trên tế đàn, khắc đầy dữ tợn kinh khủng ma văn, những cái kia ma văn phảng phất là từng cái dương nhanh múa bước ác ma, trong bóng đêm dục dịch. Tế đàn bên trên còn ẩn ẩn lóe ra tinh ánh sáng màu đỏ, lưu chuyển không thôi, hiển nhiên ngay tại vì một loại nào đó tà ác mà kinh khủng nghi thức làm lấy chuẩn bị. Là Thái Hư đạo môn tu sĩ. Mặc dù đáy nước u ám, nhưng là Diệp Dương vẫn là thấy rõ cái kia lao trong lồng tu sĩ. Ý niệm tới đây, Diệp Dương tâm niệm vừa động, ma thi trong nháy mắt như là như mũi tên rời cùng bạo khởi, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, đột nhiên một trường hướng phía thủy lao bên cạnh ma tộc thủ vệ đánh tới. Oeng! Nước sông tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào trong nháy mắt nổ bể ra đến, kích thích to lớn bọt nước. Cái kia ma tộc thủ vệ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tại ma thi dưới một kích này, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán ở trong nước. địch tập. Một tên khác ma tộc thủ vệ bạn phần hoảng sợ giống to, nhưng mà thanh âm của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ma thi đã như quỷ mị bản lấn người phụ cận, năm ngón tay như là từng thanh sắc bén móc, trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn, kết thúc tính mạng của hắn. Giờ phút này nước trong lao, ở mức hơi nước tùy ý tràn ngập, lạnh lẽo xích sắt lóe ra u quang, chặt khóa chặt một đám khí tức yếu ớt, vẻ vải suy sụp tu sĩ. Những người này áo quần rách nát không chịu nổi, tựa như tàn bại tấm vải, làm lũ treo ở trên người. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là, bọn hắn xương bả vai bị đen kịt lại tản ra khí tức tà ác ma liên vô tình xuyên qua, khô cạn máu tươi sớm đã ngưng kết thành ám trầm màu đỏ sậm. Ta Thái Hư Đạo môn Huyền Thiên Thanh Linh Quyết tại cái này mà khí nồng nặc ăn mòn phía dưới, mà ngay cả một tơ một hào đều không vận chuyển được. Một tên thân mang thanh bảo đạo nhân, cắn chặt hàm răng, thấp giọng tự nói lấy, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất, phản phất thiêu đốt lên hùng hùng lửa giận lại không chỗ phát tiết. A Di Đà Phật. Lão nạp Phật cốt kim thân cũng bị cái này ma liên phía trên quỷ dị chú văn áp chế gắt gao ở. Bên cạnh một vị bạch mi thương thương lao tăng, chậm rãi thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Trên cổ tay hắn cái kia nguyên bản tản ra nhu hòa quang mang Phật châu, giờ phút này sớm đã ảm đạm vô quang, đã mất đi ngày xưa thần thánh cùng uy nghiêm. Mọi người đều rơi vào trầm mặc, tĩnh mịch bàn trầm mặc. Tuyệt vọng giống như thủy triều, trong lòng bọn họ cuồn cuộn lan tràn. Trong lòng bọn họ rõ ràng, thời gian còn thừa không có mấy, sau một chốc, chính mình liền sẽ bị vô tình kéo lên cái kia kinh khủng tế đàn, trở thành ma tộc dùng để đột phá cảnh giới huyết tinh tế phẩm, luôn vì người khác tiến giai bàn đạp. Nếu có tông môn tiền bối ở đây liền tốt. Một tên tuổi trẻ tu sĩ, bờ môi khẽ run, thì thào nói nhỏ. Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền tự rêu cười khổ lắc đầu. Tất cả mọi người biết hiện nay nhân tộc và ma tộc đại chiến cơ hồ đến gây cấn tình trạng, những cái kia các tiền bối còn có nhiệm vụ của mình, làm sao có thể đỗng nhiên xuất hiện ở phía trước đem bọn hắn cứu đi. Nghe nói lần này Thái Hư Đạo Môn và Phi Thiên Môn tại Đông Hải bên bờ đại hoạch toàn thắng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Không những như thế, Phi Thiên Môn vị kia Diệp đạo tổ còn giết 3 vị nguyên thần đạo cảnh ma tu, nghe nói liền liền ma thiên lão tổ đều bị trọng thương. T. Giữa sân lập tức vang lên từng tiếng kinh hô, hiển nhiên là không dám tin, sau đó lại cảm thấy hạ giận vô cùng. Nếu là Diệp đạo tổ cũng tới đến cái này Hắc Thủy Hà liền tốt, nương tựa theo hắn đao kiếm người bị đánh chết chi thuật, cuộc sống của chúng ta cũng có thể dễ chịu chút. Chỉ là người này vừa nói xong, đám người rồi lại lắc đầu nở nụ cười khổ. Cái kia Diệp đạo tổ, là bực nào siêu phàm thoát tục, uy danh hiển hách nhân vật a, hiện nay đoán chừng ngay tại Đông Hải bên bờ chống cự ma tộc xâm lấn đâu. Sao hội vừa khéo như thế xuất hiện tại cái này tĩnh mịch hắc ám Hắc Thủy Hà ngọn nguồn đâu? Mọi người ở đây lòng tràn đầy tuyệt vọng, lâm vào vô tận sầu bi thời điểm. Chi, một tiếng bén nhọn chói tai khỉ tiếng kêu, như là lưỡi dao bình thường, đột nhiên xuyên thấu thủy lao tĩnh mịch, tại cái này để nén bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột và băng rội. Thanh âm gì? Thanh bảo đạo nhân đống nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Soạn, ngay sau đó, sóng nước kịch liệt chấn động đứng lên, nhà tù bên ngoài thủy vực nổi lên trận trận dị dạng và sóng, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại ngay tại dưới nước dục dịch. Trong chốc lát, một đạo kim sắc quang ảnh giống như một đạo tia chớp, lấy tốc độ cực nhanh từ trước mắt mọi người lướt qua. Cái đó là Bạch Mi lão tăng cái kia đục ngầu hai mắt đột nhiên trợ to, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng khó có thể tin. Nơi này làm sao lại xuất hiện một đầu kim hầu? Đừng nói là nước hầu tử. Đám người còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhà tù bên ngoài thủy vực đột nhiên nổ tung. Một đạo mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí đao mang, giống như một đầu hung mãnh cùng lòng, khí thế hung hăng chém xuống tới. Đến ma chủ hiệu lệnh, hôm nay thế tự, tất cả nhân tộc đều hóa thành huyết thực, cống lên thiên ma. Thanh âm kia rất là to lớn, tại nước này dưới không gian chung như quần quận như lôi đình nổ vang ra tới. Chấn động đến chung quanh sóng nước đều kịch liệt quần quận đứng lên, liền liền kiên cố ma sắt đá ngầm đều vì đó run rẩy lên. Vâng! Dòng nước tại lực lượng cường đại trùng kích vào, cùng bạo quần quận đứng lên, kích thích to lớn bọn nước. Nhưng là cái kia huyết đao chi mang rơi xuống trong nháy mắt, lại bị một đạo cuồng ngạo mà thẳng tắp to lớn ma thi vững vàng kéo lại. Khí tức thật là mạnh, lại là một bộ nguyên thần đạo cảnh ma tộc. Tấu chương xong, chương 987, 1, Long Khỉ biến cố lôi kiếp đạo nhân chương 987, 1, Long Khỉ biến cố lôi kiếp đạo nhân Hắc Thủy Hà bờ, gió lạnh rít gào. Thanh bảo đạo nhân co quắp tại lồng sắt nơi nhỏ lánh, sát sát rung động. Giờ phút này nhìn thấy cái kia cường đại ma thi tương huyết đao nâng lên, ở đây trên mặt của mọi người đều xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi. Thanh bảo đạo nhân nheo mắt lại, xuyên thấu qua lồng sắt khe hở nhìn ra phía ngoài. Cái kia kinh khủng huyết đao, màu đỏ tươi phủ văn uốn lượn như vật sống, không ngừng lóe ra con trạch. A Di Đà Phật. Thanh bảo đạo nhân bên cạnh truyền đến yếu ớt Phật hiệu, luân hồi thiện tự tuệ minh hòa thượng, khẽ nhíu mày. Vị này ngày bình thường dáng vẻ trang nghiêm cao tăng cả xa sớm đã vỡ vụn, ngực một đạo vết thương ghê rợn còn tại dưới máu. Tuệ Minh đại sư, xem ra hôm nay chúng ta muốn trùng phó hoàng tuyển. Thanh bảo đạo nhân cười khổ, khiên động khỏe miệng vết thương. 3 ngày trước, đám người bọn họ nhận được mệnh lệnh, tại cái này Hắc Thủy Hà bên trong trạm yêu trừ ma, gạt bỏ ma tộc cánh chim. Nhưng chưa từng nghĩ, đột nhiên vô số ma tộc đem bọn hắn bao vây lại. Liền ngay cả sư phụ ban cho hộ thân bảo khí Huyền Thiên Kính đều bị một kích mà nát. Tuệ Minh đại sư, ngài nói, những ma tộc này tột cùng muốn làm gì? Thanh bảo đạo nhân hạ thấp giọng hỏi. Cái này lồng sắt bên trong mười mấy người, có Thái Hư đạo môn đồng môn, có Luân Hồi Thiện tự tăng nhân, thậm chí còn có mấy vị tán tu. Giờ phút này chút sắc mặt người cũng đều là một mặt trắng bệnh. Tuệ Minh hòa thượng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. Huyết tế, bọn hắn đang chuẩn bị một loại nào đó cổ lao huyết tế nghi thức. Trôi này huyết đao lão nạp từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, đó là huyết đao La Sát phối đao, này ma đao thực lực cường đại, huyết khí kinh người mỗi tháng đều cần lấy 9981 vị quân nhân trở lên tu sĩ tinh huyết hồn phách nuôi nấng Thanh Bảo Đạo người chấn động trong lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy lồng sắt chung trong mắt mọi người tương tự tuyệt vọng. Xương bả vai bị khóa, pháp lực bị phong, giờ phút này bọn hắn cùng phàm nhân không khác, muốn chạy ra cái này lao trong lồng, quả thực chính là vọng tưởng. Oeng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bờ sông đều tại rung động. Thanh Bảo Đạo nhân miễn cưỡng ngẩng đầu, phát hiện phía trước chuôi này toàn thân huyết hồng trường đao đang phát ra tia sáng yêu dị, mà trên thân đao chín cái khô lâu đồ án phòng theo, phần xuống lại, phát ra chói tai rít lên. Canh giờ đã đến, hôm nay lấy các ngươi huyết đủ, thế ta huyết đao. Mặc dù lần đầu tiên huyết đao bị cái kia to lớn ma tộc ngăn cản, nhưng là thanh thứ hai huyết đao nhanh chóng vung xuống, một đạo nằm ngang thông trời đất huyết sắc đao mang chém thẳng vào mà tới. Thanh Bảo Đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, đao mang kia trung ẩn chứa sát ý cơ hồ đọng lại không khí chung quanh. Hắn bản năng nghĩ vận chuyển linh lực chống cự, lại chỉ đổi đến xương bả vai nơi một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Phải chết sao? Mọi người thấy phía trước, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắc thủy hà đột nhiên sôi trào lên. Nguyên bản bình tĩnh như mực mà sông nhấc lên thao thiên cự lãng, một đạo hắc ảnh từ đáy sông phóng lên tận trời, vững vàng ngăn tại lồng sắt phía trước. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang vọng khắp nơi. Thanh Bảo Đạo nhân trừng to mắt, lại là cô kia cao lớn giữ tận phía sau sinh trưởng sáu phiến cánh chim ma thi sừng sững phía trước. Hắn toàn thân bao trùm lấy đen kịt lân giáp, phía sau sáu cái cốt thứ giữ tận đáng sợ, cái kia đủ để phách sơn đoạn nhạt huyết sắc đao mang, lại bị nó dùng che kín gai nhọn cánh tay ngạnh sinh sinh ngăn lại. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao những ma tộc này tại tự giết lẫn nhau? Tuệ Minh Hòa Thượng lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thanh Bảo Đạo nhân biết hầu căng lên, giờ phút này cũng là không nói một lời. Hắn trong nhận thức biết, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lại khác thường một màn. Giờ phút này, cái kia kinh khủng ma thi nâng huyết đao về sau, không có trả lời, chỉ là phát ra một tiếng chấn thiên rít gào. Theo cái này âm thanh rít gào, toàn bộ hắc thủy hạ như là đun sôi bình thường, vô số bọt khí quần cuộn dâng lên. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người dùng mình một màn xuất hiện. Từng cái thân mang màu đen chiến giáp quái dị ma tộc từ trong nước sông dâng lên. Bọn hắn cầm trong tay các loại quỷ dị binh khí, có tương tự xương liêm, có như là xương sống trường tiên. Hàng trước nhất ma tộc giơ hội có giữ tận mặt quỷ cờ xí, âm trầm ma khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bờ sông. Hắc thủy huyền ma quân. Tuệ Minh Hỏa Thượng âm thanh run rẩy. Thời kỳ thượng cổ thiên ma tùy tùng, bị phong ấn ma tộc tinh nhuệ. Sao lại thế? Đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó trong lao ngục mọi người nhất thời đại loạn. Có người ý đồ phát động công kích, lại bị ma tộc phát ra cốt màu xuyên qua lồng ngực, có người quay người chạy trốn, lại bị đột nhiên rỗi dài màu đen xúc tu cuốn lấy hai chân kéo vào trong sông. Trong lúc nhất thời, trong động quật tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nguyên bản túc sát bờ sông trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Thanh Bảo Đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm cố kia xuất hiện trước nhất ma thi. Chỉ thấy nó chậm rãi quay người, lửa xanh lam sống tại trong hốc mắt nhảy lên, tựa hồ tại xem kỹ lồng sắt bên trong đám người. Khoảng cách gần nhìn, Thanh Bảo Đạo nhân mới phát hiện cái này ma thi thể bên trên hiện đầy cổ lão vết thương, có chút vết thương thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đen kịt xương cốt. Ngươi người này gian, cùng là ta người trong ma tộc, vì sao lại trợ giúp nhân tộc? Giờ phút này, Hắc Thủy Hà ngọn nguồn bộc phát ra một tràng thốt lên, xông tới một người, cầm đầu ma tộc cầm trong tay huyết đao, thân đao quấn quanh lấy màu đỏ sẫm ma khí, như cùng sống vật bản núc đích. Thân hình hắn cao lớn, làn da hiện ra màu tím sậm, trên trán hai cây bốn lượn ma giác lóe ra như kim loại quan trạch. Huyết đao la sát. Có người nhận ra người đến, âm thanh run rẩy. Cái này hung ma quả nhiên giấu ở ma đàn bên trong. Huyết đao la sát ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn ma thi, trên mặt cơ bắp bặm mẻo. Cánh tiên ma tộc con non, phản tộc chi tội chết. Hắn lời còn chưa dứt, trong tay huyết đao lần nữa hóa thành một đạo màu đỏ tươi tia chớp, chém thẳng vào hướng cái này một vị nguyên thần ma thi. Vây xem ma tộc giống như thủy triều lui lại, sợ bị trận này nguyên thần đạo cảnh cường giả quyết đấu tác động đến. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm và ma khí, mặt đất bắt đầu rạn nứt. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ trong đám người truyền ra, "La Sát đại ca, cẩn thận phía sau." Huyết đao La Sát cũng không quay đầu lại, trở tay một đao hướng về sau chém tới, đao khí cùng một đạo đánh lén ma đến hắc sắc ma diễm chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Đầy trời huyết đao hóa thành vô số dữ tợn mặt quỷ nào về phía khổng lồ ma thi. Cố kia ma thi lại chỉ là giơ cánh tay lên, một đạo đen kịt bình chướng chống rông xuất hiện, tất cả huyết đao chi mang đụng ở phía trên đều như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Sâu kiến, một đạo hắc quang hiện lên, thậm chí không kịp kêu thảm, huyết đao la sắt toàn bộ cánh tay phải liền sóng vai mà đứt. Chuôi này tà dị huyết đao tính cả tay cụt cùng một chỗ rơi vào hắc thủy hà trung, trong nháy mắt bị nước sông thôn vệ. Rút lui, mau bỏ đi, không phải bình thường nguyên thần đạo cảnh. Huyết đao la sắt sắc mặt trắng bệnh, bưng bít lấy chỗ cụt tay hóa thành một đạo huyết quang, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Hắn đột phá nguyên thần đạo cảnh mặc dù không có bao lâu thời gian, nhưng là từ nhỏ chìm đắm đao pháp, nhiều năm khổ luyện, tại đao này kiếm chi đạo bên trên đã sớm đi ra đạo không tầm thường đường. Nhưng là trước mặt cái kia ma tộc, tuệ nhãn như ánh sáng, lại tựa hồ như có thể nhìn ra hắn đao pháp ở trong tất cả sơ hở. Vẹn vẹn chỉ là bung lên, trực tiếp tìm đúng đao pháp mình bên trên khuyết điểm, trùng sát mà tới. Mà huyết đao la sát kinh ngạc, những người khác càng là khiếp sợ không thôi. Chương 987-2, Long Khỉ biến cố lôi kiếp đạo nhân. Chương 987-2, Long Khỉ biến cố lôi kiếp đạo nhân. Cái này kết thúc. Đông nhiên xuất hiện cái này ma tộc đến cùng là ai, nhìn qua giống như là một cái thi thể, không có một chút tâm tình chập chờn, nhưng lại cường hãn đáng sợ. Đường đường huyết đao la sát cứ như vậy bị người chế phục, yên tĩnh như chết. Thanh Bảo Đạo nhân có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Được cứu, bị ma tộc. Cái này nhận biết nhường hắn đầu óc trống rỗng. Lồng sắt bên trong các tu sĩ đồng dạng đưa mắt nhìn nhau, không biết là nên may mắn hay là nên càng thêm hoảng sợ. Răng rác một tiếng. Sau một khắc, cái kia khổng lồ ma thi đi đến lồng sắt xiển xích nơi, nhẹ nhàng bóp, xiển xích bị ma thi tùy tiện bóp nát. Nó nhìn xuống trong lồng đám người, lửa xanh lam sống có chút nhảy lên, đi ra. Không có người động. Cuối cùng là Tuệ Minh Hòa thượng hít sâu một hơi, run rẩy đứng người lên. Vị này, Ma Quân, đa tạ cứu tri ân. Không biết, nhưng là ma thi lại không có trả lời bọn hắn lời nói, chỉ là chậm rãi dạo bước đến trước mặt mọi người, u lam ánh mắt lần lượt lướt qua mỗi cái khuôn mặt. Lam ánh mắt rơi vào Thanh Bảo đạo trên thân người lúc, đột nhiên dừng lại một chút. Thanh Bảo đạo nhân cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, phản phất bị một loại nào đó hồng hoang manh thú để mắt tới. Ngươi, nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Giữ tận ma thi rỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ hướng Thanh Bảo đạo nhân. Tên gọi là gì? Thanh Bảo đạo nhân hầu kết nhấp nô, cố tự trấn định, Thái Hư đạo môn, Thanh Huyền chân nhân. Thái Hư đạo môn, Lăng Ba tiên tử là gì của ngươi? Thanh Bảo đạo người chấn động trong lòng. Hắn gấp bận bịu mở miệng nói ra. Lăng Ba tiên tử chính là cùng ta cùng bối phận tu sĩ, đây là nàng thiên tư tung hành, tu vi ở tại chúng ta chung một ngựa đi đầu, trước mắt đã là nguyên thần đạo cảnh. Lồng sắt bên trong không khí ngưng kết như chỉ. Được rồi, các ngươi đi thôi. Cái kia ma thi phất phất tay, đám người trong dự đoán thống khổ không có đến. Thay vào đó là xương bả vai nơi một trận kinh ngạc, tỏa hồn liên vậy mà tự hành cho ra. Cái này, Thanh Huyền chân nhân khó có thể tin hoạt động bả vai, đã lâu linh lực bắt đầu chậm rãi lưu hồi kinh mạch. Ngắm nhìn một phía, tất cả tu sĩ xiển xích đều biến mất, liền liền trọng thương tu sĩ cũng đình chỉ run rẩy, hô hấp dần dần bình ổn. Đám người còn muốn bái tạ, nhưng là ngẩng đầu lên xem xét, lúc này mới phát hiện cái kia một bộ ma thi đã đi xa. Mà tại Hắc Thủy Hà bên cạnh, Diệp Dương thì hơi hơi nhíu mày, mới vừa rồi tại điều khiển ma thi cứu những người kia về sau, hắn phóng nhãn dò xét, cũng chưa phát hiện lông khỉ hạ lạc. Đi. Diệp Dương cau mày, đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, một sợi màu u lam hồn kia từ mi tâm bay ra, quấn quanh ở lòng bàn tay, hình thành một đạo thật nhỏ ấn phù. Kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được nó liền tại phụ cận, vì sao nhìn không thấy tăm hơi? Diệp Dương thấp giọng tự nói, ánh mắt đảo qua chảy xiết màu đen nước sông. Đột nhiên, lòng bàn tay ấn phủ có chút rung động, chỉ hướng Hà Tâm chỗ sâu. Vì sao ở chỗ này? Diệp Dương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này lông khỉ một mực yên tĩnh, hôm nay bên trong đột nhiên biến mất, đừng nói là cảm ứng được cái gì không thành. Trong hoàng hốt, Diệp Dương nghĩ đến chuẩn bị lên đường thời điểm cái kia cây già bằng dao, nói xong linh hầu chính là thiên sinh địa dưỡng chỗ, lần này rất có thể tìm kiếm được nó cơ duyên, đừng nói là cơ duyên liền rơi ở chỗ này không thành. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ những thứ gì. Xem ra, đến lại mượn ma thi tìm đòi. Diệp Dương ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Giờ phút này, tại hắn thao túng phía dưới, lục dục ma thi đột nhiên dừng lại. Trống rỗng trong hốc mắt sáng lên hai điểm u hỏa, quay người trở về, từng bước một bước vào Hắc Thủy Hà trung. Hắc Thủy Hà ngọn nguồn quần quần sóng ngầm, đục ngầu trong nước trôi nổi lấy nhỏ vụ ma khí kết tinh. Diệp Dương điều khiển ma thi tại lòng sông tiến lên đi, mỗi một bước đều kích thích màu đen bùn cát, lộ ra phía dưới khắc đầy cổ lão phù văn phiến đá. Cái con khỉ này làm sao lại tới chỗ như thế? Diệp Dương thông qua ma thi tầm nhìn quan sát bốn phía, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đột nhiên, ma thi bước chân bỗng nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện một tòa nửa đổ sụp đáy nước cung điện, tàn phá cột trụ hành lang bên trên quấn quanh lấy phát sáng xiển xích. Lông khỉ thân ảnh ngay tại trước cửa điện, giờ phút này nó đã tăng vọt đến cao 3 trượng, toàn thân lông tóc như thiêu đốt hỏa diễm, hai mắt bắn ra hai đạo kỳ quang, đang cùng trên cửa điện một đạo phong ấn đối kháng. Giống. Lông khỉ phát ra không giống hầu loại rít gào, song quyền đánh ngực, mỗi nện một lần thân hình liền lớn mạnh một phần. Trên người nó kim quang cùng trên cửa điện phong ấn kịch liệt va chạm, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Càng quỷ dị chính là, trán của nó trung ương mơ hồ hiện ra một đạo hắc sắc ma văn, tương tự một cái khép kín mắt dọc. Đây là? Diệp Dương chấn động trong lòng. Lông khỉ tựa hồ đã nhận ra ma thi tới gần, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi, nhe răng gầm nhẹ, lại lộ ra một cỗ hung lệ ma uy. Không thích hợp. Diệp Dương lập tức điều khiển ma thi dừng lại, thử quan sát kỹ. Trên bệ đá khắp đầy phức tạp cấm chế đường vân, trung ương chỗ lõm xuống lưu lại một bãi chất lỏng màu vàng sậm. Đó là lông khỉ huyết. Mà nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ lại là sau lưng nó một tấm bia đá. Đó là một khối cổ lão ma bia, giờ phút này lông khỉ không chút do dự nhào về phía ma bia, mở ra miệng rộng bắt đầu thôn vệ. Lông khỉ điên cuồng gặm nuốt mê muội bia, mỗi một chiếc cắn xuống, trên tấm bia cổ lão phù văn liền ảm đạm một phần. Mà thân thể của nó cũng theo đó bành trướng, lông tóc triệt để hóa thành xích hồng, trên trán ma văn vỡ ra một cái khe, phản phất có đồ vật gì sắp mở ra. Oanh! Chẳng biết tại sao, vào thời khắc này, toàn bộ Hắc Thủy Hà đột nhiên sôi trào. Nước sông như nộ long bốc lên, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, đáy sông bùn cát lan lộn, vô số ngủ say thi hải bị sông lên bờ sông, bạch cốt âm u tại ma khí trùng cấp tốc hủ hóa. Diệp Dương trong lòng bị chấn, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía trên, nguyên bản bầu trời trong xanh lại tại trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ. Nặng nề khói đen cuồn cuộn như nước thủy triều, tầng mây chỗ sâu, hai đạo thân ảnh mơ hồ chính đang kịch liệt giao phong. Oanh! Chấn thiên động địa tiếng vang, hư không bị xé nứt ra một đạo đen kịt vết nứt, cuồng bạo cương phong quét sạch mà xuống, Hắc Thủy Hà hai bên bờ núi đá trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Dương con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Trong đó một bóng người toàn thân quấn quanh huyết sắc lôi đỉnh, cầm trong tay một cây búa to, mỗi một kích đánh rớt đều phảng phất muốn đem thiên địa chém rách. Mà một bóng người khác thì bao phủ tại u ám ma trong sương mù, thân hình lơ lửng không cố định, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy ngàn vạn đoan hồn thê lương kêu rên. Đây là Luyện Hư đạo cảnh phía trên tồn tại. Diệp Dương trong lòng hoảng sợ. Giống. Đột nhiên, đáy sông truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc rít gào. Diệp Dương đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy lông khỉ đã triệt để ma hóa, hình thể tăng vọt đến 10 trượng độ cao, trên trán ma văn hoàn toàn vỡ ra, lộ ra một cái màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Mà khối kia ma bia đã bị nó gặm nuốt hầu như không còn. Nguy rồi. Diệp Dương trong lòng cuộn loạn, không chút do dự bấm niệm pháp quyết triệu hồi ma thi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rút lui trong nháy mắt, vang một tiếng. Thiên cung phía trên, hai đạo thân ảnh kia một kích cuối cùng va chạm, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch mà xuống, Hắc thủy hà trung du trong nháy mắt bị bốc hơi ra một cái cự đại chỗ trống. Mà tại cái kia trong lỗ hổng, một tòa đen kịt cung điện cổ xưa chậm rãi hiện hiện. Tấu chương xong, chương 988, 1, Long khỉ biến cố lôi kiếp đạo nhân chương 988, 1, Long khỉ biến cố lôi kiếp đạo nhân Hắc thủy hà bờ, gió lạnh rít gào. Thanh bảo đạo nhân co quắp tại lồng sắt nơi nhỏ lánh, sát sát rung động. Giờ phút này nhìn thấy cái kia cường đại ma thi tương huyết đao nâng lên, ở đây trên mặt của mọi người đều xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi. Thanh bảo đạo nhân meo mắt lại, xuyên thấu qua lồng sắt khe hở nhìn ra phía ngoài. Cái kia kinh khủng huyết đao, màu đỏ tươi phủ văn uốn lượn như vật sống, không ngừng lóe ra quang trạch. A Di Đà Phật. Thanh bảo đạo nhân bên cạnh truyền đến yếu ớt Phật hiệu, luân hồi thiện tự tuệ minh hòa thượng, khe nhíu mày. Vị này ngày bình thường dáng vẻ trang nghiêm cao tăng cả xa sớm đã vỡ vụn, ngực một đạo vết thương ghê rợn còn tại rớm máu. Tuệ Minh đại sư, xem ra hôm nay chúng ta muốn trùng phó hoàng tuyển. Thanh bảo đạo nhân cười khổ, phiên độ khỏe miệng vết thương. Ba ngày trước, đám người bọn họ nhận được mệnh lệnh, tại cái này Hắc thủy hà bên trong trạm yêu trừ ma, gạt bỏ ma tộc cánh chim. Nhưng chưa từng nghĩ, đột nhiên vô số ma tộc đem bọn hắn bao vây lại. Liền ngay cả sư phụ ban cho hộ thân bảo khí huyền thiên kính đều bị một kích mà nát. Tuệ Minh đại sư, ngài nói, những ma tộc này tột cùng muốn làm gì? Thanh bảo đạo nhân hạ thấp giọng hỏi. Cái này lồng sắt bên trong mười mấy người, có thái hư đạo môn đồng môn, có luân hồi thiện tự tam nhân, thậm chí còn có mấy vị tán tu. Giờ phút này chút sắc mặt người cũng đều là một mặt trắng bệnh. Tuệ Minh hòa thượng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. Huyết tế, bọn hắn đang chuẩn bị một loại nào đó cổ lao huyết tế nghi thức. Trôi này huyết đao lão nạp từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, đó là huyết đao La Sát phối đao, này ma đao thực lực cường đại, huyết khí kinh người, mỗi tháng đều cần lấy 9981 vị quân nhân trở lên tu sĩ tinh huyết hồn phách nuôi nấng. Thanh bảo đạo người chấn động trong lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy lồng sắt chung trong mắt mọi người tương tự tuyệt vọng. Xương bả vai bị khóa, pháp lực bị phong, giờ phút này bọn hắn cùng phàm nhân không khác, muốn chạy ra cái này lao trong lồng, quả thực chính là vọng tưởng. Oeng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bờ sông đều tại rung động. Thanh bảo đạo nhân miễn cưỡng ngẩng đầu, phát hiện phía trước chuôi này toàn thân huyết hồng trường đao đang phát ra tia sáng yêu dị, mà trên thân đao chín cái khô lâu đồ án phòng theo, phật xuống lại, phát ra chói tai rít lên. Canh giờ đã đến, hôm nay lấy các ngươi huyết đủ, thế ta huyết đao. Mặc dù lần đầu tiên huyết đao bị cái kia to lớn ma tộc ngăn cản, nhưng là thanh thứ hai huyết đao nhanh chóng vung xuống, một đạo nằm ngang thông trời đất huyết sắc đao mang chém thẳng vào mà tới. Thanh bảo đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, đao mang kia trung ẩn chứa sát ý cơ hồ đọng lại không khí chung quanh. Hắn bản năng nghĩ vận chuyển linh lực chống cự, lại chỉ đổi đến xương bả vai nơi một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Phải chết sao? Mọi người thấy phía trước, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc thủy hà đột nhiên sôi trào lên. Nguyên bản bình tĩnh như mực mà sông nhấc lên thao thiên cự lãng, một đạo hắc ảnh từ đáy sông phóng lên tận trời, vững vàng ngăn tại lồng sắt phía trước. Ken! Tiếng sắt thép va chạm vang vọng khắp nơi. Thanh bảo đạo nhân trừng to mắt, lại là cô kia cao lớn giữ tận phía sau sinh trưởng sáu phiến cánh chim ma thi sừng sững phía trước. Hắn toàn thân bao trùm lấy đen kịt lân giáp, phía sau sáu cái cốt thứ giữ tận đáng sợ, cái kia đủ để phách sơn đoạn nhạc huyết sắc đao mang, lại bị nó dùng che kín gai nhọn cánh tay ngạnh sinh sinh ngăn lại. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao những ma tộc này tại tự giết lẫn nhau? Tuệ Minh hòa thượng lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thanh bảo đạo nhân biết hầu căng lên, giờ phút này cũng là không nói một lời. Hắn trong nhận thức biết, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lại khác thường một màn. Giờ phút này, cái kia kinh khủng ma thi nâng huyết đao về sau, không có trả lời, chỉ là phát ra một tiếng chấn thiên rít gào. Theo cái này âm thanh rít gào, toàn bộ Hắc thủy hạ như là đun sôi bình thường, vô số bọt khí quần cuộn dâng lên. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người dùng mình một màn xuất hiện. Từng cái thân mang màu đen chiến giáp quái dị ma tộc từ trong nước sông dâng lên. Bọn hắn cầm trong tay các loại quỷ dị binh khí, có tương tự xương liêm, có như là xương sống trường tiên. Hàng trước nhất ma tộc giơ hội có giữ tận mặt quỷ cờ sĩ, âm trầm ma khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bờ sông. Hắc thủy huyền ma quân. Tuệ Minh hỏa thượng âm thanh run rẩy. Thời kỳ thượng cổ thiên ma tùy tùng, bị phong ấn ma tộc tinh nhuệ. Sao lại thế? Đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó trong lao ngục mọi người nhất thời đại loạn. Có người ý đồ phát động công kích, lại bị ma tộc phát ra cốt màu xuyên qua lồng ngực, có người quay người chạy trốn, lại bị đột nhiên rũi dài màu đen xúc tu cuốn lấy hai chân kéo vào trong sông. Trong lúc nhất thời, trong động quật tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nguyên bản túc sát bờ sông trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Thanh bảo đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm cố kia xuất hiện trước nhất ma thi. Chỉ thấy nó chậm rãi quay người, lửa xanh lam sống tại trong hốc mắt nhảy lên, tựa hồ tại xem kỹ lồng sắt bên trong đám người. Khoảng cách gần nhìn, Thanh bảo đạo nhân mới phát hiện cái này ma thi thể bên trên hiện đầy cổ lão vết thương, có chút vết thương thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đen kịt xương cốt. Ngươi người này gian, cùng là ta người trong ma tộc, vì sao lại trợ giúp nhân tộc? Giờ phút này, Hắc thủy hà ngọn nguồn bộc phát ra một tràng thốt lên, xông tới một người, cầm đầu ma tộc cầm trong tay huyết đao, thân đao quấn quanh lấy màu đỏ sẫm ma khí, như cùng sống bật bàn núc đích. Thân hình hắn cao lớn, làn da hiện ra màu tím sậm, trên trán hai cây bốn lượn ma giác lóe ra như kim loại quang trạch. huyết đao la sát. Có người nhận ra người đến, âm thanh run rẩy. Cái này hung ma quả nhiên giấu ở ma đàn bên trong. Huyết đao la sát ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn ma thi, trên mặt cơ bắp bặm mẻo. Dực Thiên ma tộc con non, phản tộc chi tội chết. Hắn lời còn chưa dứt, trong tay huyết đao lần nữa hóa thành một đạo màu đỏ tươi tia chớp, chém thẳng vào hướng cái này một vị nguyên thần ma thi. Vây xem ma tộc giống như thủy triều lui lại, sợ bị trận này nguyên thần đạo cảnh cường giả quyết đấu tác động đến. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm và ma khí, mặt đất bắt đầu rạn nứt. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ trong đám người truyền ra, "La sát đại ca, cẩn thận phía sau." Huyết đao La sát cũng không quay đầu lại, trở tay một đao hướng về sau chém tới, đao khí cùng một đạo đánh lén ma đến hắc sắc ma diễm chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Đầy trời huyết đao hóa thành vô số dữ tợn mặt quỷ nào về phía khổng lồ ma thi. Cố kia ma thi lại chỉ là giơ cánh tay lên, một đạo đen kịt bình chướng chống rông xuất hiện, tất cả huyết đao chi mang đụng ở phía trên đều như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Sâu kiến, một đạo hắc quang hiện lên, thậm chí không kịp kêu thảm, huyết đao La sát toàn bộ cánh tay phải liền sóng vai mà đứt. Chối này tà dị huyết đao tính cả tay cụt cùng một chỗ rơi vào hắc thủy hà trung, trong nháy mắt bị nước sông thôn vệ. Rút lui, mau bỏ đi, không phải bình thường nguyên thần đạo cảnh. Huyết đao La sát sắc mặt trắng bệnh, bưng bít lấy chỗ cụt tay hóa thành một đạo huyết quang, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Hắn đột phá nguyên thần đạo cảnh mặc dù không có bao lâu thời gian, nhưng là từ nhỏ chìm đắm đao pháp, nhiều năm khổ luyện, tại đao này kiếm chi đạo bên trên đã sớm đi ra đạo không tầm thường đường. Chương 988, 2, Long Khỉ biến cố lôi kiếp đạo nhân. Chương 988, 2, Long Khỉ biến cố lôi kiếp đạo nhân. Nhưng là trước mặt cái kia ma tộc, tuệ nhãn như ánh sáng, lại tựa hồ như có thể nhìn ra hắn đao pháp ở trong tất cả sơ hở. Vẹn vẹn chỉ là vung lên, trực tiếp tìm đúng đao pháp mình bên trên khuyết điểm, trùng sát mà tới. Ma huyết đao La sát kinh ngạc, những người khác càng là khiếp sợ không thôi. Cái này kết thúc. Đông nhiên xuất hiện cái này ma tộc đến cùng là ai, nhìn qua giống như là một cái thi thể, không có một chút tâm tình chập chờn, nhưng lại cường hãn đáng sợ. Đường đường huyết đao La sát cứ như vậy bị người chế phục, tiến tĩnh như chết. Thanh bảo đạo nhân có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Được cứu, bị ma tộc. Cái này nhận biết nhường hắn đầu óc trống rỗng. Lồng sắt bên trong các tu sĩ đồng dạng đưa mắt nhìn nhau, không biết là nên may mắn hay là nên càng thêm hoảng sợ. Răng rác một tiếng, sau một khắc, cái kia khổng lồ ma thi đi đến lồng sắt xiềng xích nơi, nhẹ nhàng bóp, xiềng xích bị ma thi tùy tiện bóp nát. Nó nhìn xuống trong lồng đám người, lửa xanh lam sớm có chút nhảy lên, đi ra. Không có người động. Cuối cùng là Tuệ Minh Hòa thượng hít sâu một hơi, run rẩy đứng người lên. Vị này, Ma Quân, đa tạ cứu tri ân. Không biết, nhưng là ma thi lại không có trả lời bọn hắn lời nói, chỉ là chậm rãi dạo bước đến trước mặt mọi người, u lam ánh mắt lần lượt lướt qua mỗi cái khuôn mặt. Lam ánh mắt rơi vào Thanh Bảo đạo trên thân người lúc, đột nhiên dừng lại một chút. Thanh Bảo đạo nhân cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng bọt đỉnh đầu, phảng phất bị một loại nào đó hồng hoang manh thú để mắt tới. Ngươi nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Giữ tận ma thi rỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ hướng Thanh Bảo đạo nhân. Tên gọi là gì? Thanh Bảo đạo nhân hầu kết nhấp nô, cố tự chấn định, Thái Hư đạo môn, Thanh Huyền chân nhân. Thái Hư đạo môn, Lăng Ba tiên tử là gì của ngươi? Thanh Bảo đạo người chấn động trong lòng. Hắn gấp bận bịu mở miệng nói ra. Lăng Ba tiên tử chính là cùng ta cùng bối phận tu sĩ, đây là nàng thiên tư tung hành, tu vi ở tại chúng ta chung một ngựa đi đầu, trước mắt đã là nguyên thần đạo cảnh. Lồng sắt bên trong không khí ngưng kết như chỉ. Được rồi, các ngươi đi thôi. Cái kia ma thi phất phất tay, đám người trong dự đoán thống khổ không có đến. Thay vào đó là xương bả vai nơi một trận kinh ngạc, tỏa hồn liên vậy mà tự hành trong ra. Cái này, Thanh Huyền chân nhân khó có thể tin hoạt động bả vai, đã lâu linh lực bắt đầu chậm rãi lưu hồi kinh mạch. Ngắm nhìn một phía, tất cả tu sĩ xiềng xích đều biến mất, liền liền trọng thương tu sĩ cũng đình chỉ run rẩy, hô hấp dần dần bình ổn. Đám người còn muốn bái tạ, nhưng là ngẩng đầu lên xem xét, lúc này mới phát hiện cái kia một bộ ma thi đã đi xa. Mà tại Hắc Thủy Hà bên cạnh, Diệp Dương thì hơi nhíu mày. Mới vừa rồi tại điều khiển ma thi cứu những người kia về sau, hắn phóng nhãn dò xét, cũng chưa phát hiện Long Khỉ hạ lạc. Đi. Diệp Dương cau mày, đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, một sợi màu u lam hồn kia từ mi tâm bay ra, cuốn quanh ở lòng bàn tay, hình thành một đạo thật nhỏ ấn phủ. Kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được nó liền tại phụ cận, vì sao nhìn không thấy tăm hơi? Diệp Dương thấp giọng tự nói, ánh mắt đảo qua chảy xiết màu đen nước sông. Đồng nhiên, lòng bàn tay ấn phủ có chút rung động, chỉ hướng hạ tâm chỗ sâu. Vì sao ở chỗ này? Diệp Dương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này Long Khỉ một mực yên tĩnh, hôm nay bên trong đột nhiên biến mất, đừng nói là cảm ứng được cái gì không thành. Trong hoàng hốt, Diệp Dương nghĩ đến chuẩn bị lên đường thời điểm cái kia cây giả bằng dao, nói xong linh hầu chính là thiên sinh địa dưỡng chỗ, lần này rất có thể tìm kiếm được nó cơ duyên, đừng nói là cơ duyên liền rơi ở chỗ này không thành. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ những thứ gì. Xem ra, đến lại mượn ma thi tìm đòi. Diệp Dương ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Giờ phút này, tại hắn thao túng phía dưới, lục dục ma thi đột nhiên dừng lại. Trống rỗng trong hốc mắt sáng lên hai điểm u hỏa, quay người trở về. Từng bước một bước vào Hắc Thủy Hà Trung. Hắc Thủy Hà ngọn nguồn quần quần sóng ngầm, đục ngầu trong nước trôi nổi lấy nhỏ vụ ma khí kết tinh. Diệp Dương điều khiển ma thi tại lòng sông tiến lên đi, mỗi một bước đều kích thích màu đen bùn cát, lộ ra phía dưới khắc đầy cổ lão phù văn phiến đá. Cái con khỉ này làm sao lại tới chỗ như thế? Diệp Dương thông qua ma thi tầm nhìn quan sát bốn phía, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đột nhiên, ma thi bước chân bỗng nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện một tòa nửa đổ sụp đáy nước cung điện, tàn phá cột trụ hành lang bên trên quấn quanh lấy phát sáng xiển xích. Lông khỉ thân ảnh ngay tại trước cửa điện, giờ phút này nó đã tăng vọt đến cao 3 trượng, toàn thân lông tóc như thiêu đốt hỏa diễm, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, đang cùng trên cửa điện một đạo phong ấn đối kháng. Giống. Lông khỉ phát ra không giống hầu loại rít gào, song quyền đánh ngực, mỗi nện một lần thân hình liền lớn mạnh một phần. Trên người nó kim quang cùng trên cửa điện phong ấn kịch liệt va chạm, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Càng quỷ dị chính là, trán của nó trung ương mơ hồ hiện ra một đạo hắc sắc ma văn, tương tự một cái khép kín mắt dọc. Đây là? Diệp Dương chấn động trong lòng. Lông khỉ tựa hồ đã nhận ra ma thi tới gần, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi, nhe răng gầm nhẹ, lại lộ ra một cỗ hung lệ ma uy. Không thích hợp. Diệp Dương lập tức điều khiển ma thi dừng lại, thử quan sát kỹ. Trên bệ đá khắp đầy phức tạp cấm chế đường vân, trung ương chỗ lõm xuống lưu lại một bãi chất lỏng màu vàng sậm. Đó là lông khỉ huyết. Mà nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ lại là sau lưng nó một tấm bia đá. Đó là một khối cổ lão ma bia, giờ phút này lông khỉ không chút do dự nhào về phía ma bia, mở ra miệng rộng bắt đầu thôn phệ. Lông khỉ điên cuồng gặm nuốt mê muội bia, mỗi một chiếc cắn xuống, trên tấm bia cổ lão phù văn liền ảm đạm một phần. Mà thân thể của nó cũng theo đó bành trướng, lông tóc triệt để hóa thành xích hồng, trên trán ma văn vỡ ra một cái khe, phản phất có đồ vật gì sắp mở ra. Oanh! Chẳng biết tại sao, vào thời khắc này, toàn bộ hắc thủy hà đột nhiên sôi trào. Nước sông như nộ long bốc lên, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, đáy sông bùn cát lăn lộn, vô số ngủ say thi hải bị sông lên bờ sông, bạch cốt âm u tại ma khí trùng cấp tốc hủ hóa. Diệp Dương trong lòng bị chấn, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời phía trên, nguyên bản bầu trời trong xanh lại tại trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ. Nặng nề khói đen cuồn cuộn như nước thủy triều, tầng mây chỗ sâu, hai đạo thân ảnh mơ hồ chính đang kịch liệt giao phong. Oanh! Chấn thiên động địa tiếng vang. Hư không bị xé nứt ra một đạo đen kịt vết nứt, cuồn bạo cương phong quét sạch mà xuống, hắc thủy hà hai bên bờ núi đá trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Dương con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Trong đó một bóng người toàn thân quấn quanh huyết sắc lôi đỉnh, cầm trong tay một cây búa to, mỗi một kích đánh rớt đều phảng phất muốn đem thiên địa chém rách. Mà một bóng người khác thì bao phủ tại u ám ma trong sương mù, thân hình lơ lửng không cố định, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy ngàn vạn oan hồn thê lương tiêu rên. Đây là Luyện Hư đạo cảnh phía trên tồn tại. Diệp Dương trong lòng hoảng sợ. Giống. Đột nhiên, đáy sông truyền đến một tiếng biết hai nhức óc rít gào. Diệp Dương đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy lông khỉ đã triệt để ma hóa. Hình thể tăng vọt đến 10 trượng độ cao, trên trán ma văn hoàn toàn vỡ ra, lộ ra một cái màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Mà khối kia ma bia đã bị nó gặm nuốt hầu như không còn. Nguy rồi. Diệp Dương trong lòng cuồng loạn, không chút do dự bấm niệm pháp quyết triệu hồi ma thi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rút lui trong nháy mắt, vang một tiếng. Thiên cung phía trên, hai đạo thân ảnh kia một kích cuối cùng va chạm, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch mà xuống, hắc thủy hà trung du trong nháy mắt bị bốc hơi ra một cái cự đại chỗ trống. Mà tại cái kia trong lỗ hổng, một tòa đen kịt cung điện cổ xưa chậm rãi hiện hiện. Tấu chương xong, chương 989, 1, tinh vực chương 989, 1, tinh vực tiền bối. Đã hoàn hảo. Diệp Dương thả người nhảy lên, nhảy vào trong hầm, từ trong ngực móc ra một bình chân quý đan dược tản ra ánh sáng lưu hòa, bình trên khuôn mặt phù văn lấp loé. Hắn đem nắp bình mở ra, đổ ra một viên thuốc, thả trong cửa vào nhai nát, sau đó vận chuyển thể nội pháp lực, đem đan dược chi lực cùng tự thân pháp lực dung hợp lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, một đạo nhu hòa pháp lực như là tia nước nhỏ bàn, từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, rót vào nguyên thần hải nhi thể nội. Theo pháp lực rót vào, nguyên thần hải nhi trên người quang mang dần dần trở nên sáng lên, nguyên bản trong suốt thân thể cũng có một tia nhàn nhạt huyết sắc. Tại pháp lực tầm bổ dưới, nguyên thần hải nhi rung động dần dần bình ổn lại, cái kia yếu ớt khí tức cũng biến thành vững vàng một số. Diệp Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng căng cứng dây cung thoáng đã thả lỏng một chút. Thanh quang có chút lấp lóe, cái kia không chọn vẹn hải nhi từ từ mở mắt, giống như là bắt lấy một tia sinh cơ, có chút sức sống. Đạo hữu, đa tạ. Một đạo suy yếu lại mang theo uy nghiêm thần niệm, ung dung truyền vào Diệp Dương não hải. Diệp Dương không dám chút nào trì hoãn, sau một khắc vỗ một cái túi chứa vật, từ túi chứa vật lấy ra một khối màu xanh cổ ngọc. Cái này chính là hiếm thấy dưỡng hồn ngọc, có khả năng nhất ôn dưỡng hồn phách. Diệp Dương đối cổ ngọc vạch một cái, ngọc phấn bay tán loạn, cổ ngọc ở giữa lập tức xuất hiện một cái lon hoàng bét, nguyên thần hải nhi an trí tại cổ ngọc bên trong. Tiên bối, vạn bối có việc trưng cầu ý kiến, nơi đây quá mức nguy hiểm, không nên ở lâu, vạn bối cái này mang ngài rời đi. Diệp Dương cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác định không có ma tộc về sau, liền dẫn dưỡng hồn ngọc nhanh chóng nhanh rời đi cái này mảnh phế tích. Sau khi nói xong, Diệp Dương thân hình loáng một cái, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ, cuối cùng tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp trước sơn động dừng lại. Hắn bố trí xuống mấy đạo ẩn nặc trận pháp, căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng chút. Giữa hồn ngọc bên trong thanh quang dần dần ổn định lại, một cái mơ hồ hài nhi hình dáng từ từ rõ ràng. Cái kia nguyên thần hài nhi ngồi xếp bằng, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng đã không giống ban đầu như vậy tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Đạo hữu, lão phu Thanh Tiêu tử, lần này nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nguyên thần hài nhi lộ ra một cỗ trải qua tang thương khí tức. Diệp Dương liền vội cung kính hành lễ. Vạn bối Diệp Dương, gặp qua Thanh Tiêu tiền bối. Tiền bối ngài thương thế nghiêm trọng như vậy, không biết còn cần trông linh dược, vạn bối chắc chắn hết sức tìm kiếm. Thanh Tiêu tử khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Lão phu nguyên anh bị hao tổn, phổ thông linh dược đã vô dụng. Ngược lại là đạo hữu ngươi chân thực nhiệt tình, chẳng những không có thừa dịp ta tại nguy cơ thời điểm đem ta nuốt vào luyện hóa, hơn nữa ra tay cứu trị, quả thực là để cho người ta cảm tạ." Diệp Dương trong lòng giật mình, hỏi: "Ta tại tu chân giới chung cũng không nghe qua tiền bối danh hiệu, không biết tiền bối phải chăng đến từ ngoại giới?" Thanh Tiêu tử khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần đắng chát. đạo hữu nói tới không sai, lão phu không phải phương thế giới này tu sĩ, chính là đến từ sâu trong tinh không tán tu. 300 năm trước, vì tránh né cửu gia truy sát, vô ý lầm nhập vết nứt không gian, mới lưu lạc đến nơi đây. Tinh không tán tu. Diệp Dương mở to hai mắt nhìn, trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Hắn chỉ ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới tinh không lẻ tẻ đi chép, trong tay còn có một mảnh tinh đồ. Nghe nói có thể bay vào vũ trụ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là luyện hư trở lên đại năng. Thanh Tiêu Tử nhìn ra Diệp Dương chân kinh, tiếp tục nói: "Đạo hữu không cần quá mức ngạc nhiên. Tinh không mênh mông vô ngần, tu hành thế giới nhiều như sao trời, tu hành thế giới bên trong có tán tu chi sĩ, cái kia tinh giữa không trùng tự nhiên cũng có tán tu thuyết pháp." Diệp Dương hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, hắn tu hành đến nay, khuyết thiếu truyền thừa, vẫn luôn là một mình tìm tòi, đối với cảnh giới cao hơn con đường tu hành, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Biết đối phương biết, đúng là mình kiên quyết. Thanh Tiêu Tử trầm ngâm một lát, nói ra: "Ngươi cứu được tính mạng của lão phu, phần ân tình này lão phu khắc trong tấm khảm. Theo lý thuyết, truyền thụ cho ngươi một số tu hành kinh nghiệm cũng là nên, chỉ là..." Diệp Dương thấy thế, vội vàng nói: "Tiền bối như có chỗ khó, vạn bối tuyệt không dám cưỡng cầu." "Cũng không phải." Thanh Tiêu Tử lắc đầu. "Lão phu xem ngươi căn cơ mặc dù coi như vững chắc, nhưng sở tu công pháp quá mức lộn xộn. Như tiếp tục theo đường này tu hành, sợ rằng tương lai khó mà đột phá. Nếu muốn chân chính đối ngươi tiến hành chỉ điểm, cần từ trên căn bản làm ra cải biến." Diệp Dương chấn động trong lòng, cái này một mực là hắn nhiều năm qua tâm bệnh. Hắn bạn tượng phù đồ quyết chính là hắn từ mấy cái tông môn chấn tông pháp trong môn phái loại bỏ tạp chất, lấy ra tinh hoa, cưỡng ép dung hợp. Mặc dù miễn cưỡng có đạo pháp chi uy, có thể để cho chính mình đột phá làm nguyên thần đạo cảnh, nhưng là thiếu hụt không ít, chính mình tại trong quá trình tu hành cũng cảm ứng được cái này một hồi. Tương lai như nghĩ có phát triển, chỉ sợ là khó khăn trùng điệp. Câu tiên bối chỉ điểm sai lầm. Diệp Dương thần sắc trịnh trọng, đối Thanh Tiêu Tử làm một đại lễ. Thanh Tiêu Tử nhìn chăm chú Diệp Dương, thật lâu, chậm rãi gật đầu. "Thôi được, người ta có thể có này duyên phận, cũng coi như khó được. Lão phu tu hành chính là Cựu Tinh Đạo Nguyên Quyết công pháp này, chính là tinh không tán tu thường dùng chi pháp, công chính bình thản, bên trong đối với luyện hư cảnh giới luận thuật có động thiên khác, ngươi trước tiên có thể quan sát một hai." Diệp Dương đại hỉ, tiếp tục mở miệng: "Xin hỏi tiền bối cái kia tinh giữa không trung đến cùng ra sao tình huống?" Thanh Tiêu Tử mở miệng nói ra: "Tinh giữa không trung rộng lớn vô ngần, một cái ngôi sao chính là một phiến thế giới, ai cũng không biết cái kia tinh giữa không trung còn có bao nhiêu bí mật. Nghe nói còn có dấu ở tinh vực chỗ sâu, thần hồ kỳ thần tiên." Tiếp xuống 3 ngày bên trong, Thanh Tiêu Tử kỹ càng vì Diệp Dương giảng giải tinh không thế giới cách cục. Diệp Dương như đói như khát lắng nghe. Nguyên lai, tinh không tu chân giới chia làm 9 chòm sao lớn, mỗi cái trong tinh vực đều có vô số tu chân tinh cầu và đại tiểu thế giới. Các ngươi phương thế giới này linh khí mỏng manh, pháp tắc không được đầy đủ, tu sĩ tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới lôi kiếp cảnh. Thanh Tiêu Tử cảm thán nói: "Lão phu năm đó toàn thịnh thời kỳ, chính là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách lôi kiếp chỉ có cách xa một bước, đáng tiếc hiện nay tu vi tổn hao nhiều, bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này tàn hồn." Chương 989-2, tinh vực chương 989-2, tinh vực. Diệp Dương nghe được tâm trí hướng về, không nhịn được hỏi: "Tiền bối, cái kia muốn như thế nào mới có thể tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn tu chân tinh vực đâu?" Thanh Tiêu Tử mỉm cười, nói ra: "Mỗi cái thế giới đều có tọa độ không gian, như có thể tìm tới cũng vững chắc những tiết điểm này, liền có thể thành lập được truyền tống trận. Bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại, còn thiếu rất nhiều. Chí ít cần muốn đạt tới luyện hư kỳ, cảm ngộ hư không mới có năng lực tiến hành cự ly ngắn tinh không lữ hành." Nói đến đây, Thanh Tiêu Tử ngữ khí bỗng nhiên chuyển một cái: "Đạo hữu, lão phu xem ngươi tâm tính kiên nghị, thiên phú chắc tuyệt, nếu ngươi nguyện ý, chờ lão phu khôi phục một chút nguyên khí về sau, ngươi trợ giúp lão phu tìm kiếm một bộ thích hợp thân thể, lão phu có thể trợ ngươi hiểu thấu đáo một bộ phận chòm sao kia bí mật." Diệp Dương chấn động trong lòng, đây chính là hắn cứu đối phương nguyên nhân phía dưới. Nhưng nghĩ lại, cái kia tinh không thế giới bên trong liền Thanh Tiêu Tử tu vi như vậy đều rơi vào cái kết quả như vậy, nghĩ đến tương lai tất nhiên cũng là nguy hiểm trùng điệp, vẫn là cần chờ đến tu vi tăng lên về sau mới có thể từng bước nhu đồ. Thanh Tiêu Tử nhìn ra hắn lo lắng, cũng không thúc giục, chỉ nói là đạo. "Việc này không nhất thời vội vã, ngươi nhưng từ từ cân nhắc." Ngay tại Thanh Tiêu Tử chuẩn bị truyền thụ pháp môn thời điểm, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, nói ra: "Không tốt, có người đến, hơn nữa bọn hắn tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới." Diệp Dương đột nhiên đứng dậy, thần thức trong nháy mắt ngoại phóng, quả nhiên cảm giác được ba đạo khí tức cường đại chính nhanh chóng tới gần. Diệp Dương bỗng nhiên đứng người lên, thần thức giống như thủy triều ngoại phóng. Ba dặm bên ngoài, ba đạo khí tức cường đại chính phá không mà tới. Ma tộc truy binh. Diệp Dương đầu ngón tay đã chế trụ Tà Vương đao và Hư Không Hồng Liên kiếm, bình thường ma tộc tu sĩ hắn cũng không e ngại, nhưng là sợ hãi người tới chính là thần bí Thiên Ma Hành Cung đi mà quay lại. Thanh Tiêu Tử tàn hồn co lại nhanh chóng, hóa thành một sợi thanh quang chui vào Diệp Dương trong tay áo. "Đạo hữu giúp ta, như kẻ đến không tiện, trước đem ta phong ấn." Thanh Tiêu Tử trong thanh âm lộ ra trước nay chưa có khẩn trương, dù sao hiện nay hắn chính là tàn hồn chi thân, luyện hư tu vi lại không có nhục thân pháp lực. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói chính là luyện đan luyện khí chí bảo. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, tiếng xe do chớp mắt là tới. Diệp Dương đem Thanh Tiêu Tử thu xếp tốt, đã thấy tầng mây bên trong xuyên ra đúng là ba tập xanh nhạt đạo bảo. Thái Hư Lạc Môn. Diệp Dương ngạc nhiên. Trong tay áo Thanh Tiêu Tử tàn hồn cũng khẽ run lên. Người cầm đầu râu dài bồng bềnh chính là Thái Hư Đạo Môn trưởng môn Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử sau lưng chính là một tên lão giả tóc trắng cùng một tên lạ lẫm nữ tu. "Diệp đạo hữu." Ngọc Thanh Tử xa xa hô. "Mới vừa rồi nơi này ma khí trùng thiên, không biết xảy ra chuyện gì. Ngọc Thanh Tử ánh mắt như điện đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi sân cốc. Diệp Dương ôm quyền hành lễ, trong tay áo lại âm thầm bảo vệ Thanh Tiêu Tử tàn hồn. Mới vừa rồi thật có Thiên Ma Hành Cung như thế, lại có hai vị luyện hư cường giả liều mạng tranh đấu. Thiên Ma Hành Cung. Ngọc Thanh Tử là thất thanh. Xa lạ kia nữ tu càng là sắc mặt trắng bệch, bên hông ngọc bội ba đất nứt mở một đạo tế văn. Còn xin đạo hữu tinh tế nói tới. Diệp Dương thế là liền đem Thiên Ma phá phong, người thần bí dáng lâm đi qua cắt giảm cải biên, biến mất Thanh Tiêu Tử tàn hồn sự tình và Long Khỉ huyết mạch sự tình. Diệp Dương hít sâu một hơi. Ta nhìn cái này Hắc Thủy Hà quỷ dị, sợ chính là Thiên Ma Hành Cung chỉ là khúc nhạc dạo, ngày sau sẽ có càng nhiều vực ngoại tà ma tử tinh không dáng lâm. Câu nói này như là kinh lôi nổ vang. Ngọc Thanh Tử phất trần răng rắc bẻ gãy, đạo bào không gió mà bay. Không có khả năng tinh vực giới bích rõ ràng còn có trăm năm mới biết. Ngay tại bầu không khí ngưng kết thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, mơ hồ có long ngâm phượng lệ thành âm xen lẫn. Cái kia ánh lửa ngút trời mà lên, như là một vòng nóng bỏng hồng nhật, đem nửa bầu trời chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Vô số vạn bẹo ma ảnh tại liệt diễm trung điên cuồng luân vũ. Diệp Dương con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác. Là Âm Khôi Tông sân môn. Chỉ thấy nơi xa thật lớn sân môn, giờ phút này đã bị huyết sắc hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm như là ác ma miệng lớn, đem cả ngọn núi từng chút một thôn phệ. Ma khí như là mãnh liệt thủy triều, từ ngọn núi trong cái khe điên cuồng phun ra ngoài, trên không trung cấp tốc ngưng kết thành dữ tợn kinh khủng ma quỷ. Cái này đây là đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là thấy được một tia chấn kinh. Ngọc Thanh Tử tay áo trong gió bay phất phới, mặt sắc mặt ngưng trọng đến như là mây đen dày đặc bầu trời, ngữ khí trầm thấp mà nghiêm túc. Huyết tế, Âm Khôi Tông muốn hủy diệt. Trần Hạo ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Hắn đột nhiên bắt lấy Diệp Dương cổ tay, nhanh chóng truyền âm nhập mật. Cẩn thận, cái kia huyết quang bên trong có cái gì đang dòm ngó chúng ta. Diệp Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại cái kia ngập trời ma khí chỗ sâu, mơ hồ có một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng tử lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt kia băng lãnh mà tàn nhẫn, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Đi. Ngọc Thanh Tử cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đạo quang mang hiện lên, phi kiếm ra hiện tại hắn dưới chân. Thanh âm của hắn kiên định mà mạnh mẽ. Nhất định phải tra ra nguyên do, nếu không phạm vi ngàn dặm đều đem biến thành quỷ vực, vô số sinh linh đổ thán. Đám người nhao nhao ngự kiếm mà lên, hướng phía Âm Khôi Tông phương hướng bay đi. Càng đến gần Âm Khôi Tông, trong không khí tràn ngập tanh hôi huyết khí liền càng phát ra dày đặc, cái kia cố làm cho người buồn nôn hương vị phảng phất có thể tiến vào người có tủy. Nguyên bản bao phủ tông môn hắc vụ giờ phút này lại biến thành sền sệt huyết tương chạm vật chất, phảng phất là ác ma nước bọn. Sơn môn nơi trên tấm bia đá, Âm Khôi Tông ba chữ to chảy ra từng tia máu tươi, khắp nơi đều là vết nứt. Không thích hợp. Ngọc Thanh Tử đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén như ứng, chỉ vào sơn môn nơi mấy đạo chỉnh tề vết cắt, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Đây là vết kiếm, có người từ nội bộ phá hủy hộ sơn đại trận. Khi bọn hắn đáp xuống chủ điện quảng trường lúc, Diệp Dương không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy Âm Khôi Tông cả tòa sơn môn phảng phất bị một loại nào đó cường đại mà kinh khủng cự vật từ nội bộ gắn ướt, mặt đất hiện đầy dính dính màu đen mạch máu trạng tổ chức. Càng dọa người chính là mấy ngàn Âm Khôi Tông đệ tử lấy quỳ lạy tư thế bị đinh giữa không trung, mỗi người ngực đều nở rộ lấy một đóa huyết đục hoa sen tản ra quỷ dị quang mang, phảng phất là dùng máu tươi đổ vào mà thành. Cửu U huyết liên tế Ngọc Thanh Tử thanh âm có chút phát run, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Có người đang dùng cả cái tông môn sức mạnh nuôi nấng tà ác chi vật, chỉ là lại gặp đến phản vệ, đây là thiên tai càng là nhân họa. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Thấu chương xong, chương 990, Tu Di cung luyện hư đồ chương 990, Tu Di cung luyện hư đồ lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Tà Vương đao và hư không hồng liên kiếm không gió mà bay, tung bay tại Diệp Dương trước người, mặc kệ là Tà Vương đao vẫn là hư không hồng liên kiếm, cảm nhận được cái này một cỗ tiềm ẩn uy hiếp. Đao mang và kiếm mang hàn ý lúc này thuận lấy lòng bàn tay của hắn lan tràn ra Trần Hạo cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, Thái Hư đạo môn Ngọc Thanh Tử bọn người đồng dạng mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhất là trong không khí ngoại trừ tràn ngập dày đặc mùi máu tươi bên ngoài, còn có một loại khó nói lên lời mùi hôi, làm cho người trong dạ dày cuộn cuộn. Cái này huyết liên tế chí ít đã kéo dài 7 ngày trở lên, trước từ nội bộ bắt đầu, cho tới bây giờ mới từng bước lan tràn ra. Ngọc Thanh Tử trầm giọng nói, toàn thân áo trắng tại này huyết sắc bối cảnh làm nổi bật dưới lộ ra phá lệ trước mắt. Hiện tại xem ra, Âm Khôi Tông trên dưới, sợ là đã không người có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Cẩn thận! Diệp Dương hét lớn một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Chỉ thấy trong sân rộng mặt đất đột nhiên hở ra, một đạo tráng kiện cột máu phóng lên tận trời, nương theo lấy lệnh người ra đầu tê dại tiếng rít, những cái kia cột máu ở giữa không trung vặn vẹo biến hình, dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại hình người hình dáng. Cái kia huyết nhân chừng 3 trượng độ cao, toàn thân do sền sệt huyết dịch và thịt nát cấu thành, không có ngũ quan trên mặt chỉ có một chương nứt đến bên tai huyết buồn đại khẩu. Thật tà ác huyết linh! Ngọc Thanh Tử ra lệnh một tiếng, tay áo bung lên, lúc này bay ra ngoài 7 đạo tinh quang. Tinh quang sen lẫn thành kiếm lưới, đem cái kia huyết nhân vây ở tinh quang bên trong. Diệp Dương trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kiếm lên. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm quang đỏ ngầu từ hắn mi tầm bắn ra, trên không trung hóa thành một đóa nở rộ sen hồng, thẳng đến cái kia huyết nhân trái tim. Huyết nhân tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, phát ra phẫn nộ rít gào, hai cánh tay giao nhau cản ở trước ngực. Hồng liên kiếm quang cùng huyết cánh tay chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, huyết cánh tay của người bị tạc đến vỡ nát, nhưng qua trong giây lát lại cấp tốc tái sinh. Ngọc Thanh Tử có chút vung động trong tay phất trần, cái kia phất trần hóa thành ngàn vạn tơ bạc, như thiên la địa vong bản chụp vào huyết nhân. Tơ bạc chạm đến huyết thân thể người, phát ra suy suy tiếng hủ thực, huyết nhân thống khổ dãy rủa, phát ra trận trận chu lên. Diệp Dương nắm lấy cơ hội, Tà Vương đao đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo đen kịt đao mang vạch phá bầu trời. Đao mang những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt, huyết nhân nửa người bị chỉnh tề cắt xuống. Oeng! Tà Vương đao đen kịt đao mang chém xuống, huyết nhân gào thét thảm thiết âm thanh im bặt mà dừng, thân thể của nó bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc, ô trọc huyết dịch phun tung tóe mà ra. Thật là bá đạo đao pháp. Ngọc Thanh Tử con ngươi hơi co lại, không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn tuy biết Diệp Dương thực lực bất phàm, nhưng một đao kia chi uy, lại ẩn ẩn có xé rách không gian chi thế, cho dù là hắn bực này luyện hư cảnh tu vi, cũng cảm thấy một tia tìm đập nhanh. Nhất là đao mang kia trung ẩn chứa tà sát chi lực, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng khống chế, nhưng Diệp Dương lại đem nó vận dụng đến lô hỏa thuần thành, thậm chí ẩn ẩn có phản phát quy chân tâm ý. Diệp Tiểu Hữu, ngươi đao này, hảo hảo bá đạo, xem ra tựa hồ là lấy ma tộc thân thể làm chủ luyện chế. Ngọc Thanh Tử trầm giọng vấn đạo, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Diệp Dương thu đao mà đứng, thân đao hắc vụ quấn, ẩn ẩn có lệ quỷ kêu rên thanh âm truyền ra. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Tiền bối tuệ nhãn, đao này chính là trong đao dị số, chính là ta ngoại ý muốn đoạt được, đúng là dùng được ngoại ma tộc chi cốt luyện." Ngọc Thanh Tử nhướng mày, đang muốn truy vấn, đã thấy cái kia bị chém thành hai nửa huyết nhân thân thể tàn phế lại bắt đầu nhúc đích, huyết nhục vặn vẹo ở giữa, dường như muốn một lần nữa tụ hợp. "Ừm, còn chưa ngọn cụ tỏi." Diệp Dương ánh mắt lạnh lẽo, Tà Vương đao lại lần nữa rung động, lưỡi đao bên trên sát khí càng nồng đậm. Ngọc Thanh Tử thấy thế, lập tức bấm niệm pháp quyết, tay áo bên trong bay ra một vệt kim quang, hóa thành một tấm bùa chú, trôi nổi tại huyết nhân thân thể tàn phế phía trên. Phong phù lục kim quang đại thịnh, hóa thành vô số đạo kim sắc xiển xích, đem huyết nhân vỡ vụn thân thể gắt gao giam cầm. Làm quang mang tán đi, huyết người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một chỗ tanh hôi máu đen. Rốt cục đem cái này huyết đục quái vật giải quyết. Nơi này đã không có đầu mối gì. Chúng ta đến mau trở về báo cáo, ma tộc khả năng đã tại các đại môn phái đều sắp xếp nội ứng, tình huống không thể lạc quan. Đám người rời đi chủ điện lúc, sắp trời đã tối. Ánh nắng chiều chiếu vào âm khôi tông phế tích bên trên, cho những máu thịt kia hoa sen rắc lên một tầng quỷ dị kim sắc. Trong không khí vẫn tràn ngập vung đi không được mùi máu tươi. Đi thôi. Ngọc Thanh Tử thở dài. Âm Khôi Tông mặc dù cùng chúng ta khác biệt, nhưng rơi vào kết quả như vậy, cũng là tu chân giới một tổn thất lớn à. Sau khi nói xong, Ngọc Thanh Tử tay áo dài bỗng nhiên bung lên, trong tay áo trong chốc lát bắn ra chói mắt kim quang. Kim quang kia trên không trung phi tốc lan tràn, qua trong giây lát hóa thành một tòa tinh xảo đến cực điểm cung điện mô hình. Cung điện này toàn thân giống như băng tinh tạo hình, bóng ánh sáng long lanh, mái hiên bay lên, phảng phất muốn thẳng lên mây xanh, quanh thân tản ra nhàn nhạt linh quang, thần bí mà mỹ lệ. Diệp đạo hữu, xin mời đi theo ta. Ngọc Thanh Tử trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cung điện kia mô hình trong nháy mắt quang mang đại thịnh, ngay sau đó cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một tòa nguy nga cung điện, vương vàng trôi nổi tại hát thủy hà phía trên. Cung điện vàng son lộng lẫy, tường vân lượn lờ, khí thế rộng rãi, phảng phất trên trời cung quyết. Diệp Dương trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc, ám đạo: "Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ pháp, cái này cung quyết không thể coi thường, tựa hồ là sử dụng tu di giới tự chi pháp, Thái Hư đạo môn làm đã từng đại vận hoàng triều đạo tu thánh địa, quả nhiên nội tình cũng ít." Bất quá, Diệp Dương rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, thần sắc lạnh nhạt đi theo Ngọc Thanh Tử bước vào cung điện đại môn. Vừa mới đi vào, cảnh tượng trước mắt liền đột nhiên biến hóa, từ bên ngoài nhìn bất quá số to khoảng 10 trượng cung điện, nội bộ lại có một phen đặc biệt thiên địa, phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Diệp Dương ngắm nhìn một phía, chỉ thấy đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, tiên hạc tại đám mây khoan thai bay lượn, linh tuyển len ken rung động, thuận lấy giả sơn róc rách chảy xuôi. Nơi xa núi non trùng điệp như ẩn như hiện, trên bầu trời nhật nguyệt đồng huy, sao trời lấp loé, tản ra thần bí mà lại khí tức cường đại. Ngọc Thanh Tử mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, đây là ta Thái Hư đạo môn bảo vật chân phái, tu di cùng. Bề ngoài mặc dù nhìn như không lớn, bên trong lại tự thành một phương thiên địa, sơn hà biển hồ đều có thể dung nạp trong đó. Hai người dọc theo bạch ngọc lát thành hành lang chậm rãi tiến lên, hành lang hai bên giấy gãy thị nữ như mây, đều là thân mang khinh bạc lụa mỏng váy lụa, tư thái ưu nhã, tay nâng linh quả tiên ngưỡng, nhìn thấy hai người cùng kính hành lễ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến trận trận thấm vào ruột gan hương hoa, nơi xa chuyển đến du dương tiếng đàn. Tựa như tiếng trời, toàn bộ cung điện phảng phất nhân gian tiên cảnh, như mộng như ảo. Diệp đạo hữu mấy ngày liền buôn ba, trừ ma vệ đạo, chắc hẳn rất là mỏi mệt, không bằng ở đây làm sơ nghỉ ngơi. Ngọc Thanh Tử dẫn Diệp Dương đi vào một chỗ gặp nước lầu cát, nhẹ nhàng đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Trong lầu các bày biện tinh mỹ tuyệt luân, gỗ tử đàn trên bàn trà trưng bày linh trà cùng linh quả, tản ra mùi thơm mê người. Ngoài cửa sổ sóng biết dập dờn, thủy quang liễm diễm, đẹp không sao tả xiết. Diệp Dương hai tay ôm quyền, cung kính gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiền bối hậu đãi. Ngọc Thanh Tử khoát tay áo, ánh mắt ôn hòa nói: Diệp đạo hữu cùng ta Thái Hư đạo môn ở giữa quan hệ không ít, nói những lời này có chút khách khí. Cái này tu di cung yêu cầu trấn áp tại hát thủy hà trên không, để phòng ma tộc dị động. Diệp đạo hữu an tâm nghỉ ngơi, như có cần phân phó thị nữ là đủ. Đợi Ngọc Thanh Tử rời đi, Diệp Dương cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, một đạo thanh quang từ tay áo bên trong bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái hư ảo lão giả hình tượng, khí tức trầm ổn mà cường đại. Thanh Tiêu tiền bối. Cái kia hư ảo lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Đạo hữu, nơi này là? Thanh Tiêu tôn giả hư ảnh lơ lửng ở giữa không trung, hai con ngươi nhắm lại, ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn đảo qua tu di cung nội đình đài lầu các, linh truyền thác nước, cuối cùng dừng lại ở phía xa cái kia vòng trôi nổi tại đám mây nhật nguyệt đồng huy chi cảnh bên trên. Đây là một phương tiểu thế giới. Thanh Tiêu Tôn giả thanh âm hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Diệp Dương gật đầu nói, chính là, đây là Thái Hư Đạo môn tu gì cung nội luận càn khôn, từ thành thiên địa. Thanh Tiêu Tôn giả nghe vậy, hư ảo trên khuôn mặt hiện hiện một vòng vẻ tán thán, chậm rãi nói, tốt một cái tu gì cung, có thể đem một phương tiểu thế giới luyện hóa vào pháp bảo bên trong, loại thủ đoạn này, cho dù tại lão phu toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa từng thấy qua mấy món. Ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như đang nhớ lại cái gì, một lát sau tiếp tục nói, tiểu thế giới không giống với bình thường không gian chứa vật, nó đã chạm đến có thể tự hành diễn hóa linh khí, thai nghén sinh linh, thậm chí nhưng gánh chịu pháp tắc. Tấu chương xong, chương 991, hư không không phải hư là thiên tinh vực, chương 991, hư không không phải hư là thiên tinh vực. Diệp Dương chấn động trong lòng, không nghĩ tới tu di cung lại có huyền diệu như thế. Thanh Tiêu Tôn giả trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi thanh quang, nhẹ nhàng điểm hướng hư không. Lập tức, không gian chung quanh nổi lên rất nhỏ liên ý, phảng phất có vô hình đạo tắc bị xúc động. Quả nhiên, Thanh Tiêu Tôn giả trong mắt tinh quang lóe lên, bên trong thế giới nhỏ này lại ẩn chứa một tia không gian bản nguyên chi lực, khó trách có thể vững chắc đến tận đây. Đạo hữu, ngươi có biết bảo vật này lai lịch? Diệp Dương lắc đầu, đạo, văn bối cũng là lần đầu tiến vào, chỉ biết vật này vì Thái Hư Đạo môn bảo vật chân phái. Thanh Tiêu Tôn giả khẽ gật đầu, đạo, như thế dị bảo, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng luyện chế, chỉ sợ là thượng cổ đại năng di lưu chi vật. Như có thể tìm hiểu trong đó không gian pháp tắc, đối ngươi ngày sau đột phá luyện hư cảnh rất có ích lợi. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận du dương tiếng chuông, quen quẩn tại toàn bộ tu di cung nội. Đàm luận đến đây, Diệp Dương nghĩ đến trước đó cái này Thanh Tiêu Tôn giả nói, gấp đội mở miệng thỉnh giáo. Văn bối gần đây lĩnh hội hư không chi pháp, hơi nghi hoặc một chút muốn thỉnh giáo tiền bối. Đều nói luyện hư cảnh giới lấy hư không làm cơ sở, vì sao có quan hệ không gian chi pháp, văn bối lại khó có thể lý giải được. Sau khi nói xong, Diệp Dương một đao vạch phá không gian, giữa thiên địa lúc này xuất hiện một đạo bạch ngấn, ánh sáng đột khởi, chỉ là bạch ngấn rất nhanh liền biến mất. Thanh Tiêu Tôn giả nhìn đến đây, lắc đầu. Ngươi mặc dù lĩnh ngộ một tia hư không chi lực, nhưng là mới vừa rồi phá vỡ không phải hư không, chỉ là không gian. Phải biết hư không không phải hư. Hư không không phải hư. Diệp Dương nhíu mày, đầu ngón tay quơ nhẹ, một sợi hắc mang lướt qua, trong không khí lưu lại một đạo nhỏ xíu vết rách, chỉ là cái kia vết rách rất nhanh liền biến mất. Thanh Tiêu Tôn giả bước dâu mà cười, thư hảo ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vết nước kia lại bị dừng lại, như mạng nện lan tràn ra, lộ ra phía sau u ám thâm thúy hư vô. Nhìn, thanh âm hắn trầm thấp, ngươi cho rằng chém ra chính là không khí, kỳ thực chạm đến chính là giới màng, thiên địa tự sinh bình chướng. Cái gọi là hư không, cũng không phải là không mà là một cái khác nào có. Diệp Dương nhìn chăm chú cái khe kia, con người hơi co lại. Vết nước chỗ sâu, hình như có tinh quang lấp lóe, rồi lại phản phất tuyên cổ hắc ám. Tu sĩ kia phá toái hư không, bước ra một bước kia. Tuột cùng đi hướng nơi nào? Thanh Tiêu Tôn giả ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói: 3000 thế giới, như hàng hà xa số. Người ta chỗ, bất quá trong đó một hạt. Phá giới phi thăng giả, đơn giản là từ một hạt cắt nhảy vào một cái khác cát, mà chân chính hư không thì là cắt cùng cắt ở giữa khăng khít. Hắn tay áo bung lên, trong cái khe bỗng nhiên hiện hiện vô số điểm sáng, lẫn nhau lấy ngân tuyến tương liên, cấu thành một bức mênh mông tinh đồ. Đây là? Diệp Dương hô hấp hơi dừng lại. Chư Thiên Tinh Vực Thanh Tiêu Tôn giả đầu ngón tay xẹt qua tinh đồ. Thượng cổ đại năng từng nói, hư không như biển, thế giới như thuyền. Tu sĩ tu đạo, bắt đầu từ một chiếc thuyền con, tại rộng lớn trong tinh vực du đãng, cuối cùng đến cầm lái mà đi. Diệp Dương như có điều suy nghĩ, Tà Vương đao đột nhiên run rẩy. Lưỡi đao bên trên hắc vụ nhưng vẫn phát ngưng tụ thành tơ mỏng, cùng tinh đồ bên trong ngân tuyến xen lẫn. Hai người cứ như vậy tại tu di cùng trong nghiên cứu thảo luận lên hư không chi đạo ảo diệu, Diệp Dương khi thì nhắm mắt trầm tư, nhíu mày, khi thì ngón tay vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tắc, dẫn tới không gian xung quanh có chút ba động, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Đạo hữu, mặc dù ngươi ta quen biết không lâu, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi đạo tâm cứng cỏi viễn siêu người bình thường tưởng tượng, ngươi bây giờ đã tới nguyên thần đạo cảnh đỉnh phong, xác thực nên cân nhắc luyện hư chi đạo. Luyện hư chi cảnh, nặng tại hư chữ. Cần đem nguyên thần hài nhi cùng thiên địa pháp tắc tương dùng, thân hóa hư không rồi lại chân thật bất hư. Diệp Dương nhìn chăm chú Thanh Tiêu Tôn giả mới vừa rồi ngưng tụ mà ra tinh đồ, đột nhiên con ngươi hơi co lại. Đây là Chu Thiên Tinh Đấu vận chuyển lý lẽ. Không sai. Thanh Tiêu Tôn giả gật đầu. Cái gọi là luyện hư, chính là muốn hiểu thấu đáo phương thiên địa này pháp tắc căn bản. Ngươi nhìn. Hắn tay áo vung lên, tinh đồ trung đột nhiên có ba ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngày này trụ cột, thiên toàn, thiên cơ tam tinh quy tích, không bản mà hợp hư không gãy điệt chi diệu. Giờ phút này cái kia tam tinh chậm rãi vận chuyển, bên người là vô số huyền ảo đường vân. Diệp Dương đột nhiên rên lên một tiếng, khóe mắt chảy ra máu tươi, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm những văn lộ kia không thả. Sau một hồi lâu, Diệp Dương lau đi vết máu, trong lòng tựa hồ có cảm giác ngộ. Cái này hư không đạo văn hoàn toàn chính xác huyền diệu. Thanh Tiêu Tôn giả trầm ngâm một lát, đột nhiên bấm niệm pháp quyết ở trung quanh bố trí xuống ba lớp cấm chế. Thôi, ta trước đó liền và đạo hữu nói qua ngươi tu hành công pháp có chút hô tạp, nếu là muốn đột phá đến luyện hư cảnh giới, không khỏi lực có thua. Hôm nay ta liền truyền cho ngươi cựu tinh đạo nguyên quyết có quan hệ với hư không chi cảnh pháp môn. Chỉ là còn xin đạo hữu nhớ kỹ trước đó đáp ứng lời hứa của ta, một là trợ giúp ta tìm một cái thân thể thích hợp, hai là đem đến tiễn ta trở lại La Thiên tinh vực. Diệp Dương nghe vậy lập tức hành đại lễ, lại bị một cô nhu hòa sức mạnh nâng. Chỉ thấy Thanh Tiêu Tôn giả mi tâm bắn ra chín đạo kim tuyến, trên không trung sen lẫn thành một thiên kinh văn, từng chữ phù đều phảng phất do sao trời ngưng tụ mà thành. tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Tĩnh tâm ngưng thần. Thanh Tiêu Tôn giả một tiếng quát nhẹ, kinh văn kia đột nhiên hóa thành lưu quang tràn vào Diệp Dương mi tâm. Diệp Dương toàn thân cực chấn, tử phủ trung lập tức hiện hiện chín quả theo đặc biệt quy tích vận chuyển sao trời, mỗi ngôi sao đều dọc theo vô số đạo thì sợi tơ, cùng hắn nguyên anh tương liên. Tam tinh tụ nguyên, lục tinh hóa hư, cửu tinh hợp đạo. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Huyền ảo tiếng tụng kinh tại thức hải quanh quẩn, Diệp Dương quanh thân lỗ chân lông đều tại chảy ra tinh mịn huyết châu, lại mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hắn chân nguyên trong cơ thể dựa theo hoàn toàn mới lộ tuyến trào lên, ở trong kinh mạch hình thành loại nhỏ tinh hà vòng xoáy. Ngoài điện đột nhiên phong lôi lại tác, Tu Di cung phía trên tầng mây tự dương hội tụ, ẩn ẩn có kiếp lôi chớp động. Mà một bên khác, Tu Di cung bên trong Ngọc Thanh Tử hoảng sợ nhìn lên trời. Đây là hư không chi lực. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết vững chắc cung khuyết trận pháp, kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Dương chỗ phương hướng. Lầu các bên ngoài, Ngọc Thanh Tử đứng chắp tay, xuyên thấu qua song cửa sổ thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu. Như thế chăm chỉ, khó trách có thể đạt tới nguyên thần đạo cảnh, đều nói người này nguyên bản bừa bãi vô danh, về sau mạnh mẽ hăng hái, không một ngày không tu hành, quả nhiên là ông trời đền bù cho người cần cù. Một cái tu đạo hạt giống tốt, ta ở vào tuổi của hắn, còn đang vì đột phá đạo cảnh mà buồn rầu đâu. Đúng lúc này, Ngọc Thanh Tử đột nhiên nhướng mày, ánh mắt như ứng bản sắc bén nhìn về phía nơi xa. Tu Di cung phía dưới, Hắc Thủy Hà nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu nổi lên không bình thường gợn sóng, từng kia hắc khí từ đáy sông chậm rãi chảy ra, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Không tốt. Ngọc Thanh Tử vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Ma tộc dị động so với dự tính tới càng nhanh. Hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang đánh vào Tu Di cung hạch tâm trận pháp, toàn bộ cung điện khẽ chấn động, tản mát ra càng thêm mãnh liệt trấn áp chi lực. Hắc Thủy Hà bên trong hắc khí bị tạm thời áp chế, nhưng đáy sông chỗ sâu, một đôi màu đỏ tươi con mắt chậm rãi mở ra, tràn đầy khát máu cùng điên cuồng. Cùng lúc đó, đang cùng Thanh Tiêu Tôn giả thảo luận Diệp Dương giống như có cảm giác, đột nhiên dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác. Không nghĩ tới ngươi cùng pháp quyết này độ phù hợp cao như thế, lại dẫn động thiên tượng biến hóa. Ngay sau đó, hắn cấp tốc đánh ra số đạo pháp quyết, ban Diệp Dương thu liễm khí tức. Diệp Dương chậm rãi mở mắt, trong mắt lại có tinh hà tiêu tan chi tượng, tiền bối, công pháp này. Pháp quyết này cả bộ tổng cộng có 9 tầng, đối ứng cửu tinh liên châu số lượng. Thanh Tiêu Tôn giả ngắt lời nói, hôm nay truyền lại chỉ là nguyên thần thiên. Đợi ngươi chân chính đột phá luyện hư lúc, lão phu lại truyền đến tiếp sau. Nói xong đột nhiên thần sắc biến đổi, hư ảo thân ảnh lắc lư mấy lần. Không tốt, mới vừa rồi truyền công tiêu hao quá mức. Diệp Dương liền vội vàng lấy ra dưỡng hồn ngọc, tiền bối mau mau ôn dưỡng nguyên thần. Nhưng vào lúc này, cả tòa Tu Di cung đột nhiên chấn động kịch liệt, nơi xa truyền đến Ngọc Thanh Tử quát chói tai. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hắc Thủy Hà phong ấn vỡ vụn, chuẩn bị lên chiến. Thanh Tiêu Tôn giả dáng chống đỡ tinh thần, nhìn về phía chấn động chuyển đến phương hướng. Thế nào? Thanh Tiêu Tôn giả nguyên anh hỏi. Diệp Dương cao mày, mắt sáng như bước, tiền bối nhưng từng cảm giác được một tia ma khí ba động. Thanh Tiêu Tôn giả ngưng thần cảm ứng, sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên. Sát thực khác thường, hơn nữa cố khí tức này không đơn giản, chỉ sợ có đại ma sắp hiện thế. Diệp Dương đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Xem ra nghỉ ngơi không được, phải đi trợ Ngọc Thanh Tử tiền bối một chút sức lực. Diệp Dương gật đầu, bước nhanh đi ra lầu các. Vừa ra cửa, chỉ thấy một tên thị nữ bối rối chạy tới, thần sắc lo lắng. Diệp tiên bối, Ngọc Thanh Tử trưởng môn xin ngài nhanh đi chính điện. Tấu chương xong, chương 992, cựu tiêu phía trên chương 992, cựu tiêu phía trên Diệp đạo hữu, chuyện gì ngưng trọng như thế? Diệp Dương lông mày nhíu chặt, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Tiên bối, ngài nhưng phát giác được một tia ma khí ba động. Thanh Tiêu Tôn giả nghe nói Diệp Dương nói như vậy, nhắm mắt ngưng thần, một lát sau thần sắc đột biến mà bắt đầu. Sát thực khác thường, cố khí tức kia cực kỳ quỷ dị, chỉ sợ có kinh thiên đại ma sắp thức tỉnh. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một tên thị nữ vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy tới. Diệp tiên bối, Ngọc Thanh Tử trưởng môn xin ngài nhanh đến chính điện. Diệp Dương nghe vậy thần sắc cứng lại, đầu ngón tay thanh quang lưu chuyển, nhẹ nhàng điểm tại treo lơ lửng giữa trời dưỡng hồn ngọc bên trên. Thanh Tiêu Tôn giả hồn phách lúc này được thu vào ôn nhuận ngọc trung. Diệp Dương đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Tiên bối tạm thời ôn dưỡng, đợi ta xử lý xong việc này bàn lại. Diệp Dương đối dưỡng hồn ngọc trung truyền âm về sau, lập tức đem hộp ngọc thu nhập trong tay áo. Đứng dậy lúc, hán khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản nội liễm đạo lực cũng giống như thủy triều tuôn ra bắt đầu chuyển động. Chỉ chốc lát sau, liền đi vào Ngọc Thanh Tử chỗ Tu Di cung trong chính điện. Thời khắc này Ngọc Thanh Tử chính nhìn chăm chú trước mặt một mặt to lớn thủy kính. Trong kính, hát thủy dậy sóng, chính là hát thủy hà cảnh tượng. Đông nhiên, hát thủy hà ngọn nguồn sóng lớn cuộn cuộn, một vòng xoáy khổng lồ ngược lại bước mà ra, xoay chậm chậm, vô số bọt biển tung bay, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Diệp đạo hữu, tình huống có ổn? Ngọc Thanh Tử mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đáy sông phong ấn xuất hiện bung lỏng, chỉ sợ lại có ma tộc đại năng sắp phá phong mà ra. Diệp Dương tập trung nhìn vào, con người bỗng nhiên co vào. Lúc này mới phát hiện cái kia vòng xoáy trung tâm, từng đạo quỷ dị màu đen đường vân như vật sống bàn lan tràn, tạo thành một cái khổng lồ mà tà ác trận pháp, phản phất muốn thôn phệ thế gian vạn vật. Thốt ma khí nồng nặng, vòng xoáy bốc lên dưới, hắc thủy hà mặt kịch liệt cuộn, giống như sôi trào nước sôi. Vô số ma khí ngọ nguậy, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Cái này ma văn khuyết tán tốc độ viễn siêu đằng trước, đừng nói là ngoại trừ tên tiên ma này hành cung bên ngoài, còn có cái khác ma vật sắp xuất thế không thành. Ngọc Thanh Tử bạch mi nhíu chặt, trong tay phất trần không gió mà bay. Hắn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt bị biến. Không tốt. Hôm nay cựu tinh liên châu thời điểm, âm khí đại thịnh, chắc không được cái này hát thủy hà trung sẽ sinh ra dị biến. Lời còn chưa dứt, mặt sông ngầm vang nổ tung một đạo cao trăm trượng màu mực cột nước, chiết xạ ra quỷ dị tử quang. Tại cái kia màu mực cột nước bốn phía, vô số to bằng cái thất màu tím hoa sen từ đó nở rộ, cánh hoa che kín huyết sắc đường vân, tản ra làm cho người buồn nôn ngọt ngào hương khí. Tử liên hiện thế, Ngọc Thanh Tử âm thanh run rẩy. Đây là thượng cổ ghi lại tử liên dựng ma dị tượng, tuyệt đối có đại ma muốn hoành không xuất thế, chỉ sợ cùng lúc trước Âm Khôi Tông nhìn thấy huyết nhục chi ma giống nhau như lúc. Diệp Dương nhíu mày, tại nước trong kính thấy rõ, từng đóa tử liên nhanh chóng nở rộ lại tàn lụi, hoa tâm nơi, từng đạo mơ hồ ma ảnh ngay tại thành hình. Mà tại trung ương nhất cái kia đóa to lớn tử liên trùng, một cái ba đầu sáu tay chỉ sợ ma ảnh, tham lam hấp thụ bốn phía thiên địa tinh hoa. Chỉ chốc lát sau về sau, thân hình liền càng ngưng thật đứng lên. Không thể đợi thêm nữa. Ngọc Thanh Tử trong cổ nổi lên manh mái, đầu lưỡi khẽ cắn, đỏ sẫm tinh huyết như vậy mực bản vậy trong tay tuyết trắng phất trần bên trên. Diệp đạo hữu, ma đầu kia như thế, chính không biết còn có bao nhiêu người thảm tao tàn sát, còn xin ngươi hiệp trợ ta, ta chuẩn bị ở chỗ này bố trí xuống Cửu Tiêu Phong ma đại trận. Diệp Dương gật gật đầu, biết nếu là Hắc Thủy Hà luân hãm, hậu quả khó mà lường được. Hai người đi ra tu di cùng, đứng tại Hắc Thủy Hà phía trên, cuồn phong quấy động, cuốn lên ngập trời hắc sóng. Giờ phút này thả mắt nhìn đi, mặt sông như sôi trào mực nước, cuộn cuộn lấy làm người sợ hãi vòng xoáy. Một đạo ngang qua lòng sông vết rách chính chảy ra quỷ quệt tử quang, mơ hồ có thể thấy được ma ảnh từ trong cái khe nô ra. Sau một khắc, Ngọc Thanh Tử không chút do dự móc ra một cái ngọc giản. Linh lực quan chu ở giữa, ngọc giản hóa thành chín đạo kim quang phóng lên tận trời, trên không trung nổ tung thành sáng chói tinh mang. Đáy sông truyền đến rợn người xương cốt tiếng ma sát, đen kịt mặt nước đột nhiên sôi trào lên. Cái kia trụ đen bên trong ma ảnh cũng cảm nhận được Diệp Dương và Ngọc Thanh Tử kinh khủng, giờ khắc này ở huyết liên bên trong rẽ rủa đứng dậy, sáu cánh tay đồng thời nâng bầu trời mà lên. Mỗi cánh tay bên trên đều quấn quanh lấy kêu rên đoán linh, nhấc lên thao thiên cự lãng trung sen lẫn canh hôi ma khí, những nơi đi qua, không khí đều vặn vẹo biến hình đứng lên. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Ngọc Thanh Tử đem phất trần hung hăng cắm vào mặt đất, phù văn như mạng nện lan tràn. Hai tay của hắn tung bay kết ấn, một đạo màn ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời, cùng sóng lớn ầm vang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh trung, 12 mặt trận kỳ gào thét mà ra, trận kỳ bên trên bắt đầu thất tinh phù văn lấp lóe, theo riêng phần mình phương vị cắm vào bờ sông bên trong. Trong chốc lát, giữa thiên địa linh khí phun trào, 12 mặt cự trận trận cơ sơ bộ thành hình. Đi. Ngay sau đó, Ngọc Thanh Tử lấy ra một cái cổ pháp thanh đồng la bàn mặt ngoài phù văn hiện ra ánh sáng yếu ớt mang, trung ương khảm nạm đá quý màu xanh lưu chuyển lên thần bí bừng sáng. Đây là Cửu Tiêu Phong ma bàn, ta Thái Hư đạo môn trấn cung chi bảo, vừa vặn dùng được. Mà lúc này đây, cái kia cột máu bên trong tử liên ma ảnh thân hình cũng càng phát rõ ràng. Toàn thân hắn toàn thân tím đen lân phiến hiện ra quỷ dị u quang, sáu con thiêu đốt lên u hỏa con mắt liếc nhìn bốn phía, tràn ngập mê thị. Sâu kiến, các ngươi muốn chết. Theo nó gầm thét, Hắc Thủy Hà triệt để sôi trào, vô số ma quái trạng cột nước phóng lên tận trời, tràn diện tráng lệ mà kinh khủng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ pháp. Ngọc Thanh Tử đem phong ma bàn ném không trung, Diệp Dương lập tức kết ấn hộ pháp, thư không hồng liên kiếm và Tà Vương đao lơ lửng đỉnh đầu, tung xuống đao kiếm ánh sáng, tại bên cạnh hắn tạo thành một cái vòng bảo hộ. Tử Liên Ma Tôn thấy thế, trong miệng phun ra một đạo vận bẹo không gian ngọn lửa màu tím, những nơi đi qua, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngọc Thanh Tử chân đạp thất tinh bước, phong ma bàn bắn ra cổ sáng tới chạm vào nhau. Đạo hữu, giúp ta hộ pháp, giúp ta dẫn động Cửu Tiêu thần lôi, triệt để phong ấn nó. Ngọc Thanh Tử trầm giọng quát, thanh âm xuyên thấu cổ phòng, chữ chữ như sấm. Diệp Dương không có trả lời, chỉ là cổ tay khẽ đảo, hư không hồng liên kiếm cùng Tà Vương đao đồng thời ra khỏi vỏ. Một đỏ tối sầm hai đạo phong mang xen lẫn, hóa thành một đạo lăng lệ bình chướng. Đối diện, mấy cái ma ảnh đã xông đến hà tâm. Diệp Dương vung đánh đao kiếm, đao quang như máu, xé rách không khí. Keng. Đao kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa bắn tung tóe, Hắc Thủy Hà mặt bị rung ra cao mấy trượng sóng lớn. Diệp Dương dưới chân chưa lui nửa bước, trong mắt hàn mang tăng gọn, hư không hồng liên kiếm kiếm diễm đã quét sạch mà ra, đem ba người kia bao phủ trong đó. Ba người này còn chưa phát ra tiếng vang, liền trực tiếp bị màu đỏ kiếm diễm đốt thành cho tàn. Mà Ngọc Thanh Tử thì là cắn nát đầu ngón tay, máu tươi ngưng tụ không tan, trong hư không cấp tốc phát họa ra một đạo phức tạp vết phủ. Mỗi bẻ một bút, thiên khung liền ám trầm một phần, mây đen quay cuồng, lôi quang ẩn hiện, phản phất cửu thiên chi thượng thần minh chính quan sát nơi đây. Vâng, cả mảnh trời khung như là bị cự thủ xé rách huyền thiết màn tre, cuồn cuộn lôi vân chỗ sâu, tử điện như ngàn vạn đầu thức tỉnh viễn cổ lôi dao, lôi cuốn lấy diệt thế chi uy ầm vang đánh rớt. Tất cả lôi quang như là nhận đến thần bí dẫn dắt, tại phong ấn trong đại trận ngưng tụ thành một tòa sáng chói lôi trì, đem vương viên trăm dặm chiếu rọi đến phảng phất giống như ban ngày. Ngay sau đó, một đóa yêu dị màu tím hoa sen vọt ra khỏi mặt nước, trên mặt cánh hoa lưu chuyển lên quỷ dị ám tử sắc phù văn, liên tâm nơi, một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện hiện. Nghĩ phong ấn bản tọa. Nam mơ. Ma tôn thanh âm như là dị xét huyền thiết lẫn nhau ma sát, mang theo vô tận oán hận cùng kinh miệt. Theo thoại âm rơi xuống, hắn nhấc vung tay lên, đẩy trời ma khí lập tức hóa thành vô số dữ tợn quỷ thủ, dương nhanh múa bước chụp vào phong ấn đại trận. Những cái kia quỷ thủ những nơi đi qua, không khí phát ra rợn người tư tư thanh, không gian lại bị ăn mòn ra từng đạo vết nước màu đen. Diệp Dương con ngươi đột nhiên co lại, không chút do dự thả người bật lên. Trong chốc lát, trong tay hắn hồng liên kiếm bộc phát ra nóng bỏng màu đỏ kiếm diễm, Tà Vương đao tách ra u lãnh màu đen đỏ mang. Xích hắc hai đạo quang mang trên không trung xen lẫn, hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, cùng ma tôn ma khí quỷ thủ ầm vang chạm vào nhau. Kịch liệt năng lượng va chạm trong hư không nổ tung, hình thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích, đem chung quanh cây cối nổ tận gốc. Nhìn thấy Diệp Dương vì chính mình tranh thủ cơ hội sau, Ngọc Thanh Tử ánh mắt như điện, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Hắn đột nhiên vỗ tay, quanh thân bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, nghiêm nghị quát, phong. Trong chốc lát, cả tòa phong ấn đại trận ầm vang co bảo, vô số tử điện xiển xích từ bốn phương tám hướng bắn ra, như cùng một cái đầu lôi quang cự mãng, đem Tử Liên Ma Tôn tầng tầng quấn quanh. Ma Tôn giống giận điên cuồng giãy giụa, ma khí như mãnh liệt như thủy triều bốn phía tứ ngược. Nhưng mà, những cái kia lôi quang xiển xích lại càng quấn càng chặt, mỗi một đạo xiển xích đều lóe ra tịnh hóa ma khí phủ văn màu vàng. Mặt sông quay về bình tĩnh, chỉ có Cửu Tiêu Phong Ma bản xoay chậm chậm. Cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, Tử Liên Ma Tôn bị lôi quang xiển xích ngạnh sinh sinh kéo về đáy sông vực sâu. Diệp Dương quay người nhìn về phía Ngọc Thanh Tử, đã thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút lay động. "Tiền bối, ngươi thế nào?" Diệp Dương nhíu mày. Ngọc Thanh Tử lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng. "Ta ngược lại thật ra không có việc gì." Tấu chương xong, chương 993, Chân Linh Hàng Thế chương 993, Chân Linh Hàng Thế phong ấn cái này Tử Liên huyết ma về sau. Diệp Dương và Ngọc Thanh Tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Thủy Hà bên trên toàn bộ đều là cháy đen vết thương, nước sông không còn cuồn cuộn, giống như là bị một loại nào đó đáng sợ sức mạnh thiêu đốt qua bình thường, bày biện ra quỷ dị màu đỏ sẫm. Mà trên mặt sông thì là trôi nổi lấy vô số vỡ vụn xương cặn bã và chưa tán ma khí, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn tiêu mục nát vị. Nguyên bản xanh úng tươi tốt bờ sông càng là hiện đầy răng khắp nơi khe rãnh. Những cái kia bị ma khí ăn mòn trong cái khe, tím xương mủ màu đen giống như rắn độc du tẩu. Diệp Dương xoay người đụng vào mặt đất, đầu ngón tay chuyển đến như kim đâm đâm nói, mảnh đất này đã bị triệt để ô nhiễm, trong không khí tràn ngập gây mùi khí tức hôi thối. Vào lúc này, Tu Di cung bên trong chui ra ngoài mấy bóng người. Cầm đầu áo bào đỏ lão giả từ trong ngực móc ra một cái tử kim hồ lô, mở ra cái nắp đổ ra bảy viên nóng ánh sáng long lanh cát bụi. "Trường môn, đây là ta mang tới thất tinh tịnh trần cát có thể tịnh hóa 10 mẫu ma thổ." "Không đủ." Ngọc Thanh Tử lắc đầu, ánh mắt đảo qua nhìn một cái không nhìn thấy đáy tiêu hắc thổ địa và ô trọc hắc thủy. Đem thanh ngọc hạt sen cũng lấy ra. Xích Viêm đạo nhân vội vàng từ trong túi lấy ra một cái bích ngọc hộp. Mở ra sau khi, từng mai xanh tươi ướt át hạt sen lặng lặng nằm tại nhung tơ bên trên, mỗi quả mặt ngoài đều thiên nhiên hình thành bắt đầu thất tinh vết lõm. Thấy ở đây, Ngọc Thanh Tử con mắt bên trong mới lộ ra vẻ hài lòng. Ngọc Thanh Tử đầu ngón tay vừa chạm đến hộp gấm khóa trụ sát na, hắc thủy hà bờ ma khí bỗng nhiên sôi trào. Diệp Dương tay cầm đao trưởng đột nhiên truyền đến thấu xương hàn ý, tà vương đao tại lòng bàn tay kịch liệt rung động, thân đao đỏ sẫm đường vân như vật sống bàn bạc mèo, đem bốn phía quang mang đều nhuộm thành quỷ dị huyết vụ. Đây là, lời còn chưa dứt, tà vương đao đã như mũi tên rời tay bày ra. Thân đao lơ lửng giữa không trung, màu đỏ sẫm đường vân bắn ra chói mắt quang mang, hóa thành xoay tròn huyết sắc vòng xoáy. Phương biên 10 dặm ma khí như là bị vô hình cự thủ quấy, lôi cuốn lấy khí tức hôi thối điên cuồng tràn vào vòng xoáy, liền bên bờ cây khô đều tại ma khí rút ra trùng trong nháy mắt hóa thành một biển. Huyết sắc vòng xoáy điên cuồng quét trường, trong vòng trăm trượng ma khí bị rút ra hầu như không còn. Tà vương đao bành trướng đến hai người cao, mặt ngoài hiện hiện ma văn, tản ra làm cho người đầu gối như nhũn ra huy áp. Xôi trào nước sông bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành đen kịt ma khí trường long chui vào thân đao, liền đáy sông trầm tích ngàn năm ma sát khí đều bị nổ tận gốc. Diệp Dương thu hồi tà vương đao, nhìn thấy phía trên ma khí lạnh thấu xương, một cỗ băng lãnh ý chí thuận lấy trôi đao rót vào linh hải, tà vương đao uy lực lập tức tăng lên không ít. Trên mặt đất ma khí như là gặp được liệt dương sương tuyết, phát ra suy suy tiếng vang bắt đầu tiêu tán. Vung linh thạch. Ngọc Thanh Tử hét lớn một tiếng. Hơn 10 vị tu sĩ đồng thời đem chuẩn bị xong linh thạch bóp nát, bóng ánh bột phấn theo gió bay lả tả. Những này ẩn chứa tinh khiết linh lực mảnh vụn rơi vào đất khô cằn bên trên, lập tức cùng lưu lại ma khí phát sinh kịch liệt phản ứng, dâng lên trận trận khói trắng. Sinh. Theo Ngọc Thanh Tử nhất thanh thanh hát, phù chú bỗng nhiên sáng lên. Làm cho người sợ hãi than sự tình phát sinh, cháy đen thổ bắt đầu rút đi tính mịch màu đen, lộ ra phía dưới màu nâu thổ nhưỡng. Nhỏ xíu két cách âm thanh từ lòng đất truyền đến, giống như là vô số ngủ say sinh mệnh đang thức tỉnh. Linh thạch bột phấn bung xuống, thanh ngọc hàn sen bung trên mặt đất. Tại ma khí dày đặc nhất một đạo khe rãnh bên trong, vậy mà chui ra vài quặng xanh nhạt mầm non. Những này mầm non không giống bình thường, trên phiến lá mang theo đạm kim sắc đường vân, dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại quang trạch. Thanh ngọc liên ra đời, vật này nhất có thể hấp thu ma khí. Ngọc Thanh Tử thanh âm từ hàn sen trung truyền ra, mặc dù yếu ớt lại tràn ngập kinh hỉ, phảng phất mở ra sinh mệnh miệng cống, càng ngày càng nhiều màu xanh biết từ thổ nhưỡng trung chui ra. Bình thường cỏ xanh cùng những này thanh ngọc liên sen lẫn sinh trưởng, rất nhanh bao trùm trần trụi bùn đất. Có tu sĩ lấy ra mang theo người hạt giống hoa rơi vãi, trong nháy mắt liền có từng điểm hoa dại nở rộ. Vào lúc giữa trưa, tịnh hóa đã gần đến hồi cuối. Toàn bộ hắc thủy hà phía trên màu xanh biết xanh um, so trước đó hỗn loạn tình huống đã tốt lên rất nhiều. Hoàng hôn như mực, đem hắc thủy hà tân sinh bích sắc dãy núi nhuộm dần thành lông mày màu xanh. Diệp Dương chắp tay đứng ở hắc thủy sơn núi đỉnh, nhìn chân núi chậm rãi mọc ra thanh ngọc liên, theo gió chập trùng. Ngay lúc này, một đạo lưu quang từ chân trời phá không mà đến, ngưng tụ thành cổ phát ngọc giản treo ở lòng bàn tay. Ngọc giản mặt ngoài phù văn lưu chuyển ở giữa, chiếu ra phi thiên môn đặc lưu ân ký. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, làm thần thức dò vào sát na, Diệp Dương con ngươi đột nhiên co lại. Bên trong ngọc giản lại phong ấn một đoạn động thái hình ảnh, trên biển đông, màu mực mây đen quẩn quẩn như sôi, một đạo trăm trượng bóng xanh xé rách hư không. Vảy rồng chết xạ tinh huy, vây bơi đảo qua chỗ, mấy chục con ma kình hóa thành huyết vụ, ma tu khống chế phi thuyền tại long uy dưới từng khúc băng liệt. Huyền Thương Long Quân. Chân linh hiện thế Diệp Dương nhìn xem tin tức phía trên, tự lẩm bẩm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc giản biên giới. Càng làm hắn hơn bất an là, ngọc giản cuối cùng dùng chu sa ghi chú một hàng chữ nhỏ. Này long quanh thân quấn quanh dị vực tinh mang, sợ không phải bản giới sinh linh, tục truyền chính là Đông Hải giao long nhất tộc trong tinh không du lịch cường giả. Diệp Dương hơi động một chút, trong tay Phi Thiên Môn Ngọc Giản bỗng nhiên vỡ toang, phù văn hóa thành điểm điểm đồng đóm, tại trong gió đêm chôn vùi trước phát họa ra nửa bức Đông Hải sóng lớn hình. Chân linh cấp giao long khàn khàn nói nhỏ bị tiếng gió xé nát. Hắn dương mắt nhìn hướng đông phương, lôi vân chỗ sâu ẩn nút lấy tử kim sắc lôi quang, tức tựa hồ tại phương xa thiên khung bên trong, nơi xa biển mây khuấy động, hắn tựa hồ thấy được cái kia một đầu to lớn giao long lật giang quấy biển, cường hãn dị thường. Nơi xa núi rừng bên trong, vô số linh thú chính hướng phía tướng phương hướng ngược chạy trốn, tiếng chân như mưa rào gõ vào đất đông cứng bên trong. Chỉ chốc lát sau, một bóng người đạp trên nguyệt hoa phiêu nhiên mà tới, ngọc thanh tử phất trần búng khẽ, liền đẩy ra không trung xoay quanh tấu xương cương phong. Diệp đạo hưu cũng nhận được tin tức, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo thanh quang ngưng tụ thành Đông Hải hình chiếu 3D. Sóng lớn cuồn cuộn ở giữa, trăm trượng long ảnh giãn ra thân rồng, vây đuôi đảo qua chỗ, ma hạm như tờ giấy diên bàn vỡ nát, huyết thủy đem mặt biển nhuộm thành màu mực. Diệp Dương nuốt ve trôi đao đốt ngón tay nổi lên thanh bạch, thân đao chuyển đến rất nhỏ rung động. Cương phong cuốn lên và tao tiếng vang từ phía sau chuyển đến, ngọc thanh tử đạp trên mây trôi bước hiện thân. Diệp đạo hưu xem ra cũng nhận được đến từ Đông Hải tin tức. Hắn đưa tay hư điểm, không trung hiện ra hơi mở tinh đồ, lít nha lít nhít điểm đỏ như ôn dịch bản trải rộng tứ hải bát hoang. Thiên cơ các mới nhất mật báo, ngoại trừ Đông Hải bên ngoài, Bắc Cương băng nguyên, Nam Hoàng đều xuất hiện tương tự không gian kẽ nước. Giữa thiên địa muốn sinh động nữa loạn. Tấu chương xong, chương 994, lơ lửng thạch cùng tình không cự hạm chương 994, lơ lửng thạch cùng tình không cự hạm tiền bối. Diệp Dương đánh vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp. Theo ta trước đó biết, chúng ta phương thế giới này cùng ngoại giới tinh vực ở giữa tồn tại nghiêm trọng giới không hàng rào. Trước đó xâm lấn U Minh Hoàng Tuyển và lần này ma tộc tất cả đều là vực ngoại chi tu. Mà tại giới bích bên ngoài thì là cựu trọng hư không loạn lưu, loại kia hung hiểm, cho dù đại thừa đạo người cũng khó có thể vượt qua. Nhưng hôm nay, Đông Hải long ảnh hiện thế, quay đến hải vực dung chuyển bất an, Bắc Cương băng nguyên nứt ra, hàn ý quét sạch ngàn dặm, Nam Hoang ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Thiên địa này hàng rào, hẳn là sớm đã xuất hiện bung lỏng. Ngọc Thanh Tử nghe vậy, khe khẽ thở dài, trong tay phất trần tùy ý quét qua. Trong chốc lát, xuất hiện trước mặt một trương rộng lớn tinh vực địa đồ, cái kia tinh đồ quang mang đại thịnh, tản ra sáng chói tinh quang. Chỉ chốc lát sau về sau, quang mang tiêu tán, lại hóa thành một bức cổ lão sơn hà xã tắc đồ hư ảnh. Hình bên trên, linh mạch xu thế bốn lượn như long xà chiếm cứ, tràn ngập sinh cơ cùng thần bí, nhưng một ít mấu chốt tiết điểm lại ảm đạm vô quang, giống như là sinh mệnh sắp biến mất dấu hiệu. Diệp đạo hữu có chỗ không biết, Ngọc Thanh Tử chậm rãi mở miệng. Kỳ thật gần 300 năm qua, linh khí khôi phục đã tại từng bước khôi phục, hơn nữa càng là đến những năm gần đây đầu, cái này khôi phục tốc độ liền càng siêu tất cả mọi người mong muốn. Không ít địa phương, nguyên bản khô kiệt đến gần như tĩnh mịch linh mạch, cũng như kỳ tích tự hành khôi phục lên, thậm chí còn dựng dục ra mới động thiên phúc địa. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, hình chung mấy chỗ linh quang sáng chói chi địa trong nháy mắt phóng đại. Vì sao những trong năm này, tu hành giới tiến vào chân nhân, đạo nhân cảnh giới tu sĩ số lượng tăng nhiều, đây cũng là trong đó nguyên nhân chủ yếu một trong. Những tán tu này bên trong, có người ngộ nhập cổ tu di phủ, may mắn đạt được bên trên cổ thần thông truyền thừa, mà có người mặc dù ngẫu nhiên thu hoạch được dị bảo, tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Thậm chí, lại ở trong vùng hoang dã tìm được thiên ngoại chi vật. Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, phảng phất dự cảm được nguy cơ to lớn những cơ duyên này, tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Diệp Dương ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh, nghe nói này kiếm trong tay cùng đao có chút rung động, một cỗ như có như không lôi đỉnh chi lực ở chung quanh gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Người nói là, đừng nói là trong tinh không còn có ngoại lực đang can thiệp giới này hay sao? Nghe được Diệp Dương nghi hoặc, Ngọc Thanh Tử gật gật đầu. Sau một khắc, Hắc Thủy Hà chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn gào thét. Thanh âm kia phảng phất từ cửu lũ chi địa truyền đến, chấn người tâm thần câu chiến. Ngay sau đó, mặt sông nổ tung ngập trời trọc lãng, mơ hồ trong đó, một đầu che kín lân giáp cái đuôi lớn lóe lên một cái rồi biến mất, những nơi đi qua, ma khí tràn ngập, xâm nhiên đáng sợ, chính là một đầu to lớn cá lóc, mặc dù tu vi không rất cao sâu, nhưng là có thể bằng vào một giới phàm tục huyết đủ, tu hành đến như vậy cảnh giới, đã là rất khó được sự tình. Hai người liếc nhau. Xem ra chúng ta trước đó quét dọn ma phần, một lần nữa diện hóa thiên địa, hiện tại có hiệu quả, bây giờ Hắc Thủy Hà bên trong chui đến không ít linh vật. Ngọc Thanh Tử mỉm cười, sau một khắc tay áo vung lên, 36 đạo phù lục như kim sắc như lưu quang lăng không bay ra, trên không trung hóa thành kim quang xiển xích, trong nháy mắt đem quần quần mặt sông trấn trụ. Nơi đây ma phân tuy nặng, nhưng chưa dựng dục ra đại ma, ngược lại là thích hợp ma luyện đệ tử. Hắn nhìn về phía Diệp Dương, trong mắt lóe ra tinh quang, không bằng chúng ta hai tông liên thủ, đem nơi đây tích vì thí luyện chi địa. Đến một lần tiêu diệt toàn bộ ma vật, vững chắc một phương an bình. Thứ hai, hắn ánh mắt kiên định, cũng làm cho môn hạ đệ tử kiến thức một chút, cái này mới thế đạo hung hiểm, tốt để bọn hắn ngày sau có thể tốt hơn ứng đối không biết khiêu chiến. Diệp Dương khẽ miệng khẽ nhếch, trường đao rào rào ra khỏi vỏ nửa tấc, từ điện lượn lờ tại Tà Vương đao thân chu vi, phản chiếu hắn mặt mày như xương. Tiền bối nói, chính hợp ý ta. Sau một khắc, Diệp Dương nhấc vung tay lên, 12 tấn mảnh đao mang như là cỗ sao trổi lẳng không rơi xuống, tại Hắc Thủy Hà bờ kết thành một tòa sát trận. Trong chốc lát, đao quang ẩn hiện, uy thế dọa người, giờ phút này mùi máu tanh hòa với mùi hôi tại bờ sông tràn ngập. Diệp Dương đem Tả Vương đao thu nhập vào đao, kim loại tiếng va chạm thanh thúy mà lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất ngổn ngang lộn xộn yêu ma thi hải, lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Những yêu ma này mặc dù đã đền tội, nhưng Hắc Thủy Hà ngọn nguồn ma vẫn chưa ngôi giận tán. Diệp Dương tự lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ vuốt qua thân đao, Tả Vương đao phảng phất có linh tính bình thường, có chút rung động, giống như tại đáp lại tâm ý của hắn. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, mới vừa rồi Tả Vương đao thôn vệ ma khí về sau, uy lực rõ ràng càng tăng lên, có lẽ đáy sông còn cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Ngọc Thanh Tử giờ phút này cũng giống là nghĩ đến cái gì, song trong mắt ánh mắt sáng lên, phất chân dùng sức hất lên, trong mắt tinh quang lấp lóe. Diệp đạo hưu nói cực phải, nơi đây từng là thượng cổ ma tộc chiếm cứ chỗ, trải qua vô số tuyết nguyệt, đáy sông tất nhiên có dấu di bảo, không bằng ngươi ta liên thủ tìm đòi, nói không chừng có thể có cơ duyên to lớn. Diệp Dương khoẹt miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng mong đợi đủ cười. Chính có ý đó, hai người không chần chờ nữa, thả người nhảy lên, chui vào hắc thủy hà trung. Nước sông tĩnh mịch băng lãnh, phản phất một đầu to lớn màu đen mang xà, đem bọn hắn chăm chú bao khỏa. Từng tia từng sợi ma khí quấn quanh ở quanh thân, như là tham lam ác quỷ, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Diệp Dương vận chuyển hộ thể cương khí, vô số ma khí tại Tả Vương trên đao lượn lờ, chỗ đến gần ma khí đều bị thôn phệ. Ngọc Thanh Tử thì tế ra một viên Tị Thủy Châu, quang hoa lưu chuyển, ở trong nước tách ra một con đường, nhắm thẳng vào đáy sông chỗ sâu. Càng hướng xuống tiềm, hắc thủy hà ngọn nguồn ma khí liền càng phát ra nồng đậm, cơ hồ khiến người không thở nổi. Trên lòng sông, tàn phá ma tộc kiến trúc như ẩn như hiện, xương trắng chất đống, chồng chất như núi, sát khí xâm nhiên. Hai người tiếp tục tiềm hành trong chốc lát về sau, đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa cự đại màu đen cung điện, toàn thân đen như mực, phảng phất là từ cửu lũ chi địa dọn tới tầm thường. Cung điện bị tầng tầng cấm chế bao khỏa, tản ra làm người sợ hãi bị áp, phảng phất tại cảnh cáo kẻ ngoại lai không nên tùy tiện tới gần. Chính là chỗ này, quả nhiên có chút chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn thấy đây, Diệp Dương đột nhiên rút đao, Tà Vương đao kinh thiên một chạm, vô số đao mang như điên long bản tuôn trào ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, một đao chém về phía cấm chế. Ngọc Thanh Tử cũng không chần chờ, phất trần vung lên, số đạo kim quang phủ lục bắn ra, cùng đao quang cùng nhau đánh vào cấm chế phía trên. Vâng. Tiếng nổ cực lớn lên, cái kia cấm chế màu đen vỡ vụn, cung điện đại môn ầm vang mở rộng, một cỗ phủ bụi đã lâu mục nát khí tức đập vào mặt, để cho người ta buồn nôn. Thấy ở đây, Diệp Dương thu đao vào vỏ, Tà Vương đao gào thét một tiếng, đao đốc kiếm cùng lòng bàn tay ma sát ra nhỏ vụn tiếng vang. Hắn cụp mắt nhìn cấm chế về sau chẳng cảnh, không khỏi sững sờ một chút. Bởi vì mới vừa rồi Tà Vương đao lại quay lại thời điểm, điên cuồng thôn phệ ma khí lúc, thân đao truyền đến rung động đến nay còn tại trong lòng bàn tay của hắn run nhẹ nhẹ. Ma khí chưa tán, ngược lại nặng hơn. Diệp Dương bỗng nhiên đưa tay, thân đao bỗng nhiên phát ra long ngâm bản bù bù. Cây đao này tại khát vọng càng sâu tầng sức mạnh. Ngọc Thanh Tử phất trần quét nhẹ, Tị Thủy Châu tại lòng bàn tay nổi lên nhu hòa lang quang, đem quấn quanh mà đến ma khí đều chấn bỡ. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Ngay tại cấm chế vỡ vụn về sau, trong chốc lát, cái kia ma tộc cung điện chậm rãi nổi lên mặt nước. Cửa điện khắc đầy vạn bẻo ma văn, phù văn ở giữa chảy ra sền sệt màu đen. Hai người bước vào trong đó, chỉ thấy lầu các nội bộ không gian cực lớn, mái vòm cao huyền, phảng phất kéo dài tới chân trời. Bốn vách tường khắc đầy cổ lão ma văn, tản ra thần bí ma khí tức nguy hiểm. Mà ở trung ương, một khối bóng ánh sáng long lanh lơ lửng thạch nhẹ nhàng trôi nổi, trung quanh ánh sao lấp lánh, huyền như ngân hà vần quanh, đẹp để cho người ta ngạt thở. Cảnh tượng trước mắt, cho dù là Diệp Dương nhìn quen kỳ chân, giờ phút này cũng không nhịn được hô hấp trì trệ. Đến hàng vạn mà tính lơ lửng thạch lơ lửng trong hư không, nhất nhỏ nhất cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn nhất lại như phòng ốc bản nguy nhưng bất động. Những này toàn thân óng ánh kỳ thạch tản ra nhạt vầng sáng xanh lam, tại u ám không gian chung như là tinh hà treo ngược. Cái này Diệp Dương hầu kết nhấp đô, đầu ngón tay có chút phát run. Tu sĩ tầm thường có thể được to bằng móng tay lơ lửng thạch đã là cơ duyên to lớn, mà nơi đây lại có như thế số lượng. Nếu đem những này toàn bộ luyện hóa, chớ nói nhường dãy núi lơ lửng, chính là nâng lên cả cái tông môn đều dư xài. Hắn đưa tay đụng vào gần nhất một khối, lơ lửng thạch lập tức chuyển đến ôn nhuận xúc cảm, nội bộ hình như có tinh vân lưu chuyển. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những này lơ lửng thạch độ tinh khiết cực cao, cơ hồ không chứa tạp chất, là luyện chế phi thuyền pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Ánh mắt quét hướng bốn phía, Diệp Dương phát hiện những bảo vật khác đồng dạng làm cho người lưu luyến. Bên trái chất đống thành núi huyền âm hàn thiết mỗi một khối đều hiện ra u lam hàn quang, là luyện chế băng hệ pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Phía bên phải lơ lửng mấy trăm khỏa xích dương hỏa tinh khí tức nóng bỏng đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến vặn bẹo biến hình, trong góc tán lạc có ánh sáng long lanh hư không kết tinh có thể tăng cường pháp bảo không gian thuộc tính. Làm người khác chú ý nhất là trung ương trên bệ đá trưng bày một loạt hộp ngọc, bên trong phong tồn lấy trong truyền thuyết tinh thần xa. Nhưng nhất làm cho Diệp Dương tim đập rộn lên là mái vòm phía trên bắn ra một mảnh tinh đồ. Khi hắn vận dụng hết thị lực nhìn lại lúc, toàn bộ tinh vực đột nhiên sống lại, vô số ngôi sao bắt đầu lưu chuyển gây dựng lại, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc che khuất bầu trời cự hạm hư ảnh. Đây là thượng cổ tinh không cự hạm kiến tạo đồ phổ. Thân hạm răng đầy mấy vạn cái trận pháp tiết điểm, cấu thành hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Diệp Dương Tà Vương đao đột nhiên kịch liệt rung động, trên thân đao tử văn điên cuồng lấp lóe, tựa hồ tại hô ứng cái gì. Hắn thuận lấy cảm ứng nhìn lại, tại tinh đồ chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể thấy được một thanh toàn thân đen kịt xương của sống. Tà Vương đao đột nhiên bộc phát ra chói tai bù bù, thân đao tử văn như cùng sống tới ma mãng điên cuồng bặm mẹo, trôi đao tại Diệp Dương lòng bàn tay bỏng đến cơ hồ muốn đốt bị thương ra thịt. Hắn thuận lấy thân đao rung động phương hướng nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt còn lại thành châm. Tinh đổ chỗ sâu nhất, cái kia đoạn toàn thân đen kịt xương cổ sống chính trôi nổi ở trong hư không, khớp xương trong khe hở chảy xuôi ám tử sắc u quang, tựa như ẩn nút viễn cổ ma thần. Đúng lúc này, Diệp Dương trong ngực đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt rung động. Hắn vô ý thức giật ra vào áo, cái viên kia được từ U Minh cổ vật thiên ma chỉ xương chẳng biết lúc nào đã lơ lửng giữa không trung. Đốt ngón tay mặt ngoài ma văn cùng nơi xa xương cổ sống bên trên đường vân giống nhau như lúc, hiện ra đồng dạng quỷ dị u quang. Đây là Diệp Dương hầu kết nhấp nô. Trong thanh âm mang theo liền chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Cái này xương ngón tay theo hắn phỏng đoán, chính là tới từ thiên ma chi thân, vốn là thế gian hiếm có ma khí. Giờ khắc này ở xuất hiện về sau, lại giống tìm được thất lạc đồng bào bản đội vàng hướng xương cổ sống bay đi. Làm xương ngón tay chạm đến xương cổ sống trong nháy mắt, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, mái vòm tinh đồ ẩm vang bật mèo, hóa thành vô số màu đen phủ văn nhau nhau rơi xuống. Một cỗ thê lương mà bạo ngược khí tức từ ma xương giao hội chỗ lan tràn ra, Diệp Dương thất hải đột nhiên nổ tung một bức tranh. Huyết nguyệt cao huyền trên chiến trường, một đạo người khoác hắc bảo thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh. Sau lưng lơ lửng vô số núi thây biển máu, trong đó có người có thú có yêu có ma, càng có không thể diễn tả kinh khủng tồn tại, những nơi đi qua, sơn hà băng nước. Trước người tu sĩ càng lạnh như là con kiến hôi bị ép thành một mịn. Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, cho dù chỉ là hư ảnh, cũng làm cho Diệp Dương cũng nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Tấu chương xong, chương 995, lại vào tiên cung Bạch Liên đạo nhân chương 995, lại vào tiên cung Bạch Liên đạo nhân Diệp Dương con người bỗng nhiên co vào, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy Tả Vương đao chôi đao. Giờ khắc này ở cung điện kia đen nhánh xương mù trùng, cái kia đạo vô cùng kinh khủng ma ảnh chậm rãi giãn ra tứ chi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, mỗi một tấc đen kỵ xương cốt rung động đều tại xé rách không gian, hóa thành thực chất uy áp giống như thủy triều ép tới hắn huyệt thái dương thình thịch chực nhảy. Chỉ chốc lát sau, két cạch một tiếng vang nhỏ. Tại cái kia xương cổ sống bên cạnh thiên ma chỉ xương vậy mà đột nhiên nóng lên mà bắt đầu. Diệp Dương túi đầu nhìn lại, thiên ma chỉ xương mặt ngoài hiện ra cùng ma xương giống nhau như lúc cắn văn, như cùng sống vật bản tại xương cốt bên trong rú đầu. Mà đúng vào lúc này, Diệp Dương trong tay Tả Vương đao cũng phát ra như rồng gầm bản tranh minh, thân đao tử văn kịch liệt bật mèo, cùng cái kia xương sống ma xương sinh ra quỷ dị của mình, trong hư không đẩy ra từng vòng tử sắc liên y liễu ngọc thanh tử đạo bảo tại uy áp dưới bay phất phới. Vị này tóc trắng lão đạo mặt sắc mặt nghiêm trọng. Diệp đạo hữu, cỗ này ma xương không thể coi thường, nghĩ đến hẳn là ít nhất xuất từ lôi kiếp cảnh giới trở lên ma đầu chi thần, mặc kệ là dùng đến luyện chế pháp khí vẫn là tu hành ma công, đều là nhất đẳng bảo vật. Lời còn chưa dứt, ma xương mặt ngoài đột nhiên chạy ra màu đen sắc khí. Mặc dù nhưng đã không biết đã chết đi bao nhiêu năm, chỉ còn lại có chung xương khô, nhưng là dù vậy, đạo này xương khô vẫn như cũ có được phi phàm uy lực. Những cái kia sát khí và trong cung điện ma khí lẫn nhau kết hợp, vậy mà trên mặt đất ngưng kết thành từng trương dữ tợn mặt quỷ, phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười. Thấy ở đây, Diệp Dương đem Tả Vương đao quét ngang. Cực kỳ cường hãn Tả Vương đao tại hắn lòng bàn tay tổng trung điên cuồng rung động, thân đao đột nhiên tăng vọt gấp 3 có thừa, thân đao quấn quanh hắc vụ đùng đùng rung động. Ngay tại lưỡi đao chạm đến ma xương sát na, toàn bộ động vật chấn động kịch liệt, vô số huyết sắc phù văn như con giết bản thuận lấy thân đao bỏ hướng cổ tay của hắn. Diệp đạo hữu, cẩn thận. Ngọc Thanh Tử đội vàng lối ra, nhưng là vào thời khắc này, cái kia khổng lồ ma ảnh đột nhiên mở ra trống rỗng hốc mắt, đen kịt trong thâm viên tuôn ra thực chất hóa ác ý tiếng gầm những nơi đi qua, mặt đất từng khúc rạn nứt. Diệp Dương rên lên một tiếng, miệng mũi chảy ra máu tươi, trong kinh mạch nguyên thần đạo lực phảng phất bị bàn tay vô hình nắm lấy. Tà Vương đao tử mang tăng gọn, thân đao ma văn hóa thành xiềng xích quấn quanh huyết sắc phù văn. Chấn. Diệp Dương cắn chốt lưỡi, tinh huyết tại hư không vẽ ra cổ pháp ma văn. Ngọc Thanh Tử phất trần hóa thành đầy trời tơ vàng, cùng tử điện sen lẫn thành bắt quái trận đồ. Ma xương phản kháng nhấc lên cuồng bạo khí lãng, đỉnh động thạch nhũ nhau nhau nổ tung, đến lúc cuối cùng một đạo phù văn bị thôn vệ, ma xương phát ra không cam lòng rít lên, hóa thành lưu quang chui vào Diệp Dương lòng bàn tay. Đem cái này xương cổ sống thu nhập trong tay áo, Diệp Dương mới quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Tử, mở miệng nói ra: "Tiên bối, cái này một đoạn ma xương đối với tại hạ có đại dụng, không biết có thể hay không đồng ý cho ta." Ngọc Thanh Tử trầm ngâm một lát, phất trần vung khẽ. "Ma xương mặc dù chân quý, nhưng là đối với ta mà nói cũng không đại dụng, đã Diệp đạo hữu vừa ý như thế, không bằng như vậy, ngươi lấy ma xương về sau, trong này lơ lửng thạch về ta tất cả, về phần cái kia tinh không cự hạm bản vẽ hai chúng ta tông môn riêng phần mình khắc lục một phần được chứ?" "Thành giao." Diệp Dương dứt khoát đáp ứng, hắn đưa tay tế ra Tà Vương đao, từ điện lượn lờ ở giữa, thân đao nhưng vẫn chủ bay về phía cố kia ma xương. Ngay tại lưỡi đao chạm đến ma xương sát na, cả tòa động vật đột nhiên kịch liệt chấn động lên. "Cẩn thận!" Ngọc Thanh Tử gấp lùi lại mấy bước, vào lúc này mới phát hiện cái kia ma xương bên trên hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, những cái kia phù văn như cùng sống vật bản núp đích, lại trên không trung ngưng kết thành một trương dữ tợn ma mặt. "Sâu kiến!" Cũng dám ngấp nghé bản tôn thánh khu khàn khàn nói nhỏ trực tiếp tại hai người thức hải bên trong nổ vang. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, cắn răng bấm niệm pháp quyết. "Chỉ là tàn niệm, cũng dám quấy phá." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn Tả Vương đao quang mang đại thịnh, trên thân đao những cái kia thôn vệ ma văn đột nhiên hóa thành xiềng xích, đem huyết sắc phủ văn tầng tầng quấn quanh. Ngọc Thanh Tử thấy thế lập tức xuất thủ, phất trần hóa thành ngàn vạn tơ vàng, kết thành trấn ma đại trận. Hai người hợp lực phía dưới, ma xương bên trên phản kháng dần dần lắng lại. Đợi cuối cùng một đạo huyết sắc phủ văn bị Tả Vương đao thôn vệ, cả cỗ ma xương đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoạn dài ba thước đen kịt cốt tiên. Diệp Dương giơ tay nắm chặt, lập tức cảm thấy một cỗ cường bạo sức mạnh thuận lấy cánh tay tràn vào kinh mạch. Thật mạnh ma tính. Hắn đội vàng vận chuyển công pháp trấn áp, đợi đến cái kia xương cổ sống phía trên ma tính biến mất về sau, Diệp Dương đem nó thu hồi trong túi trữ vật. Cơ duyên như thế, quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngọc Thanh Tử đầu ngón tay ngưng đạo quyết, đem cái này trong lầu các lơ lửng thạch đều thu nhập túi càn khôn về sau, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay xẹt qua hư không, một đạo ánh sáng nhạt hiện hiện, đem mái vòm tinh độ trận văn chiếu rọi đến càng rõ ràng. Nay linh huyền diệu đến cực điểm, ngươi nhìn cái này tinh quý đi hướng, hàm ẩn thời không phát tắc. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi chuyển động phát trận, trong không khí phát họa ra trận văn hình dáng. Như có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, tinh không cự hạm không chỉ có thể vượt qua tinh hải, có lẽ còn có thể ngay lúc này, lời của hắn im bặt mà dừng, mặt đất truyền đến một trận chấn động kịch liệt, động quật vách đá bắt đầu bong ra từng mảng đá vụn. Ngọc Thanh Tử biến sắc, vội vàng tập trung ý chí, trước đem bản đồ giấy thác ấn xuống đến, nơi đây không nên ở lâu. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay bắn ra, bao phủ lại mái vòm tinh đồ, đem mỗi một chỗ chi tiết đều tinh chuẩn ghi chép lại. Nhìn thấy đây, Diệp Dương cũng đội vàng tế ra ảnh lưu niệm châu, hai người thi triển thủ đoạn, đem bốn phía chi tiết đều khắc lục. Ngay tại cuối cùng một đạo trận văn bị thác ấn hoàn thành lúc, toàn bộ động quật đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Đi. Diệp Dương cùng Ngọc Thanh Tử hóa thành hai đạo lưu quang xông ra cửa đá. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Sau lưng truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang mình, cả tòa ma tộc di tích triệt để chìm vào lòng đất. Hai người đem lơ lửng thạch cùng tinh không quyển trục riêng phần mình cất kỹ, lại đem trong lầu các còn lại linh tài chia đều. Sắp chia tay thời khắc, Ngọc Thanh Tử bỗng nhiên cười nói: "Diệp đạo hữu, lần này hợp tác rất là thoải mái. Thái Hư đạo môn Ngọc Hư Thiên cung qua một đoạn thời gian, sẽ lại lần nữa mở ra, không biết ngươi nhưng có hứng thú tham dự trong đó?" Diệp Dương nhíu mày: "Ồ, có chuyện gì quan trọng?" Ngọc Thanh Tử phất trần hất lên, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thái Hư đạo môn sắp tổ chức lần thứ 2 Tiên cung đại hội, đến lúc đó rất nhiều tu sĩ tề tụ, không chỉ có thể giao dịch kỳ chân dị bảo, càng phải thương nghị đối kháng ma tộc sự tình. Ngoài ra, lần này Tiên cung mở ra, còn liên quan đến rất nhiều thế lực một lần nữa phân chia, như có thể tham dự trong đó, tất có đại cơ duyên. Diệp Dương hơi suy nghĩ một chút, cái này Tiên cung chính là Thái Hư đạo môn cầm đầu tổ chức đại hội, mỗi trăm năm mở ra một lần. Lần trước mở ra thời điểm, đến bây giờ còn không có trăm năm thời gian, lần này sớm mở ra, nghĩ đến nên vẫn là bởi vì ma tộc sự tình liên lụy. Hắn nhớ tới tinh không quyển trục liên quan tinh không cự thuyền, nếu có thể mượn cơ hội này hiểu rõ càng nhiều chư thiên bí ẩn, cũng không tệ. Hơn nữa Tả Vương đao bản thân chất liệu phi phàm, đi theo hắn trải qua chiến đấu, lại thêm lần này lại đạt được tiên ma chỉ xương và xương của sống, nếu là có thể đạt được tốt nhất linh tài, cũng thời điểm đột phá đến trung phẩm đạo khí. Thế là Diệp Dương gật đầu nói, đã như vậy, ta liền theo tiền bối đi một chuyến. Ngọc Thanh Tử cười to, tốt. Diệp đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía Hắc Thủy Hà, mặc dù trước đó đi qua thanh lý, Hắc Thủy Hà ma khí bị tạo trừ hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũ có không ít ma phân. Hắn mở miệng nói ra, ta hai người trước đi tham gia Tiên cung đại hội là được, Xích Viêm sư đệ bọn người liền mang theo Tu Di cung lưu tại nơi này trấn áp ma vực. Sau khi nói xong, Ngọc Thanh Tử tế ra một quả ngọc phù, hư không bạch một cái, lập tức hào quang bạt trượng. Sau một khắc, hắn đem trong tay áo phất trần dương nhẹ, ngân tuyến tua cờ đảo qua chỗ, hư không nổi lên liên ý lẻ như mực nhỏ vào nước. Ngay sau đó, tầng mây hướng phía hai bên cuộn, một đạo thông thiên chi lộ từ tầng mây rủ xuống, thẳng vào cửu thiên. Thanh ngọc bậc thang từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, mỗi một cấp bậc thang đều lưu chuyển lên sao trời bản huy quang. Mà bậc thang khe hở ở giữa chạy ra từng tia từng sợi linh khí, trên không trung ngưng tụ thành óng ánh rọi sương, rơi xuống lúc lại ở phía dưới biển mây ném ra đóa đóa bạch liên. Diệp đạo hữu, mời. Ngọc Thanh Tử quay đầu lúc, giữa lông mày cất giấu mấy phần ý cười. Lời còn chưa dứt, quanh thân đạo vận bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc cổ sáng trực trùng bất tiêu. Nhìn thấy đây, Diệp Dương cũng nhẹ nhàng nhặt lấy bậc thang mà lên, mỗi một bước đều mang theo nhỏ vụ tinh mang. Ngước mắt nhìn lại, ngàn trượng sương khói cuồn cuộn thành sóng, chỉ chốc lát sau về sau, hai người xâm nhập trong tầng mây, liền thấy được phía trước một tràng to lớn tiên cung. Tầng mây cuồn cuộn, đem trọn tòa tiên cung nắm nâng tại sáng chói tinh hà ở giữa. Kim đỉnh cung ngọc tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên hào quang, mái hiên rủ xuống chuông bạc theo gió nhẹ vang lên, cùng trong mây xuyên thẳng qua tiên hạc thanh minh sen lẫn thành khúc. Đột nhiên, hư không nổi lên liên ý ở đầu tựa như núi cao to lớn vân hải côn kình chậm rãi hiện hiện, lân giáp ở giữa chạy xuôi tinh hà mạnh vụ. Nó vây đuôi lắc nhẹ liền quấy phong vân, há miệng hút vào, ngôi sao đầy trời lại hóa thành điểm điểm đom đóm chui vào kinh miệng. Lời còn chưa dứt, hư không đột nhiên rung động, vô số nhỏ vụn đạo vận như là liên ý địa bản trong không khí quét tán ra đến, mang theo từng tia bị áp. Diệp Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là trong nháy mắt liền để lại bên hông Tả Vương đao. Tấu chương xong, chương 996, Cửu U Ma Tinh và Huyền Tẫn Kim Tinh chương 996, Cửu U Ma Tinh và Huyền Tẫn Kim Tinh chỉ thấy trong hư không quang ảnh bặm mẻo, một đạo đài sen hư ảnh chậm rãi hiện hiện, thánh khiết quang mang chiếu sáng không gian xung quanh. Liên trên đài, một tên áo trắng tu sĩ đứng chắp tay, góc áo theo gió lắc nhẹ, quanh thân quanh quần đạo văn lóe ra thần bí quang mang. Quanh thân còn có vô số bạch liên hàng thế, cái kia lưu chuyển quỹ tích tựa hồ ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý. Diệp Dương mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn người tới, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bên cạnh Ngọc Thanh Tử thì là tiến ra đón, hướng về Diệp Dương mở miệng giới thiệu nói: "Vị này chính là Bạch Liên đạo nhân." Bạch Liên đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Diệp Dương, trong tay áo rủ xuống tơ vàng thao không gió mà bay, nhìn như tùy ý một chút lại làm cho Diệp Dương thể nội đạo lực có chút rung động. "Ngọc Thanh trưởng môn, vị này là?" "Vị này chính là Phi Thiên môn đao kiếm song tuyệt Diệp đạo hữu." Nghe nói đây, Bạch Liên đạo nhân lấy làm kinh hãi. Hắn cẩn thận chu đáo lấy Diệp Dương, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Tính đã lâu Diệp đạo hữu đại danh, nguyên lai lại là đao kiếm song tuyệt trước mắt, coi là thật danh bất hư truyền. Diệp Dương nghe nói, trong lòng hơi động một chút. Hắn cũng đã được nghe nói vị này Bạch Liên đạo nhân danh hảo, người này tại tu chân giới danh vọng cực cao, vốn là người tu đạo, chỉ là về sau từ cảm giác tu đạo con đường không đáng kể. Thế là liền tiến về Tây vực trong Đại Tuyết Sơn cầu lấy Phật gia truyền thừa pháp môn, về sau đạo Phật song tu phía dưới, vậy mà thông hiểu đạo lý, tu ra không cấu Bạch Liên. Về sau cũng mượn này đột phá đến đạo nhân cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc. Diệp Dương hai tay ôm quyền. Nguyên lai lại là Bạch Liên tiền bối trước mắt, kính đã lâu Bạch Liên đạo nhân uy danh, như sấm bên hai. Ba người lẫn nhau chào, hàn huyên vài câu, bầu không khí dần dần dung hiệp. Đang nói, một trận du dương trung vang âm thanh xa xa truyền đến, Ngọc Thanh Tử thần sắc khẽ động, nói ra: "Tiên cung đại tụ trước đó, còn có một buổi đấu giá, chúng ta đi thôi." Ba người lại nói chuyện với nhau vài câu, tiếp tục hướng phía đấu giá hội phương hướng mà đi, thân ảnh dần dần biến mất tại quang ảnh bên trong. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên đến đây tiên cung, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy cái này Mây Trưng Hà Ủy Tiên Cung đại điện, đều để Diệp Dương sợ hãi thán phục mấy phần. Tiến vào đại điện sát na, Diệp Dương chợt thấy nghìn vạn đạo niệm như sóng chiều tới. Chỉ thấy phía trước đại điện bên trong hơn 10 vị tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, Phật môn cao tăng trong tay chàng hạt chạy ra kim quang, đem quanh thân ba trượng hóa thành Phật quốc tịch thổ. Cũng có yêu tộc đại năng sau lưng như ẩn như hiện thú ảnh phun ra nuốt vào yêu đan, liền dưới chân gạch xanh đều bị yêu lực thấm ra hình mạng nện vết dạng. Quỷ dị nhất thuộc về nơi hẻo lánh mấy vị áo bào đen tu sĩ, bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy sương mù xám, càng đem chung quanh tia sáng đều thôn vệ hầu như không còn, tựa hồ là u minh hoàng tuyển tu sĩ, cũng không phải là giới này đám người. Giờ phút này mái vòm rủ xuống chín cái bản long trụ nguy nga đứng vững, long thân lân phiến lóe ra u lam ánh sáng nhạt, râu rồng như ngân hà rủ xuống, phía dưới có một cái cự đại càn khôn tương, ở giữa bảo quang nổi lên bốn phía, hào quang vạn đạo. Ngọc Thanh Tử đối Diệp Dương và Bạch Liên đạo nhân giới thiệu nói, lần này đấu giá hội cùng lúc trước có chỗ khác biệt, bởi vì lần này tiên cung đại hội người đến số lượng phần đông, các tộc tu sĩ đều có, ở giữa khó tránh khỏi gặp được thù hận, cho nên lần này Thái Hư đạo môn không còn cụ thể tổ chức minh chủ. Hắn có chút dừng lại, lại tiếp tục nói, mà là lấy mọi người làm chủ, tiến hành ngầm đấu. Ngầm đấu? Nghe nói đây, Diệp Dương không khỏi sững sờ một chút, khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này cùng hắn dĩ vãng tham dự đấu giá hội khác nhau rất lớn. Đấu giá hội từ trước đến nay là đám người tề tụ, công khai đấu giá, như vậy ngầm đấu hình thức, quả thực nhường hắn không nghĩ ra. Ngọc Thanh Tử dường như nhìn ra Diệp Dương nghi hoặc, mở miệng giải thích. Cái gọi là ngầm đấu chính là mọi người tự do giao dịch, tự do mua bán, chỉ là người đều trong bóng tối cũng không biết thân phận của đối phương. Mỗi người có thể đem nghĩ giao dịch vật phẩm cùng nhu cầu viết tại đặc chế ngọc giản bên trên, đầu nhập cổ sáng cái khắc càn khôn tương trung. Ngọc giản sẽ thông qua đặc thù trận pháp xứng đôi, nếu có thích hợp giao dịch đối tượng, liền sẽ tạo ra giao dịch bằng chứng, đến lúc đó tại địa điểm chỉ định hoàn thành giao dịch là đủ. Kể từ đó, đã có thể thỏa mãn giao dịch nhu cầu, lại có thể tránh khỏi bởi vì thù hận mà sinh ra xung đột. Dứt lời, hắn đưa tay ra hiệu cách đó không xa cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh càn khôn tương, dương thân khắc đầy phù văn, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Diệp Dương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia thần bí càn khôn tương. Ngay vào lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Đạo hữu cái này là lần đầu tiên đến tiên cung. Bóng ma chỗ sâu truyền đến khàn khàn như giấy giáp ma sát thanh âm, mang theo vài phần quỷ dị giọng điệu. Một lưng gù lão giả chậm rãi truyền ra, hắn đục ngầu ánh mắt hiện ra yêu dị tử quang, phản phất hai đoàn tiêu đốt u minh chi hỏa, tại lờ mờ hoàn cảnh trung phá lệ chói mắt. Diệp Dương thần sắc không thay đổi. Lão giả thấy thế, trong cổ phát ra khanh khách cười quái dị, tiện tay ném đến một trương ngân bạch mặt nạ mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí quang trạch. Nguyên thần đạo nhân thần thức có thể xuyên thấu tuyệt đại bộ phận linh tài chế làm mặt nạ, nhưng lại xuyên không thấu cố ý chế tác vô tương ngân. Diệp Dương tiếp nhận mặt nạ, xúc tu lạnh buốt thấu xương, đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm giác được gần chứa trong đó không gian cấm chế, phản phất có vô số nhỏ bé phủ văn tại mặt nạ mặt ngoài du tẩu. Khi hắn đem mặt nạ che ở trên mặt, ngân quang như mặt nước chảy xuôi, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, giống như là bị mê vụ bao phủ. Mà liền tại đeo lên cái này đặc thù mặt nạ về sau, Diệp Dương cảm giác chính mình giống như bị vân vụ bao phủ bình thường, thấy không rõ lắm chính mình, cũng thấy không rõ lắm bên người Ngọc Thanh Tử và Bạch Liên đạo nhân. Đột nhiên, một cú ngắn ngủi hạ xuống cảm giác đánh tới. Đợi đến, Diệp Dương cảm giác hai chân chạm đến thực địa thời điểm, mở mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện trước mặt tình huống lại biến, từ trước đó đại điện biến thành một tòa cự đại dưới mặt đất động rộng rãi. Mái vòm rủ xuống thạch nhũ tản ra u lam ánh sáng nhạt, như là từng chuỗi sao trời tô điểm bầu trời đêm, chiếu sáng trong động đá vôi mấy trăm đạo thân ảnh. Mà phía trước vô số tu sĩ tất cả đều là thân mang kỳ dị phục sức, áo bào mặt ngoài bao phủ bản bèo tầm mắt sương mù, như là lưu động hồng quang. Mỗi người đều mang theo vô tướng mặt nạ, tại ánh sáng nhạt dưới lóe ra thần bí khó lường quang mang. Nguyên thần đạo cảnh trở lên tu sĩ mấy trăm, mà thiên cương cảnh giới trở lên tu sĩ càng có hơn ngàn số lượng. Mà ở trong đó mặt chỉ sợ cũng không phải là cái gì động rộng rãi, mà là cái kia vân hải côn kình trong bụng không gian. Diệp Dương có chút cảm giác một phen, lúc này đối dưới mắt đạo tình huống có hiểu rõ. Cái này vân hải côn kình quả nhiên là thiên địa kỳ vật, khó có thể tưởng tượng, không biết phi thiên môn có được thiên cương trục nhật ngoan huyết mạch trục nhật phi quy lúc nào mới có thể trưởng thành đến nước này. Diệp Dương lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong động đá bôi, một tòa bạch ngọc xây thành lầu bắt rắc các sừng sững đứng sừng sững, như quỳnh lâu ngọc vũ hoa mỹ. Mái hiên treo thanh đồng chuông lục lạc không gió mà bay, phát ra réo rắt linh hoạt kỳ ảo tiếng vang, dư vị tại trong động đá vôi quanh quẩn. Diệp Dương xuyên qua đám người lúc, đức quang nói chuyện với nhau âm thanh truyền lọt vào trong tai, từng chữ đều giống như bị lực lượng vô hình vặn vẹo qua, âm sắc quỷ dị khó phân biệt. Lang gia quận hôm trước bị ma tộc công diệt, nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, có tiếng người ngữ trung lộ ra mấy phần hoảng sợ cùng bất an. Cũng có người mở miệng nói, dùng nửa bộ thanh minh kiếm quyết đổi ba cân tinh sa trong ngôn ngữ mang theo tham lam cùng tính toán. Cũng có còn nhỏ âm thanh nói nhỏ, tại hạ cầu mua 10 đối đồng nam đồng nữ. Thanh âm âm trầm, làm cho người dùng mình. Lâu bắt rất trước, một cái mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ mập mạp đứng ở nơi đó. Muốn bán vẫn là tầm bảo. Tìm hai loại vật liệu. Diệp Dương bài xuất ngữ khí trầm ổn. Cửu U Ma Tinh và Huyền Tấn Kim Tinh. Đã như vậy, liền mời đạo hưu đem tin tức tương quan lấy ngọc giản hình thức đầu nhập càn khôn tương trung. Diệp Dương gật gật đầu, hướng phía cái kia càn khôn tương nhìn lại. Nơi đó phảng phất là một mảnh mênh mông tinh hải, càn khôn tương bên trong có khắc càn khôn, vô số quang cá trong hư không tới lui, mỗi con cá trong bụng đều cất giấu giao dịch tin tức, thân cá tản ra màu sắc khác nhau quan mang. Diệp Dương chập ngón tay lại như dao, đem chính mình chỗ tin tức cần khắc lục thành ngọc giản đầu nhập đi vào. Đại đa số quang cá lập tức tán đi, chỉ còn 17 đầu vẫn đang du động, đây đều là cùng hắn chỗ thứ cần thiết tương quan giao dịch tin tức. Đầu thứ nhất, Diệp Dương bắt lấy nhảy đến trước mặt kim sắc con cá. Vậy cá bong ra từng mảng hóa thành văn tự, huyền âm hàn thiết 3 cân, đổi lôi thuộc tính công pháp tản thiên. Diệp Dương con ngươi hơi co lại. Cái này huyền âm hàn thiết cũng là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Diệp Dương gật gật đầu, hướng phía cái kia càn khôn tương nhìn lại. Nơi đó phảng phất là một mảnh mênh mông tinh hải, càn khôn tương bên trong có khắc càn khôn, vô số con cá trong hư không tới lui, mỗi con cá trong bụng đều cất giấu giao dịch tin tức, thân cá tản ra màu sắc khác nhau qua mang. Diệp Dương chập ngón tay lại như dao, đem chính mình chỗ tin tức cần khắc lục thành ngọc giản đầu nhập đi vào. Đại đa số quang cá lập tức tán đi, chỉ còn 17 đầu vẫn đang du động, đây đều là cùng hắn chỗ thứ cần thiết tương quan giao dịch tin tức. Đầu thứ nhất, Diệp Dương bắt lấy nhảy đến trước mặt kim sắc quang cá. Vậy cá bong ra từng mảng hóa thành văn tự, huyền âm hàn thiết 3 cân, đổi lôi thuộc tính công pháp tản thiên. Diệp Dương con ngươi hơi co lại. Cái này huyền âm hàn thiết cũng là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Diệp Dương gật gật đầu, hướng phía cái kia càn khôn tương nhìn lại. Nơi đó phảng phất là một mảnh mênh mông tinh hải, càn khôn tương bên trong có khắc càn khôn, vô số quang cá trong hư không tới lui, mỗi con cá trong bụng đều cất giấu giao dịch tin tức, thân cá tản ra màu sắc khác nhau qua mang. Diệp Dương chập ngón tay lại như dao, đem chính mình chỗ tin tức cần khắc lục thành ngọc giản đầu nhập đi vào. Đại đa số quang cá lập tức tán đi, chỉ còn 17 đầu vẫn đang du động, đây đều là cùng hắn chỗ thứ cần thiết tương quan giao dịch tin tức. Đầu thứ nhất, Diệp Dương bắt lấy nhảy đến trước mặt kim sắc quang cá. Vậy cá bong ra từng mảng hóa thành văn tự, huyền âm hàn thiết 3 cân, đổi lôi thuộc tính công pháp tản thiên. Diệp Dương con ngươi hơi co lại. Tấu chương xong, chương 997, Vân Kình Kỳ Quan Cổ Huyền Nguy Hiểm, chương 997, Vân Kình Kỳ Quan Cổ Huyền Nguy Hiểm. Đầu thứ nhất, Diệp Dương bắt lấy nhảy đến trước mặt kim sắc quang cá. Vậy cá bong ra từng mảng hóa thành văn tự, huyền âm hàn thiết 3 cân, đổi lôi thuộc tính công pháp tản thiên. Diệp Dương con ngươi hơi co lại. Huyền âm hàn thiết mặc dù so ra kém huyền tấn kim tinh chân quý, nhưng cũng là khó gặp đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Này sát sinh tại cửu u lạnh suối dưới đáy, ngàn năm mới có thể ngưng tụ một cân, toàn thân đen như mực, lại hiện ra u lam hàn quang, thích hợp nhất luyện chế băng hệ hoặc âm thuộc tính đạo khí. Thật vất vả gặp được cũng không dung bỏ lỡ, chỉ là trong tay của hắn cũng không có lôi thuộc tính đạo giai công pháp, chỉ có trước đó tu hành cửu tiêu ngự lôi kiếm quyết. Chỉ tiếc phương pháp này chính là bảo thuật, mặc dù đi qua Diệp Dương nhiều lần hoàn thiện, tại bảo thuật bên trong ở vào đỉnh tiêm, nhưng cũng tiếc cũng không phải là đạo pháp. Đáng tiếc Diệp Dương than nhẹ một tiếng, đem cửu tiêu ngự lôi kiếm quyết công pháp nội dung quan trọng khắc lục nhập trong ngọc giản, sau đó đem ngọc giản ném vào quang cá trong miệng. Kiếm này quyết tuy là bảo thuật trung đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cuối cùng chưa đạt đạo giai, quang cá chỉ hơi hơi rung động, lập tức trở về hình dáng ban đầu, hiển nhiên đối phương cũng không hài lòng cái này điều kiện trao đổi. Diệp Dương hít sâu một hơi, nhường thần thức hóa thành hình lưới quyết tán ra, tiếp tục tìm kiếm lấy cửu u ma tinh, huyền tấn kim tinh hạ lạc. Đầu ngón tay hắn dâng lên một sợi kiếm quang, như linh xà bàn du tẩu, tại càn khôn tương ngoại phóng màn sáng bên trên khắc ghi chép ra cửu u ma tinh, huyền tấn kim tinh tám cái cổ pháp phù văn. Trong chốc lát, toàn bộ màn sáng kịch liệt rung động, du động quang cá như bị hoảng sợ đàn điểu, nhao nhao hướng phía bốn phía chạy trốn, chỉ để lại ba đầu quanh thân quấn quanh lấy kim sắc lôi văn phù cá. Những này phù vậy cá phiến lóe ra thần bí quang trạch, vây bôi đong đưa lúc trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đầu thứ nhất, Diệp Dương bấm tay gảy nhẹ, bắt lấy vọt đến cao nhất quang cá. Theo động tác của hắn, cái kia quang vậy cá từng mảnh phiến bong ra từ màng, hóa thành lơ lửng giữa không trung màu mực bất tự, tản ra nhàn nhạt khí lưu hoàng. Bị nhân có cửu u ma tinh bảy lượng, đổi lôi sát tối thể đàn ba cái hoặc hạ phẩm đạo bảo một kiện. Diệp Dương cau mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Giá tiền này so với hắn dự đoán cao hơn ba thành. Cái kia lôi sát tối thể đàn lấy thiên lôi làm dẫn, tại trong quá trình luyện chế, yêu cầu dẫn động chín đạo lôi kiếp chi lực hoặc là dung nhập chín loại có lôi thuộc tính đặc thù linh tài, mới có thể luyện chế thành hình. Đối với tu hành lôi thuộc tính công pháp người có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trừ cái đó ra, đối với người tu hành chống cự lôi kiếp cũng có nhất định công hiệu. Về phần hạ phẩm đạo khí liền càng thêm chân quý, cho dù là lấy hiện nay phi thiên môn thể lượng. Trong tông môn hạ phẩm đạo khí cũng bất quá chỉ có toái tinh kiếm hạt, càn khôn thái cực đồ, tà vương đao, hư không hồng liên kiếm bốn kiện thôi. Trong đó tà vương đao và hư không hồng liên kiếm một mực tại Diệp Dương trong tay, nương theo lấy hắn nam chinh bắc chiến, mà toái tinh kiếm hạt thì là tại Đông Hải ma vực chi địa, phụ trợ thực cốt luyện hồn trận, trấn áp một phương. Càn khôn thái cực đồ từ khi tại Hải Bận lâu đạt được về sau, liền một mực an trí đang phi thiên trên cửa không, làm chu thiên tinh đấu trấn nhạc đại trận trận nhãn. Cái này cửu u ma tinh mặc dù chân quý, nhưng là nói cho cùng bất quá là dùng đến để thăng đạo khí bảo. Muốn dùng để hối đoái một kiện hoàn chỉnh đạo khí, giá trị còn hơi không đủ. Hắn trầm ngâm một lát, đầu ngón tay kiếm quang ngưng tụ thành bút, tại bụng cá trung lưu lại hồi phục. Tại hạ có thể luyện chế lôi sát tối thể đàn, làm trao đổi khác thêm thâm hải thạch thành tinh hoa 3 cân có thể. Diệp Dương đem điều kiện của mình viết xuống, chỉ chốc lát sau về sau, phù cá nuốt vào nhắn lại, đong đưa đuôi cá, như cùng một cái nghịch ngợm hài đồng, bơi về màn sáng chỗ sâu. Cá bơi biến mất về sau, đối phương vẫn không có hồi phục, khả năng đối Diệp Dương mở ra điều kiện không hài lòng lắm. Lúc này, đầu thứ hai phù cá phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy, chủ động nhảy vào hắn lòng bàn tay. Đầu này phù cá toàn thân xích hồng, lẫn phiến ở giữa chạy xuôi quỷ dị huyết tuyến, phần bụng hiện ra u lục văn tự, tại hạ có cửu u ma tinh năng lượng, muốn hối đoái một khối hoàn chỉnh đỉnh tiêm bảo thuật truyền thừa, hoặc là ngàn năm dưỡng hồn một đoạn. Dừng một chút về sau, Diệp Dương vừa nhìn về phía trên cái điều kiện thứ ba, hoặc là chu sát phi thiên môn hiện nhâm trưởng môn cổ huyền. Diệp Dương con ngươi đột nhiên co lại, hàn mang lộ ra. Điều thứ ba điều kiện bút tích nằm đang lưu động, hiển nhiên là vừa thêm. Đầu ngón tay hắn kiếm quang tăng gọn, tại bụng cá khát xuống chất vấn, giá. Phù cá chưa du tẩu, bay tới Diệp Dương trong tay, sau đó hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù. Sương mù ngưng tụ thành khô lâu bộ dáng, trống rỗng trong hốc mắt nhảy lên màu u lam quỷ hỏa. Một cái thanh âm khàn khàn trực tiếp tại hắn thức hải nổ vang. Việc này can hệ trọng đại. Cái này đơn giao dịch, chúng ta ở trước mặt đàm luận. Sau 3 ngày, giờ tí, Đông Hải U Minh biến đỏ. Ngắn ngủi mấy chữ, lộ ra cố để cho người ta dùng mình hàn ý nhìn thấy tin tức này về sau. Diệp Dương lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận đát, cái kia đuôi thanh lân cá bơi bỗng nhiên kịch liệt dãy rủa, lân phiến bắn tung tóe ra nhỏ vụn hình quang. Sau đó tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên 2 lần, hóa thành một sợi khói xanh, lượn lờ bước lên ở giữa, trong xương khói chậm rãi hiện ra một bức tranh. Diệp Dương nheo lại mắt, trong mắt quang mang gợn sóng. Sau một khắc, đầu ngón tay ngưng ra một sợi kiếm quang ở trong màn đêm như độc xà thổ tín. Xì. Rồi một tiếng ở mặt sau khắc xuống thành dao 2 chữ. Chỉ chốc lát sau về sau, ngọc giản kia lần nữa bị một đạo cá bơi nuốt vào, chỉ là đầu này cá bơi cùng lúc trước có chút khác biệt, toàn thân màu đen kịt, cá chép trên thân hiện đầy quỷ dị màu đỏ đường vân, trong miệng phun ra trận trận tanh hôi hắc vụ, có chút kiểu u vẻ hồn cổ bộ dáng. Diệp Dương con ngươi đột nhiên co lại, hàn mang lộ ra. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, nay cổ cửu u ma tông cấm thuật một trong, chính là không chỉ có thể thôn vệ tu sĩ hồn phách, còn có thể điều khiển lòng người. Chẳng lẽ cửu u ma tông người? Diệp Dương trong lòng rất nhanh liền sinh ra phán đoán. Cửu u ma tông tu mặc dù là này phương thế giới bản thổ sức mạnh, nhưng là trong môn chuyên tu ma công. Giá trị này náo động thời điểm, cùng ma tộc trong bóng tối liên hệ cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không phải là cửu u ma tông đầu nhập vào ma tộc, giá trị này náo động thời điểm, muốn đối phi thiên môn độc thủ. Diệp Dương có chút nhíu mày, sau một khắc, lông mày giãn ra lên, dù sao nuốt trong bóng tối đạo rắn độc thường thường so với bại lộ tại ngoại sáng bên trên muốn càng thêm nguy hiểm. Đối phương như là đã bại lộ, ngược lại là không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ngay lúc này, càng khôn tương bên trong lại chui ra ngoài một đầu cá bơi, bay đến Diệp Dương trong tay. Diệp Dương quả quyết bắt lấy mới nhảy ra con cá, đầu này quang cá tản ra ôn nhuận quang trạch, trên lân phiến che kín tinh mịn phù văn. Lần này là đứng đắn giao dịch. Tại hạ có huyền tấn kim tinh 6 tấc, cần 30 mai tinh tệ hoặc đợi giá trị linh tài. Cái này linh tinh chính là linh thạch áp xúc tập kết thể, mỗi một 100 khối linh thạch thượng phẩm mới có thể áp xúc thành một khối linh tinh, tương đương với nói, mỗi một khối linh tinh đều ẩn chứa 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch linh khí tinh hoa. Cho dù là đối với nguyên thần đạo cảnh tu sĩ mà nói, cũng có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái giá tiền này, Diệp Dương ngược lại là có thể tiếp nhận. Diệp Dương đầu ngón tay khẽ chọc túi trữ vật, 30 mai linh tinh như chấm nhỏ rơi xuống đất bàn lèn ken rung động. Những này linh tinh mặt ngoài lưu chuyển lên hồ quang, nội bộ mở mịt linh khí ngưng tụ thành vân vũ hình, tại hắn lòng bàn tay bốc hơi lên từng tia ý lạnh. Giờ phút này, 30 khối linh tinh vừa xuất ra, bốn phía lập tức linh khí dạt dào lên, chỉ chốc lát sau một đầu quang cá bỗng nhiên hiện, lân phiến chết xạ ra như lưu ly quang trạch. Diệp Dương tiện tay ném đi, cái kia linh tinh đã rơi vào đầu này cá bơi hơi mở cá trong bụng. Sau một khắc, cái này cá bơi kịch liệt đong đưa bay đuôi, kích thích liên y trong hư không xé mở một vết nứt, như vậy đi xa. Diệp Dương con ngươi hơi co lại, chỉ thấy cái kia càn khôn tương bên trong truyền đến từng đợt vụ vụ âm thanh, chỉ chốc lát sau về sau, kim mang như nham tương dâng trào, một đầu người khoác mạ vàng lân giáp lấy biển bạc cá lớn vọt ra khỏi mặt nước. Dâu cá đảo qua chỗ, không khí đều phát ra xì xì thiêu đốt âm thanh, sau một khắc há mồm phun một cái, phun ra một khối 5 tấc vuông kim hoàng sắc sáng chói tinh thạch. Huyền tấn kim tinh. Diệp Dương hầu kết nhấp đồ, tay phải như thiểm điện nô ra, lần tiếp theo đem cái kia tinh thạch cầm trong tay, tinh thạch vào tay trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay phảng phất nâng một vòng loại nhỏ mặt trời, ôn nhuận xúc cảm dưới dấu giếm như núi cao trọng lượng. Diệp Dương cẩn thận chú đáo, lúc này mới phát hiện kim tinh mặt ngoài thiên nhiên đường vân lại đang không ngừng biến ảo, khi thì hóa thành bắt quái đồ, khi thì ngưng tụ thành bên trên cổ chiến văn. Nội bộ chảy xuôi thể lòng kim quang mỗi một lần phun trào, đều đương theo lấy như có như không đạo âm. Có lẽ là cảm nhận được huyền tấn kim tinh đặc thù tác dụng, Tà Vương đao tại bên hông phát ra hưng phấn bù bù, thân đao kịch liệt chấn động lên. Diệp Dương nhẹ nhàng nuốt ve Tà Vương đao một lần, đem huyền tấn kim tinh cất kỹ về sau, tại bốn phía quan sát mà bắt đầu. Cái này Vân Hải côn kình phần bụng bên trong rất là kỳ dị, phần bụng bên trong tự thành một vùng trời nhỏ, tựa hồ ẩn chứa đặc thù hư không chi lực. Dương mắt nhìn lên, cái này một mảnh địa giới cực giống động rộng rãi, nhưng hẳn nên là cái này Vân Hải côn kình trong bụng. Dưới chân hắn chỗ dẫm cũng không phải là nham thạch tầm thường cảm nhận, mà là cùng loại với một tầng hơi mở dạng màng bật, xuyên thấu qua màng mỏng có thể nhìn đến phía dưới phun trào mông lung khí lưu, khi thì hóa thành núi non sông ngòi, khi thì ngưng tụ thành phi cầm tẩu thú. Đấu chương xong, chương 998, hai tiên tranh chấp chương 998, hai tiên tranh chấp đỉnh đầu cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là một mảnh lưu động tinh vân, điểm điểm tinh quang như cùng sống vật bản trong hư không tới lui. Kỳ dị nhất chính là bốn phía nhục bích nhìn như mềm mại huyết nhục chi khu, kỳ thực gần chứa không gian pháp tắc. Diệp Dương đưa tay đụng vào, đầu ngón tay lại trực tiếp sâu vào, phản phất thăm dò vào khác một mảnh hư không. Diệp Dương rút về tay lúc, trong lòng bàn tay nhiều một viên óng ánh giọt nước, nhìn kỹ lại, giọt nước chung lại tỏa ra không biết nhiều ít bên ngoài vạn dặm hải thị thận lâu cảnh tượng. Cái này Vân Hải côn kình tựa hồ đem hư không pháp tắc cùng huyết nhục chi khu hoàn mỹ dung hợp, mỗi một tấc vân ra đều giấu giếm huyền cơ. Những cái kia nhìn như tùy ý nếp vốn, kỳ thực là thiên nhiên không gian trận pháp, lưu động huyết dịch trùng, lóe ra sao trời bản điểm sáng. Không hổ là có thể ngao du cựu thiên thần thú. Diệp Dương đạt được mình muốn linh vật, tự nhiên có chút thỏa mãn. Chỉ là cái này kình trong bụng còn có không ít người ngay tại giao dịch, Diệp Dương cũng không nóng nảy, liền lặng lặng xem nhìn lại. Một mực đợi đến lúc chạm vào tối, đột nhiên toàn bộ không gian đột nhiên bành trướng lên. Năm nay giao dịch này hội kết thúc. Đi mau, Vân Hải côn kình muốn tiễn khách. không ít người đã sớm chuẩn bị, nghị luận ầm ĩ đứng lên. Chỉ chốc lát sau, làm đất dưới tan đột nhiên kịch liệt rung động. Mái vòm bên trên rủ xuống ngàn vạn minh châu đồng thời dập tắt, bốn phía nhục bích bắt đầu nhúc nhích co vào. Đột nhiên, toàn bộ không gian nhẹ nhàng rung động, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi không gian chi lực của tới. Diệp Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc đã bị cuồng bạo khí lưu lôi cuốn lấy phun ra côn kình bên ngoài cơ thể. Lại hoàn hồn lúc, đã đứng tại cao vạn trượng không. Phía dưới biển mây bốc lên, mơ hồ có thể thấy được một đầu nhìn không thấy đầu đuôi cự kình hình dáng ở trong mây tới lui. Cái kia thân thể cao lớn mỗi một lần đong đưa, cũng sẽ ở tầng mây bên trong nhấc lên gợn sóng không gian, trên lưng lỗ thoát khí phun ra không phải hơi nước, mà là từng đạo loại nhỏ vết nước không gian. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này côn kình phần đuôi lại như ẩn như hiện xuyên thẳng qua ở trong hư không. Biển mây cuồn cuộn trùng, côn kình thân thể cao lớn chính chậm rãi giãn ra, lân phiến chết xạ ra hồng quang còn chưa tan đi. Ngay lúc này, một đạo réo rắt kiếm minh đột nhiên xé rách thương khung. Thanh âm kia không giống phàm vật chấn động, giống như là thiên đạo pháp tắc tự mình tấu vang lên một luật, ở đây tu sĩ trong thai đồng thời nổi lên một trận bù bù, sâu trong thức hải lại nổi lên tầng tầng liên ý thanh liên kiếm tiến đến. Một tiếng thông cáo lôi cuốn lấy vô thượng uy năng đột nhiên xuất hiện. Lời còn chưa dứt, ở đây tu sĩ bên hông bội kiếm nhao nhao thoát vỏ, lơ lửng giữa không trung rung động không ngớt, trên thân kiếm phủ văn lại chảy ra từng kia huyết. Diệp Dương Tà Vương đao và hư không hồng liên kiếm cũng kịch liệt lay động, Tà Vương đao thân đao cuốn quanh ma khí bỗng nhiên ảm đạm, giống như là bị thuần phục giao long, rút đi tất cả hung sát chi khí. Diệp Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời vỡ ra một cái khe, chín đạo thanh quang chút xuống, tại giữa tầng mây ngưng tụ thành một đóa che khuất bầu trời thanh liên. Cánh sen lưu chuyển lên tinh huy bản quan trạch, liên tâm nơi đứng thẳng một lão giả, trong tay nắm một cây phổ thông thanh trúc kiếm, nhưng là phổ thông thanh trúc kiếm bởi vì tại cái kia tay của một người trung, cũng rốt cuộc không bình thường. Sau một khắc, lão giả kia giơ chân lên nhẹ nhàng từ hoa sen trung đi xuống, phóng ra bước đầu tiên lúc, dưới chân hư không ầm vang vỡ vụt, ngàn vạn kiếm ý ngưng kết thành liên biển, tựa hồ sẽ rách toàn bộ thương khung. Kinh người hơn chính là, liên biển khuyết tán chỗ, không gian như là bị bàn tay vô hình xoa nắn mì bắt, và mẹo, gây điệt mà bắt đầu. Đây chính là thanh liên kiếm tiên. Thật mạnh kiếm ý, Diệp Dương phát hiện thần trí của mình vừa nô ra liền bị vô hình kiếm ý xoắn đến vỡ nát. Đây vẫn chỉ là thanh liên kiếm tiên tự nhiên tán phát uy áp, như hắn chính xác xuất thủ, nên là bực nào quan cảnh. Lúc này tự nhiên không chỉ là Diệp Dương, tất cả mọi người ở đây đều nhìn phương xa lôi cuốn tại kiếm khí bên trong cái kia một đạo bóng người màu xanh, trong ánh mắt mang theo một tia không nói được kinh khủng. Vị này thanh liên kiếm tiên thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, chính là du lịch hồng trần người, thực lực cường hãn không biết siêu ra bao nhiêu người tưởng tượng. Liên liên thái hư đạo môn cũng không có bao nhiêu người gặp qua hắn. Đối phương xuất thủ càng là giải rác, nhưng là mỗi một lần xuất thủ đều có thể chấn kinh một đám người ánh mắt. Một kiếm đánh rất như mặt trời ban trưa truyền kỳ đế vương Nhâm Đạt Tiên, mang theo thái hư đạo môn, liệt tiên kiếm tông, vãng sinh tiền tự đại bộ đội nhân mã, lui giữ áp long lĩnh bên trong. Đại vận hoàng triều không dám tiến thêm. Một kiếm giết chết tiến công phi thiên môn luyện hư ma tộc, hai kiếm làm cho ma vượt qua ngàn vạn dặm sơn hải cứu rút. Mặc dù không biết nó thực lực chân thật như thế nào, nhưng là rất nhiều người đều phỏng đoán, cho dù là cái kia xa xôi trong truyền thuyết lôi kiếp đạo nhân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Giờ phút này, thiên cung phía trên, thanh liên kiếm tiên chắp tay đứng ở xoay tròn thanh liên hạch tâm, mỗi một phiến lưu chuyển lên tinh huy cánh sen đều phun ra nuốt vào lấy kiếm ý ngưng tụ thành kiếm quang. Hắn ánh mắt như lãnh điện quét ngang, thanh âm tuy nhỏ lại lôi cuốn lấy đạo vận, chữ chữ như hồng trung bàn đụng vào đám người thức hải. Các vị đạo hữu, ma triều tứ ngược, sinh linh đồ thán. Hôm nay bần đạo cùng đại vận hoàng triều cùng bàn, muốn trọng lập thượng cổ đạo đỉnh, tổ kiến đạo minh, lấy sắn nhân tộc tình thế nguy hiểm. Đây là. Lời còn chưa dứt, hữu tiên bên ngoài truyền đến đinh thai nhức góc long ngầm, chín đầu quanh thân quấn quanh lấy kim sắc kia lôi giận thái cổ chân long, chính lôi kéo một cỗ chiến xa bằng đồng thau xé rách tầng mây. Chiến xa bên trên, một đạo cao đại vĩ bờ thân ảnh người khoác vàng sáng long bảo, hoàng đạo long khí như thực chất bản của quận, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa kim liên, cùng thanh liên kiếm tiên kiếm ý hoa sen hô ứng lẫn nhau. Kim mang cùng thanh quang xen lẫn, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành mỹ lệ sắc thái. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, cái này đối địch hai người vậy mà liên hợp. Trên mặt đất các tu sĩ ngửa đầu nhìn cái này ngàn năm khó gặp cảnh tượng, tiếng nghị luận giống như thủy triều lan tràn ra. Thanh liên kiếm tiên và Nhâm Đạp tiên không phải địch nhân muốn có sao? Mấy trăm năm trước trận đại chiến kia, kém chút hủy nửa cái Đông Thắng Thần Châu suy. Nói cẩn thận, đại năng hai mắt thông điên, ngươi không muốn sống. Trong đám người, một vị lao giả tóc trắng chống bàn lòng trượng, đục ngầu hai mắt lại lóe ra dị dạng tinh quang, không phải liên hợp, là bị ép liên thủ. Các ngươi nhìn không chung vết nước. Đám người thuận lấy lao giả tay run rẩy trông cậy vào đi, chỉ thấy tại thành kim nhị sắc sen lẫn màn trời phía sau, một đạo ngầm vết nước màu đỏ chính đang không ngừng mở rộng, như là bị xé nứt vết thương, chảy ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Chính là này phương thế giới cùng tình không tương liên giới vực, hiện tại càng phát yếu kém. Trên tầng mây, thanh liên kiếm tiên cùng cái kia truyền kỳ đế vương hư ảnh đứng lơ lửng trên không. Nhâm Đạp tiên âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến hư không ông tác hưởng. Lần này, đại vận hoàng triều nguyện cùng các vị đạo hữu buông xuống nhân tiên chi tranh, trung nâng đại nghiệp, bảo hộ nhân tộc ta. Lời vừa nói ra, mây dưới biển lập tức sôi trào. Hai vị cường giả tuyệt thế liên thủ, nhân tộc ta rốt cục được cứu rồi. Đây là bị ma tộc đã hủy diệt sơn môn trưởng lão và trưởng môn, cảm động nước mắt tứ chảy ngang. Cũng không ít trung tiểu môn phái tu sĩ càng là trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, núi thở nguyện ra sức châu ngựa, thanh âm liên tiếp. Nhưng mà cũng không ít người thần sắc vi diệu. Thiên kiếm các tiêu trưởng lão nhìn như kính cẩn cúi đầu, ngón tay lại tại trên chuôi kiếm không ngừng nuốt ve, khớp xương bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Thất sát môn người áo đen lặng yên lui lại nửa bước, giấu ở trong tay áo tay chẳng biết lúc nào đã cầm mấy cái âm sát lôi châu. Làm người khác chú ý nhất thuộc về Huyền Âm giáo vị kia Hồng Y Liễu mỹ phụ, nàng khẽ môi nết lên mềm mại đáng yêu ý cười, nhưng trong tay áo không ngừng chấn động đưa tin ngọc giản lại ẩn ẩn hiện ra quỷ dị ma khí. Đạo minh còn chưa thành hình, nội ứng ngược lại là trước ló đầu. Nhìn đến đây, Diệp Dương không khỏi lắc đầu, tu hành giới rất lớn, địa vực một lớn, tự nhiên liền sẽ có tranh đấu, rất hiển nhiên, ma tộc đã sớm đánh vào tu hành giới nội bộ. Phản phất tâm hữu linh tê, Thanh Liên kiếm tiên bỗng nhiên quay đầu, một đạo như thực chất kiếm ý như lợi kiếm xé rách không gian, thẳng tắp đâm về mấy cái kia thần sắc dị thường người. Bị kiếm ý đảo qua trong nháy mắt, Tiêu trưởng lão bội kiếm tranh ra khỏi vỏ ba tấc, thân kiếm không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Thất sát môn người áo đen dọa đến toàn thân lắc một cái, mấy cái âm sát lôi châu từ trong tay áo lăn xuống, ngồi trên mặt đất nổ tung một đoàn hắc vụ. Liên Liên Huyền Âm giáo mỹ phụ cũng sắc mặt trắng nhợt, giấu ở trong tay áo ngọc giản suýt nữa rời khỏi tay. Các ngươi có dị tâm? Cái kia đạo đế vương hư ảnh thần sắc lạnh lẽo, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo kim sắc long khí như du long bản thoát ra. Sớm làm diệt vong. Những người kia sắc mặt trắng nhợt, bị một cỗ vô cùng cường đại uy áp bao phủ, toàn thân xương cốt nhảy nhảy rung động, liền liền cầu xin tha thứ cũng biến thành khó khăn bất phận. Sau một khắc, cũng không thấy hai người như thế nào động tác, những người này thuận tiện giống như thạch như một loại, từ giữa đó vỡ ra, băng diệt thành vô số cho bụi, liền một tia tồn tại dấu vết đều chưa từng xuất hiện. Tấu chương xong, chương 999, 1, Đạo Minh cùng Tình Không chương 999, 1, Đạo Minh cùng Tình Không các vị nhưng thấy rõ ràng rồi. Đế Vương hư ảnh thu thế mà đứng, màu đen váy dài bên trên cựu long văn phun ra nuốt vào ám mang, hình như có long ngâm ẩn nút trong đó, bá đạo cùng ngạo. Cùng ma tộc thông đồng làm bậy người, đây cũng là hạ trạng. Tiếng nói lôi cuốn lấy Đế Vương uy áp chưa tiêu tán, hư không đột nhiên nổi lên sóng nước trạng liên ý, một thanh thanh mang tăng vọt tiên kiếm đâm rách tầng mây, long ngâm bản kiếm minh chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Thanh liên kiếm mở, tiếng gầm hóa thành thực chất gợn sóng đẩy ra, màu xanh kiếm quang như ngân hà treo ngược, lôi cuốn lấy vạn quân lôi đỉnh từ cựu tiêu chút xuống. Đám người theo kia kiếm quang nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng điệt điệt mây trắng và trong mây đen, cái kia kiếm khí lạnh lẽo đột nhiên phá vỡ toàn bộ không gian. Sau một khắc, vậy mà ầm vang đánh tới hướng Hạo Đãng Đông Hải. Nguyên bản sóng yên bể lặng trên biển đông, rộng lớn hải dương bị cày ra giống mạng nhện khe rãnh, đá vụn vẩy ra ở giữa, lôi cuốn lấy nhỏ vụn kiếm khí rơi la chã. Mà tại cái kia Hạo Đãng trên biển đông còn tung bay lấy vô số dương nhanh múa vút ma tộc. Chỉ là những cái kia ma tộc bị từ trên trời giáng xuống to lớn kiếm quang lôi cuốn mà xuống, những người này thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền tại cái kia uy hoàng trong kiếm quang cùng một chỗ hóa thành một mịt. Chỉ chốc lát sau về sau, liền liền hồn phách đều bị xoắn thành bụi tiêu tán tại giữa thiên địa. Mờ mịt thanh quang tan hết, thanh liên kiếm tiên trắng thuần đạo bảo tại cương phong trung bay phất phới. Tựa như cửu thiên hạ xuống trích tiên, rồi lại lộ ra không thể xâm phạm lăng lệ kiếm ý trong tay hắn tam xích thanh phong phun ra nuốt vào lấy nguyệt hoa bản thanh huy, trên thân kiếm chín đóa sen xanh ấn ký phòng theo như vật sống, theo hô hấp bản vật luật thứ tự sáng lên. Mỗi sáng lên một đóa, phương viên mười dặm linh khí tựa như mãnh liệt thủy triều tụ đến, liền nơi xa quan chiến tu sĩ linh lực trong cơ thể đều không tự chủ được sôi trào lên. Cái kia trong Đông Hải đột nhiên phát ra thống khổ nghẹn ngào, mặt biển một mảnh cuộn cuộn, sau đó từ cái kia Đông Hải mặt biển bên trong chui ra ngoài một đạo xương trắng đắp lên mà thành tế đàn. Sau một khắc, tế đàn ầm vang sụp đổ, quấn quanh trên đó đen kịt ma khí như bị thiêu đốt gián động, phát ra chói tai rít lên. Chỉ chốc lát sau, phế tích trung đột nhiên thoát ra ba đạo lôi cuốn lấy huyết vụ bóng đen. Cầm đầu ma tướng mọc lên 6 con màu đỏ tươi mắt ép, mỗi cái đều lưu chuyển lên quỷ dị u quang, liêm đao bản chân trước nhỏ xuống lấy phả ra khói xanh ngập độc, những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt ăn mòn ra sâu hắc động không thấy đáy. Thanh Liên lão nhi, ngày khác nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Chỉ là tiếng gào thét của bọn họ còn không có vang lên bao lâu. Đột nhiên, mấy người kia tiếng gào thét liền im bặt mà dừng lên, lại là ngàn vạn kiếm quang nghiêng mà xuống, từ thiên cung bên trong đột nhiên hạ xuống. Ngàn vạn mũi kiếm thì là ân máu đỏ tươi, máu tươi từ mũi kiếm sa sút, chỉ chốc lát sau liền đem trọn cái mặt biển nhuộm một mảnh đỏ bừng. Những này mũi kiếm còn chưa rủ xuống, cái kia mấy cái ma tướng mắt kép đồng thời bỡ toang, thân thể cao lớn phảng phất bị vô hình lưỡi dao cắt chém, chỉnh tề đất nứt thành 6 cánh. Mỗi một phiến đều trên không trung dừng lại thành hoảng sợ tư thái, chỉ chốc lát sau về sau vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời bóng ánh điểm sáng tiêu tán ở trong thiên địa. Giờ phút này thiên khung phía trên, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, toàn cảnh là kinh hoàng và sợ hãi thán phục, không ai từng nghĩ tới qua, hôm nay lại có thể nhìn thấy như thế một màn kinh khủng. Đám người còn tại đám mây phía trên, Thanh Liên kiếm tiên một kích, vậy mà trực tiếp vượt qua hư không, tại trên biển đông giết một đám ma tộc. Cái này nào chỉ là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người một câu liền có thể tổng quát. Kiếm tiên uy vũ, không biết là ai hô một câu. Ngay sau đó, tiếng hoan hô như mãnh liệt thủy triều, trực trung vân tiêu, chấn động đến tầng mây cũng vì đó cuộn cuộn. Mà Thanh Liên kiếm tiên lại thu lại đầy người mũi nhọn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên khung vết nứt. Nơi đó, đậm đặc như mực ma vân chính đang điên cuồng cuộn cuộn, mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tợn ma ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Rất hiển nhiên, là ma tộc chí cường giả xuất hiện. Thanh Liên kiếm tiên thấy này vẫn như cũ không coi thành chuyện gì to tát, cười ha ha, rút kiếm nhảy múa, động tác của hắn nhìn như lảo đảo, mỗi một kiếm lại đều tình chuẩn chạm tại hư không nơi nào đó. Thất kiếm qua đi, nơi xa màn trời lại bị xé mở bảy khe nứt, lộ ra đằng sau sáng chói tinh hà. Lão phu một thức này say trạng tinh hà thế nhưng là thời gian thật dài chưa từng dùng qua. Hôm nay vừa bận lấy ra thử kiếm, thiên khung vết nứt như vết thương ghê rợn, phun ra nuốt vào lấy u lam ma khí. Thanh Liên đạo huynh quả nhiên phi phàm. Đúng lúc này, chân trời truyền đến mây sóng quần quần thanh âm, một thanh âm đột nhiên hiện hiện. Đây không phải là phổ thông tầng mây, mà là do vô số đạo tiếng kiếm gieo bệnh mà thành vân đạo. Ngay sau đó, tại tầng mây kia về sau, một tên ông lão mặc áo trắng lướt sóng mà khi đến, giữa thiên địa đông nhiên phiêu khởi tuyết mịn. hắn tóc trắng không gió mà bay, giữa lông mày một viên chu sa đỏ đến gần như yêu dị, nhất làm cho người kinh khủng thì là trường kiếm trong tay của hắn tựa như trôi đường hồ lô bình thường, xuyên lấy liên tiếp ma thủ. Những cái kia ma thủ đầu lâu dữ tợn, đầy dây huyết hồng, giờ phút này bị xuyên tại trên thân kiếm chính giọt giọt chảy xuống máu đen, môi khỏa đầu lâu đều mắt to mở to, đầy dây không dám tin. Cửu Thiên Tông Vân Miểu chân nhân, lại là vị tiền bối này tiến đến. T. Vị tiền bối này không phải sớm đã tọa hóa sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, giật nảy cả mình. Vị này Cửu Thiên Tông Vân Miểu chân nhân chính là Cửu Thiên Tông một đời lão tổ, tư lịch cực lão, rất nhiều người đều cho là hắn đã tọa hóa. Không nghĩ tới hôm nay bên trong, vậy mà một lần nữa lại xuất hiện. Nơi xa, mây đen kia bao phủ trong tầng mây, mặc dù bị Thanh Liên kiếm tiên thất kiếm phá, nhưng là vẫn như cũ còn có không ít ma triều chính đang điên cuồng hội tụ. Đột nhiên, trong mây đen vô số ma thủ đồng thời phát ra rít lên, hóa thành hắc vụ trên không trung phát họa ra tinh đồ. Vân Miểu chân nhân ngón tay khô gầy xẹt qua huyết sắc sao trời, đầu ngón tay ngưng ra bà tức hàn mang. 300 năm bế quan, liền vì hôm nay. Hắn trong tay áo trận có thanh phong thổi ra, nhìn như nhu hòa, lại giữa không trung ngưng kết thành vạn đạo vân kiếm, mỗi một đạo đều tình chuẩn tập trung vào cái kia trong tầng mây ma xào vòng xoáy. Trong miệng hắn nhẹ à, đầy trời vân kiếm lập tức như ngân hà chút xuống, cái kia ma vân chi bên trong bay ra ba viên huyết sắc chi tinh, toàn bộ chân trời trong nháy mắt hóa thành luyện ngục, vô số ma ảnh từ trong cái khe chen chúc mà ra. Nhưng mà kiếm quang như điện, chặt đứt ma quân trận liệt, sau một khắc, vậy mà tạo thành ba đám đường kính trăm dặm quang diễm ầm vang nổ tung, đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu thành màu ngọc lưu ly xanh biếc. Đợi quang mang tiêu tán, ba viên huyết sắc sao trời mặt ngoài che kín hình mạng nện vết rách, ảm đạm tinh quang trung còn trôi nổi lấy vô số ma tộc thân thể tàn phế. Chương 999-2, Đạo Minh cùng Tinh Không. Chương 999-2, Đạo Minh cùng Tinh Không. Thanh Liên kiếm tiên chật chật tán thưởng vài câu. Lao giả, ngươi khẩu khí này so với ta trong hồ lô rượu còn liệt. Vân Miểu chân nhân phất tay háo thu kiếm, giữa lông mày chu sa càng tiên diễm. Kiếm tiên kiếm tốn của ngươi kiểu ý càng phát ra sắc bén. Thanh Liên kiếm tiên cười ha ha, quay đầu nhìn về phía đám người. Các vị, hôm nay chả ma bất quá bữa ăn trước thức nhắm, chân chính tiếp số mới vừa vặn xé mở màn che. Không ít người đều biết, lần này Thái Hư đạo môn sở dĩ muốn hiệu triệu đám người lần nữa thành lập tiên cung, nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì thành lập đạo minh sự tình. Lúc này, ba đạo vĩ ngạn thân ảnh lơ lửng chân trời. Thanh Liên kiếm tiên quanh thân quấn quanh lấy chưa tán thanh quang, nhâm đạp tiên vĩ ngạn bá đạo thân ảnh như ẩn như hiện, Vân Miểu chân nhân trong tay áo rủ xuống vân khí hóa thành kiếm tuệ, chính đem còn sót lại ma ảnh đông lạnh thành một biển. Lần này, trong giới tu hành các vị đạo hữu đều tại, ta ba người có một chuyện muốn cùng các vị thương nghị, chúng ta chuẩn bị lấy riêng phần mình đại tông môn làm cơ sở tổ kiến đạo minh cùng chống chọi với ma tộc. Tin tức này có người đã sớm sớm biết, cũng có người là vừa biết được tin tức. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến liên tiếp bù bù, hiển nhiên là các phái trưởng lão tại bí mật truyền âm tranh luận. Chư vị còn nhớ có được hôm trước thủy quyền hai hương, thiên thủy giới bị diệt đang ở trước mắt, nếu là có thể hợp tung liên hành, tổ kiến đồng minh, làm sao đến mức bị ma tộc công phá, giới nội tu sĩ hóa thành chó nhà có tang. Tiếng nói một la, cái kia hư ảnh quanh thân hiện ra cũ nát bức tranh, hình tượng trùng, vô số tu sĩ bị ma khí ngưng tụ thành cự thủ xé nát, thảm liệt cảnh tượng nhường đám người hô hấp trì trệ. Vân Miểu chân nhân bỗng nhiên vung tay áo, đầy trời bay xuống tầng mây lại giữa không trung ngưng kết thành bát quái chi tượng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, thiên cơ đã lộ ra, ma tộc khí vận như dã hỏa liệu nguyên, nếu là lại không hợp lực cải biến, chỉ sợ qua không được bao lâu chúng ta cũng phải trở thành chó nhà có tang. Đám người lập tức sôi trào. Có tán tu nắm chặt vết dị loang lộ phi kiếm, mà môn phái nhỏ trưởng lao thì lặng lẽ lui lại nửa bước. Vân Miểu trưởng lao thấy thế, một chỉ điểm ra, điểm hướng tinh đồ chỗ sâu, một đạo kim sắc con đường ánh sáng như cự long du tẩu. Các vị đạo hữu, đây là chúng ta Cửu Thiên Tông trước đó tại trong ma tộc mở một chỗ giới vực, nơi cuối cùng. Hình tượng đột nhiên rút ngắn, hoang vu trong tinh vực, vậy mà xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị. Ngọc thủy ngưng tụ thành dãy núi chảy xuôi mình quang, linh thực nở rộ đóa hoa có thể trong nháy mắt chữa trị vết thương, nhưng cũng có trăm trượng ma dây leo tiềm phục tại chỗ tối. Ngày xưa ma tộc hang ổ, bây giờ nơi vô chủ. Vân Miểu chân nhân khẽ quát một tiếng, trong tay áo vân kiếm hóa thành ngàn vạn hàn mang, đem trong hư không ma khí ngưng tụ thành thực thể, đứng tại tinh đồ phía trên. Trước đó thời điểm không ít đạo hữu đều đối ta Cửu Thiên Tông rất có phê bình kín đáo, nói là ta Cửu Thiên Tông cùng ma tộc cùng một ruộng, không tích cực chống cự xâm lấn. Nhưng là tình huống chân thật là ta Cửu Thiên Tông biết ma tộc thế lớn, cho nên trong bóng tối đi hướng tinh không chi vực, bố trí xuống 360 tọa trấn ma đại trận, mỗi 10 dặm thiết điểm truyền tống, trong tinh không thành lập thuộc địa, ý đồ chặn đánh ma hậu phương sinh lực. Thanh âm hắn gieo rát, sau khi nói xong, ngón tay liên tục điểm, trên không trung ngưng kết ra một mảnh đặc thù tinh đồ. Ba ngày trước, bản tọa cùng Nhâm đạo hữu tại vực ngoại phát hiện một đầu không gian thông đạo. Tinh đồ triển khai trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác thức hải chấn động. Phía trước không biết khi nào xuất hiện một chòm sao xa lạ, trung ương lơ lửng một cái lô đen thật lớn vòng xoáy, trung quanh trôi nổi lấy vô số vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao. Làm người khác chú ý nhất là vòng xoáy biên giới, một đầu như ẩn như hiện vết nứt không gian chính tại xoay chậm chậm. Này thông đạo thông hướng ma tộc đã từng lãnh địa, bây giờ đã thành nơi vô chủ, linh tài khắp nơi trên đất. Tinh đồ trung đột nhiên sáng lên mấy chục cái điểm sáng, mỗi cái điểm sáng đều ghi chú khác biệt thiên tài địa bảo. Cửu U Minh Sắt, Tinh Thần Sa, Huyền Hoàng Mẫu Khí, thậm chí còn có vài chỗ đánh dấu lấy thượng cổ di tích chứ. Giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Mấy cái tiểu môn phái trưởng môn kích động đến toàn thân phát run, đây đều là trong giới tu hành khó gặp chí bảo. Nhất là cái kia Huyền Hoàng Mẫu Khí, nghe nói chính là càn khôn bên trong ngàn vạn thanh khí và địa khí tinh hoa, thật vất vả mới có thể ngưng tụ ra to bằng móng tay một khối. Chẳng những ẩn chứa cực kỳ phong phú đạo vận, hơn nữa đối với chân nhân đột phá đến đạo nhân cảnh giới, cũng có được tác dụng vô cùng trọng yếu. Nhất là đối với rất nhiều tại bình trên cổ tu sĩ mà nói, đây quả thực là Lao Thiên gia ban thưởng cho bọn hắn lễ vật tốt nhất. Chư vị nhưng tự hành tổ đội tiến về. Thanh Liên kiếm tiên thản nhiên nói. Sau 3 tháng, đạo minh đem chính thức tổ chức chính phạt, nơi đây nếu là có thể khống chế, liền có thể cắt đứt ma tộc hậu viện. Mặt khác cái kia tinh giữa không trùng, bảo vật vô số, nhà ai có bản lĩnh cướp được, liền là ai nhà, ta đạo minh cũng không bắt buộc. Thanh Liên kiếm tiên cũng hợp thời mở miệng. Ta đạo minh không liên quan nội vụ, chỉ định 3 đầu thiết luật, gặp ma trung chiến, tài nguyên cùng chung, kẻ trái lệnh trảm. Sau khi nói xong, một đạo khế ước đã truyền vào đám người trong đầu, Diệp Dương đồng dạng tử mảnh quan sát, sau khi xem xong, hắn âm thầm gật gật đầu, phía trên quy định tham dự tông môn trách nhiệm và nghĩa vụ, đồng dạng cũng không ít chỗ tốt. Chỉ chốc lát sau, có không ít bóng người mang theo đệ tử đội vàng rời đi, hiển nhiên đều là đội vã trở về thương nghị, hoặc là đi đoạt chiếm tiên cơ. Ngay tại Diệp Dương cũng chuẩn bị trở về thời điểm, một cỗ băng lãnh khí tức thuận lấy cuộc sống của hắn uốn lượn mà lên, tựa như độc xà thổ tín tầm thường. Đạo hữu đối cửu u ma tinh còn có hứng thú sao? Một đạo thanh âm khàn khàn bọc lấy thịt thối khí tức đụng vào thức hải. Diệp Dương nghe được thanh âm này về sau, nhếch miệng lên 3 phần ý cười. Tự nhiên, 3 ngày sau đó U Minh bến đỏ thấy, chờ đợi đạo hữu đến đây. Đối phương truyền đến thâm trầm tiếng cười, thức hải bên trong đột nhiên nổ tung một mảnh huyết vụ. U Minh bến đỏ ở vào Hắc thủy hà và Đông Hải chỗ giao giới. Nơi đây bến đỏ lâu dài tràn ngập một tầng sương mù nồng nặc, một mảnh trắng xóa. Cửa sông nước sông càng là lâu dài bày biện ra một loại đục ngầu màu xanh sẫm, không có một tia gợn sóng. Gỗ mục đền thờ trong gió kẹt kẹt rung động. Diệp Dương nhìn Minh Hà bên trên nổi lên một nửa trắng bệnh cánh tay, chỉ chốc lát sau từ đằng xa đạp tới một bóng người. Đạo hưu quả nhiên trông coi hẹn. Bình ngọc ném lúc đến, miệng bình nhỏ xuống chất lỏng màu xanh sẫm lại giữa không trung ăn mòn ra cháy đen dấu vết. Cái này cửu u ma tinh, thế nhưng là dùng 72 cái thật nhân tu sĩ hồn phách tôi đi ra. Nói điểm chính, lời còn chưa dứt, người kia vậy mà ném ra một tòa huyết đục giả sơn, núi mặt ngoài thân thể hiện hiện vô số lỗ thủng, càng đem chung quanh linh khí đều thu nạp. Trong chốc lát, trăm trượng ma phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thác nước ngược dòng thành cầu vồng, treo ngược trên thác nước màu son tiểu đỉnh, lại lấy dao long chi thân bị lương, bạch cốt làm ngói. Cơn gió thổi qua, phong linh ố ố rung động, phát ra không linh nghẹn nào. Đây là ta sử dụng tiểu đồng lai tu di thuật dung hợp di sơn đảo hải pháp đặc ý luyện chế hành cung. Đạo hữu không ngại đến đây một tụ, nếm thử ta mới xảo chế linh trà. Tấu chương xong, chương 1001, Tô Ma đạo cửu u ma tinh chương 1001, Tô Ma đạo cửu u ma tinh núi giao động động đất ở giữa, ma khí như màu đen như thủy triều tràn qua chân trời. Diệp Dương dậm chân mà đi, mũi chân điểm tại bay ngược đá vụn bên trên, mắt thấy trăm trượng ma phong sông phá mặt đất dọa người cảnh tượng. Núi mặt ngoài thân thể bao trùm lấy tầng tầng điệt điệt mặt người nham, mỗi tấm thạch mặt đều miệng há lớn, phun ra sen lẫn xương mảnh hắc vụ. Nhất làm người sợ hãi chính là tòa kia màu son tiểu đỉnh, bốn cái đỉnh trụ đều là vật sống, tựa hồ là dao long vặn mèo thân thể bị rút đi gân rồng. Lấy bảy ngược đính tại vân vân trên trụ đá, đầu rồng bị ép buông xuống làm chèo chống hình. Đỉnh đỉnh bao trùm bạch cốt mảnh ngói hiện ra u quang, mỗi phiến mảnh xương ở giữa đều kẹp lấy chưa thối giữa vết nụ, mái hiên treo lấy không phải trung đồng, mà là dùng tu sĩ xương cổ sống xuyên thành phong linh. Hô ô, gió thổi qua xương linh trong nháy mắt, ngàn vạn đạo lênh lảnh gào khóc âm thanh từ xương trong khe chảy ra. Đạo nhân kia nhấc tay nhẹ lấy, một đầu do hắc vụ ngưng tụ thành cầu thang uốn lượn đến trong đỉnh. Diệp Dương nhìn thấy mỗi cấp trên bậc thang đều khảm một viên ánh mắt, con ngươi chính theo hắn di động mà chuyển động. Khi hắn đạp vào tầng thứ 3 lúc, bên trái ánh mắt đột nhiên tuôn ra huyết tương. Quả nhiên là cửu u ma tông sinh tử tạo ra con người tà thuật. Diệp Dương bước vào trong đỉnh, nhìn thấy phía trước bạch cốt trong đỉnh ngồi một cái mặt trắng không dâu âm lãnh đạo nhân. Giờ phút này đạo nhân đối Diệp Dương đến không có chút nào phát giác, chuyên chú từ trong tay áo lấy ra một bộ phỉ thúy đồ uống trà. Khay trà là dùng hài nhi xương đầu mài chế, trà sủng đúng là chỉ sống tam túc tiệm, chính phun lưỡi nhìn chằm chằm Diệp Dương bên hông ở bài. Tại hạ Tô Ma, thấy qua đạo hữu. Đây là dùng kim ngao đảo ngàn năm linh trà xảo chế u minh mầm tuyết. Tô Ma đạo người cầm bốc lên trà hạ, bên trong lá trà lại hiện lên khô lâu hình dạng, mỗi phiến trà xương bên trên đều khắc lấy vãng sinh chú. Tới pha lúc cần dùng sống người tức giận làm dẫn. Hắn đột nhiên lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, đầu ngón tay điểm tại tam túc thiềm đỉnh đầu, yêu vật kia lập tức nâng lên phần bụng, phun ra một đoàn mang theo nhiệt độ cơ thể xương trắng. Đạo hữu mời xem, cái này thiềm nôn nguyên dương xương mủ nhưng so sánh bình thường suối nước càng có tư vị. Đạo hữu mời ngồi. Tô Ma đạo người đốt ngón tay gõ gõ khay trà, xương đầu trong hốc mắt đột nhiên chảy ra máu đen, tại trong mâm rót thành chất chữ. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Diệp Dương tìm một vị trí ngồi xuống, đạo nhân thanh bảo đảo qua bàn đá trong nháy mắt, bảy bộ khô lâu đồ uống trà đã theo bắt đầu chi vị bày định. Ở giữa ấm trà hốc mắt nơi khảm hai cái âm hỏa châu, hồ nước tràn ra khói xanh ngưng tụ thành khô lâu hình thái, mỗi phun ra nuốt vào một lần liền phun ra một sợi ngọt đến phát canh dị hương. Tô Ma đạo người con ngón đúng ra, ám tử sắc cháo bột liền tại trong tràn ngưng tụ thành quỷ quyệt vòng xoáy, hắn hướng về trong đó nhỏ xuống vài giọt. Lấy hoàng tuyền 3000 năm không ra mạn châu xa hoa nhị, lấy dao long tâm đầu huyết dưỡng đủ trăm ngày để mà ra vị. Diệp Dương đầu ngón tay lướt qua chén xuôi theo, nước trà này nhập khẩu lúc như nuốt hầm băng, lại tại rơi vào đan điền sát na bộc phát ra dung nham bản thiêu đốt cảm giác. Hắn đầu lưỡi chống đỡ hàm trên, đảm nhiệm linh lực tại trong cổ hóa thành mật đắng vị. Biết trà này chung cũng không đơn giản, không có gì ngoài mới vừa rồi đổ ra vị bên ngoài, trà này bên trong còn trộn lẫn ba đuôi mị hồ nước bọn, mặt ngoài là tẩm bộ nguyên thần, kỳ thực là dẫn ra tâm ma kích nổ. Trà ngon. Hắn đem chén trà nhẹ nhàng đẩy. Bất quá bản tọa càng muốn biết, các hạ vì sao đối với Chu Sát cái kia phi thiên môn cổ huyền nhưng có cái gì nắm chắc? Này tông môn không thể khinh thường, cổ huyền lao già kia tử thủ Đông Hải bên bờ. Hắn mặc dù là pháp tướng chân nhân, nhưng là trong tay có 12 kiện Sơn Hải Châu, mỗi một khỏa đều là đỉnh tiêm bảo khí, 12 mai hợp nhất chính là liền bình thường nguyên thần đạo khí cũng không sánh nổi. Lại thêm trong thành trì kia cao thủ phần đông, còn có vị đại danh đỉnh đỉnh đao kiếm song tuyệt lúc nào cũng có thể xuất hiện, đạo hữu làm việc còn cần bạn phần cẩn thận. Sau khi nói xong, hắn ném ra một khối ngọc đơn giản. Ngọc giản triển khai trong nháy mắt, bên trong là một cái chân dung, bức họa kia bị Chu Sa nhốt chặt mi tâm. Công pháp nhược điểm nơi dùng mật văn ghi chú cuộc đời qua lại. Đạo hữu mời xem, đây cũng là cái kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười gật đầu, đem ngọc giản cầm trong tay. Ta vương đao, hồng phong kiếm, thậm chí chính mình tu hành vạn tượng phù đồ quyết đều ở trong đó kỹ càng đánh dấu đứng lên. Đối phương đối các loại tin tức sưu tập như thế kỹ càng, rất hiển nhiên đã sớm đang chuẩn bị. Một lát, Diệp Dương đem ngọc giản nhận lấy. Việc này tại hạ có thể đáp ứng, chỉ là đạo hữu có thể đem cửu u ma tinh mang đến. Đạo hữu yên tâm, cửu u ma tinh liền ở trong đó. Sau khi nói xong, hắn xuất ra một khối huyền băng hộp ngọc. Chỉ chốc lát sau về sau, huyền băng hộp ngọc từ từ mở ra. Gặp người sống khí tức, hộp ngọc mặt ngoài hiện lên mấy chục tấm vận mẹo mặt người. Hộp ngọc kia tại mở ra trong nháy mắt, bến đỏ mặt nước bỗng nhiên kết xuất hình mạng nhạy băng văn. Sắc thực thượng phẩm cửu u ma tinh. Hàn phong như lao, cao đến mặt người đau nhức. Diệp Dương a ra bạch khí trên không trung ngưng tụ thành băng tinh, chậm rãi bay xuống. Hắn nhìn chăm chú trong hộp đoàn kia lăn lộn vật chất màu đen, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đứng tại hắn đối diện áo bào xám đạo nhân nghe vậy, nếp vốn dày đặc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Đạo hữu hảo nhãn lực, cái này cửu u ma tinh lấy từ lạnh nguyên chỗ sâu nhất, trải qua trăm năm mới ngưng tụ thành hình, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng là khó gặp chân phẩm. Diệp Dương không có trả lời, chỉ là duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xẹt qua ma tinh mặt ngoài. Đoàn kia vật chất màu đen phảng phất có sinh mệnh bản biến động, tản mát ra yêu đớt hắc quang. Đầu ngón tay hắn đột nhiên chui ra một đạo ngân quang, như linh xà bản thăm dò vào ma tinh hải tâm. Ngươi làm cái gì? Tô Ma đạo sắc mặt người đổi biến, đưa tay liền muốn cắt đoạn. Diệp Dương thân hình không động, chỉ là dương mắt thoáng nhìn. Ánh mắt kia như đao như kiếm, đạo nhân duỗi ra tay ngạnh sinh sinh ngừng giữa không trung, càng không dám lại tiến vào nửa phần. Kiểm hàng mà thôi. Diệp Dương thản nhiên nói, đầu ngón tay ngân quang tại ma tinh bên trong du tẩu một lát sau thu hồi. Độ tinh khiết không sai. Tô Ma đạo người nhẹ nhàng thở ra, cười làm lành nói, đó là tự nhiên, lão hủ tại tông môn lạnh huyền cấm địa chờ đợi 3 năm có thừa mới đến một này. Ba hơi sau, Diệp Dương năm ngón tay khép lại, cả đoàn ma tinh như bị bàn tay vô hình nhào nặn đất dẻo cao su, ngoan ngoãn co lại thành lớn chừng một đạo. Hắn đem ma tinh bắn vào Tà Vương đao lưng, thân đao lập tức phát ra long ngâm, trên lưới đao ma tôn xương cổ sống đường vân lại chạy ra điểm sáng màu vàng nóng, cùng ma tinh mặt ngoài tàn hồn sinh ra cộng minh. Tô Ma đạo người con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi dám? Tô Ma đạo người sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Đối Vu đạo hữu mà nói, sau đó liền không cần nói chuyện. Diệp Dương con mắt ở trong xuất hiện một tia lãnh sắc. Cuồng vọng. Tô Ma đạo người rốt cục kéo xuống ngụy trang, tay áo bên trong bay ra một tia ô quang, thẳng đến Diệp Dương hậu tâm.